Đêm qua, hắn căn bản không có hỏi Nam Linh Sa liên quan tới thượng cổ Long Môn sự tình, mà vừa rồi Nam Linh Sa không có chút nào chất vấn. Dùng qua điểm tâm, Trúc Minh Lãng hướng phía Hồ Đảo Sơn khác một bên bước đi, trên đường ngược lại là gặp phải một số người, chỉ là trong bọn hắn có không ít đã không nhận ra chính mình. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng cũng có chút người hoàn toàn nhận không ra, cho dù là Trúc Môn nội đỉnh, mấy năm này nhân viên biến động tựa hồ cũng thật lớn. Xuyên qua to lớn chú kiếm điện, Trúc Minh Lãng đến một mảnh nước hồ rót vào làm chỉ giản, ở nơi đó thấy được một đám 7, 8 tuổi lớn hài tử, bọn hắn đang ngồi ở trên băng ghế đá, từng dãy, ngồi nghiêm chỉnh, tựa như đang nghe đặc sắc nhất một đoạn đùa giỡn. Nhưng bọn hắn phía trước nhưng không có sân khấu kịch, chỉ có một vịnh khe nước màu lam, phía trên khe nước, Si Ngốc tiên sinh ngay tại chỗ ấy thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, giảng thuật một chút cổ lão mà không thể tưởng tượng nổi thần long truyền thuyết. Lại nói con rồng này, có được tổ mạch, nó phẫn nộ lúc có thể cho thiên địa này đều ngâm tại trong dị không chi hải mà nó kêu gọi, sóng của nước biển kia, có thể đem mấy trăm cây số dãy núi cho phá vỡ, trong nước biển kia cổ thú, tùy tiện đem một cái quốc đô cho ép bình. Như vậy các ngươi biết phía trên tổ mạch dị không thần long này, thờ phụng chính là người nào không, không sai chính là các ngươi bây giờ thấy được tiên sinh ta. Ta chính là trên 9 tầng trời thủy tổ, phản phát quy chân biến thành nhất nhỏ bé phàm ngư. Nói xong câu đó, những hải tử kia đã cười đến ngã trái ngã phải, phản phất mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình, chính là ở chỗ này ngồi hàng hàng tốt, nghe Si Ngốc tiên sinh kể một ít nói chuyện không đâu. Muốn ngoại nhân đi vào nơi này, nhìn thấy một đám hải tử vây quanh ở một cái có thể tự nhiên lơ lửng du động cá chép trước, thấy cá chép này miệng nói tiếng người, nhất định sẽ cảm thấy đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Nhưng ở Trúc Môn, 3-4 tuổi tiểu A Nhi đều biết con cá biết nói chuyện này. Tất cả mọi người gọi nó Si Ngốc tiên sinh. Trong Trúc Môn không có ai biết cá chép này lai lịch, chỉ là cá chép vẫn luôn là cấp mọi người mang đến vận khí tốt đồ vật, ngày lễ ngày Tết, từng nhà đều sẽ treo vẽ đến sinh động như thật cá chép, trông mong vận khí tốt giáng lâm. Trúc Môn cũng là như thế, nhưng Trúc Môn xưa nay không treo cá chép, cũng không truyền tặng cá chép họa lịch, để các hài tử nhà mình đến chỗ Lam Thủy giản này, bái một chút Si Ngốc tiên sinh liền tốt. Cho nên à, sóng của nước biển kia có thể đem mấy trăm cây số dãy núi cho phá vỡ, trong nước biển kia cổ thú cá chép nhỏ tiếp tục mở ra miệng cá kia, có mấy phần ông cụ non chi ý, nhưng thanh âm nhưng không có như vậy giàn mua, thường thường mang theo vài phần buồn cười. Tiên sinh, ngài mới vừa nói qua đoạn này. Một cái mập mạp hải tử nói ra. A, ta đây không phải sợ các ngươi không nhớ được sao, ta lại cho các ngươi nói một lần. Cá chép nhỏ kia bãi động cái đuôi, trên không trung du động, bộ dáng kia thật là có chút giống trong trường Tư Thục đứng chắp tay, từ từ đi lại tiên sinh dạy học. Có thể ngài hôm nay đoạn này đã nói 7 lần. Lâm Trùng Thiên biện tiểu nữ hài nói ra. Vậy hôm nay khóa liền đến cái này, đi chơi đi. Cá chép nhỏ lơ lửng kia nói ra. Bọn nhỏ giải tán lập tức, đuổi theo khe núi phụ cận hồ điệp rất nhanh liền không thấy. Cá chép nhỏ kia vòng quanh phía trên khe nước, bơi vài vòng. Trúc Minh Lãng cũng chạy đi nơi đó tới, mới vừa vặn đi có 7 bước tả hữu, liền nghe đến cá chép nhỏ kia hô lớn một tiếng. Bọn danh con này, hôm nay thế mà một cái đều không có đến lên lớp. Quay đầu ta nhất định ai ra phê bình cha mẹ của bọn họ, tức chết ngư gia, tức chết bản ngư gia. Cá chép nhỏ kia, du động tốc độ càng lúc càng nhanh, dâu cá dương lên, con mắt trừng đến càng lớn. Trúc Minh Lãng kém chút không có cười ra tiếng. Si Ngốc tiên sinh, quả nhiên vẫn là Si Ngốc tiên sinh a. 7 bước ký ức này, cũng không biết trong bong bóng cá làm sao chứa nổi nhiều như vậy chuyện ly kỳ cổ quái. Cẩm Lý tiên sinh, Trúc Minh Lãng tới thăm ngươi. Trúc Minh Lãng đi đến khe núi chỗ, cao giọng hô. Trúc Minh Lãng ba. Cẩm Lý tiên sinh đột nhiên nối đuôi nhau bay vọt, trong chốc lát đã đến Trúc Minh Lãng trước mặt, một đôi ngơ ngác thật to mắt cá nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng. Là ta. Ngươi hoa nhi này, ăn những đồ ăn của cá ao hồ nào, làm sao lập tức lớn như vậy? Cẩm Lý tiên sinh mặt cá rất kỳ lạ, lại có thể giống người một dạng làm ra vẻ giật mình. Cẩm Lý tiên sinh, ta hiện tại là Mục Long sư, có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Trúc Minh Lãng đã thành thói quen Cẩm Lý tiên sinh nói chuyện không đâu. Mục Long sư. Ngươi là Mục Long sư, ha 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 ha. Cẩm Lý tiên sinh đột nhiên dùng cái đuôi dựng đứng lên, một đôi ngắn ngủi vây cá vậy mà làm ra chống nạnh động tác, ở nơi đó ngẩng lên đầu cá cười to, cái gì phá kiếm sư, cả một đời đều không có triển vọng lớn, cuối cùng cũng là cho Mục Long sư làm công. Hiện tại nuôi rồng không có chút nào mượn, có ngươi Cửu Thiên Ngư gia tại, cam đoan ngươi nhẹ nhõm chế bá tứ hải bát hoang này. Trúc Minh Lãng không còn gì để nói, ngư gia quả nhiên vẫn là ngư gia. Hiện tại ta có Tứ Long. Bạch Thương Long đâu, cùng ngươi cùng nhau lớn lên Bạch Thương Long đã chết rồi sao? Cẩm Lý tiên sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thất kinh hỏi. Bạch Khởi tại ngủ đông, nó hiện tại là băng thần Bạch Long. Trúc Minh Lãng nói ra. Chương 132, Luân hồi trở biến. Trúc Minh Lãng đến đây tìm Cẩm Lý tiên sinh, kỳ thật cũng chính là vì Bạch Khởi sự tình. Mà lại liên quan tới Long Kiếp, Trúc Minh Lãng mơ hồ nhớ kỹ cũng là từ Cẩm Lý tiên sinh nơi này nghe được. Cẩm Lý tiên sinh 7 bước ký ức về 7 bước ký ức, nó đối với rồng hiểu rõ nhưng vượt xa rất nhiều học viện học giả. Mà lại nó đối với thế giới từ đầu đến cuối bị một mảnh hư hải cùng mây mù bao phủ này tựa hồ cũng có một chút nhận biết. trước kia Trúc Minh Lãng cảm thấy Cẩm Lý tiên sinh nói đều là nói chuyện không đâu mà nói, nhưng đã trải qua mê thất, đã trải qua đại lục giáp giới này, Trúc Minh Lãng mới càng phát ra cảm thấy Cẩm Lý tiên sinh là chân chính bác học quỷ tài. Nếu là trí nhớ của nó chẳng phải hỗn loạn, đơn giản chính là tuyệt hảo lương sư. Ngay sau đó, Trúc Minh Lãng cũng đem Bạch Khởi tình huống cùng Cẩm Lý tiên sinh cho kỹ càng nói một lần. Từ thoái hóa là băng chủng, đến hóa kén băng, lại đến lột sắc thành băng thần Bạch Long, Trúc Minh Lãng hiện tại cũng không thể xác định tiểu Bạch Khởi thoái hóa có phải hay không bởi vì độ long kiếp. Tiểu Bạch Khởi ngủ được rất quen, cho dù đưa nó từ trong linh vực triệu hoán đi ra, nó vẫn như cũng là mắt mở không ra, chỉ là dùng cái đuôi quấn ở trên người Trúc Minh Lãng, nằm nhoài Trúc Minh Lãng trên bờ vai vừa chầm chầm ngủ thiếp đi. Cẩm Lý tiên sinh cũng rất kinh ngạc, bởi vì nó nhìn thấy tiểu Bạch Khởi, rõ ràng chính là một đầu Bạch Thương Long. Cho dù là đã trải qua một chút tiến giai, thuế biến, cũng hoặc là lại vọt long môn cùng vượt qua long kiếp, cũng không có khả năng nguyên bản Bạch Thương Long huyết mạch trực tiếp không thấy, biến thành Ngân Nguyệt Ứng Long cùng Tinh Phong Băng Long huyết mạch kết hợp. Cái này hoàn toàn không phù hợp bất luận một loại nào rồng tiến giai phương thức. Như thế nào? Trúc Minh Lãng hỏi. Không phải độ long kiếp, loại thoái hóa thuế biến năng lực này, hẳn là xưng là luân hồi chập biến. Là chập long mạch điệp biến cùng hoàng long niết bàn trùng sinh một loại kết hợp, nhưng nhiều một đạo sinh mệnh luân hồi. Có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, có loại năng lực này tiểu Bạch Khởi, căn bản không cần độ cái gì long kiếp, lại luân hồi một lần, nó có thể nhẹ nhõm vượt qua đến cảnh giới càng cao hơn. Cẩm Lý tiên sinh nói ra. Lại luân hồi ba. Trúc Minh Lãng nghe được đều choáng váng. Cái gì gọi là lại luân hồi? Chính là vẫn tồn tại lại thoái hóa khả năng. Loại năng lực này cực kỳ đặc biệt. Hẳn là một lần luân hồi, một lần phi thăng, dù là không có mục long sư, chính nó tại trong tuế nguyệt đã lâu cũng sẽ hướng phía rồng cấp bậc cao hơn không ngừng chập biến. Cẩm Lý tiên sinh nói ra. Tiểu Bạch Khởi xác thực không cần tài nguyên gì cùng huấn luyện, liền một mực tại mạnh lên, thế nhưng là sẽ còn thoái hóa, đây cũng quá Trúc Minh Lãng nói ra. Chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho là, ngươi gặp được tiểu Bạch Khởi thời điểm, nó liền không có trải qua luân hồi sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Bạch Thương Long thời điểm, tuyệt đối không phải luân hồi hình thái thứ nhất. Cẩm Lý tiên sinh nói ra. Trúc Minh Lãng há to miệng, có chút không dám tin tưởng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tại chính mình có ký ức bắt đầu, Bạch Thương Long liền nương theo tại bên cạnh mình. Lúc kia tiểu Bạch Khởi cũng vẫn là một đầu hấu tiểu Bạch Thương Long, dù là không có linh ước, nó cũng từ trước đến nay cuộc đời mình cùng một chỗ trưởng thành. Về phần tiểu Bạch Khởi từ đâu mà đến, mà nó trước kia lại là cái gì, Trúc Minh Lãng thật đúng là không có nghĩ lại qua. Chẳng lẽ mình lần thứ nhất gặp tiểu Bạch Khởi thời điểm, nó chính vừa mới đã trải qua một lần luân hồi, hóa thân thành Bạch Thương Long. Bạch Thương Long tuổi thọ kéo dài, mà lại nó tốc độ phát triển, cũng bởi vì không có mục long sư linh ước mà chậm chạp, thế là liền chậm như vậy chậm bồi chính mình lớn lên. Vậy tiểu Bạch Khởi trước kia là cái gì hình thái? Trúc Minh Lãng có chút không dám tin tưởng nói. Cái này chỉ có trời mới biết, cố gắng sớm nhất thời điểm, nó chính là một con tiểu băng trùng, là thế gian này nhất nhỏ bé hèn mọn sinh linh, ngay cả một đầu chim sẻ đều có thể đưa nó ăn hết. Đã trải qua một lần luân hồi trở biến, nó thành điệp linh, hoặc là bạch giao linh, từ từ thoát ly bé nhất không đáng nói đến cấp bậc, nhưng cũng vẫn tại trong thế giới nhược nhục cường thực này lảo đảo nghiêng ngã sinh tồn lấy. Trúc Minh Lãng ngoái đầu lại, nhìn xem nằm nhoài trên bả vai mình ngủ được cực kỳ an ổn. Ngủ được cực kỳ yên tĩnh tiểu Bạch Khởi, tiếng lòng lập tức bị mấy câu cho đầy loạn. Mình cùng Bạch Khởi gặp nhau, nó chính là Bạch Thương Long. Vậy Bạch Khởi tại nhận biết mình trước đó, đã trải qua bao nhiêu lần loại luân hồi này? Nó là như thế nào một mình tại trong thế giới nguy hiểm hung ác này sống sót? Phải biết nó thoái hóa thời điểm, nhỏ yếu khả năng ngay cả bao nhiêu phiến no bụng lá dâu cũng không tìm tới. Chỉ cần mình thoáng không lưu ý, nó thậm chí sẽ bị một chút chim tức cho điều đi. Nó loại năng lực này, mang ý nghĩa thế giới này bất luận cái gì gông xiềng sinh mệnh, huyết mạch đẳng cấp đều không thể trói buộc nó sẽ chỉ một lần lại một lần trở nên mạnh hơn, mạnh đến siêu việt Long Vương, mạnh đến sánh vai Thủy Tổ, mạnh đến tuyên cổ vũ trụ, ước vạn tinh hà này đều cũng tìm không được nữa bất kỳ một cái nào sinh vật có thể tại nó phía trên. Cẩm Lý tiên sinh ngôn ngữ mang theo vài phần kích động nói. Trúc Minh Lãng nhìn xem Cẩm Lý tiên sinh, lại liếc mắt nhìn nằm nhoài trên bả vai mình giống chi lông xù mèo con Bạch Khởi. Không biết vì cái gì, cứ việc Cẩm Lý tiên sinh thường xuyên sẽ nói một chút nói chuyện không đâu mà nói. Bao quát lời nói này cũng như vậy không hợp thói thường, nhưng Trúc Minh Lãng lại có mấy phần tin là thật. Hắn cùng tiểu Bạch Khởi cùng nhau lớn lên. Gặp qua Bạch Thương Long cường đại bộ dáng, cũng đã gặp nó hóa thành băng trùng nhỏ yếu ngay cả bụng đều ăn không đủ no hình thái. Cho nên Bạch Khởi hóa thành băng thần Bạch Long, dù là không cần bất kỳ tu hành cũng vô cùng cường đại, Trúc Minh Lãng không có cảm thấy ở trong đó không có nhiều hợp lý. Chính là bởi vì hắn mắt thấy tiểu Bạch Khởi thoái hóa toàn bộ quá trình, thấy được nó sinh tồn chính là cỡ nào gian khổ. Cẩm Lý tiên sinh, vậy ta chẳng phải là rất may mắn? Thế gian sinh linh đều có gông cùm xiềng xích, mạnh hơn không cách nào đánh tan thương khung, mạnh hơn khó mà mẫn diệt đại địa, có thể dựa theo Cẩm Lý tiên sinh nói, tiểu Bạch Khởi cho dù muốn trở thành đương thời có 102 Long Vương, cũng bất quá là lại trải qua 1-2 lần luân hồi chập biến sự tình. Trúc Minh Lãng nội tâm gợn sóng khó mà bình phục lại. Trong mắt của ta, tiểu gia hỏa mới là may mắn kẻ kia. sợ là trên thế giới này không còn một đứa ngốc sẽ giống ngươi Trúc Minh Lãng như vậy, bỏ một thân cử thế vô song kiếm sư tu vi, chỉ vì để một đầu phổ thông bạch long ở trong kiếp nạn sống sót, bồi tiếp nó như sâu kiến ti trùng đồng dạng tại trong thế giới dữ tợn này lang bạt kỳ hồ. Cẩm Lý Tiên Sinh trùng điệp nói. Trúc Minh Lãng nhìn xem Cẩm Lý Tiên Sinh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cuối cùng nhưng lại không thể không đau khổ cười một tiếng. Nguyên lai Cẩm Lý Tiên Sinh đã nhìn ra, còn xin đừng nói cho người khác, nhất là Tuyết Ngấn cô. Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ nói, hướng về phía Cẩm Lý Tiên Sinh đi một cái lễ. Ngươi thành tựu nó cũng sẽ thành tựu ngươi. Cái gì thần phàm giả, cái gì kiếm tu, cuối cùng đều chẳng qua là nhỏ bé bụi hạt, không bao lâu, ngươi tại Mục Long Sư tạo nghệ sẽ áp đảo kiếm tu phía trên, đừng nói là cực đỉnh đại lục này, rộng lớn đến đâu gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần thần giới thiên vũ, đều ngăn cản không được ngươi phi thăng bước chân. Kiếm tu, mạnh hơn cũng liền là vua, ta muốn để ngươi thành thần. Cẩm Lý Tiên Sinh hăng hái, ngôn ngữ sục sôi. Một mực đến nay, Trúc Minh Lãng đều cho rằng Cẩm Lý Tiên Sinh hẳn là đã từng là một ít tà giáo đầu lĩnh, chuyên nghiệp quán thâu trí cao vô thượng, thống trị hồng hoang lý niệm. Có thể hôm nay nghe Cẩm Lý Tiên Sinh lời nói này, Trúc Minh Lãng chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Trúc Minh Lãng nhịn không được nghiêng đầu đi xem Tiểu Bạch Khởi, đoán chừng Tiểu Bạch Khởi chính mình cũng không biết nó đã từng luân hồi kinh lịch, bởi vì Mục Long Sư linh hồn liên lụy, mới khiến cho nó hóa thân thành băng thần Bạch Long về sau, từ từ hồi tưởng lại thân là Bạch Thương Long luân hồi lúc sự tình. Cẩm Lý Tiên Sinh cũng xích tới, con mắt nhìn chằm chằm vẫn như cũ ngủ say Tiểu Bạch Khởi. Nó nằm nhoài Trúc Minh Lãng trên vai, phát ra rất nhỏ đáng yêu tiếng ngáy, lười biếng dễ hỏng tư thế ngủ, tựa như một vị bị che chở đến cực tốt tiểu công chúa, căn bản không cần lo lắng thế gian hung hiểm cùng tàn khốc. Cẩm Lý Tiên Sinh thật dài hít một tiếng. Xác thực, đối với Trúc Minh Lãng cùng Bạch Khởi mà nói, lẫn nhau đều là đối phương may mắn. Cẩm Lý Tiên Sinh biết, cho dù Tiểu Bạch Khởi lại thoái hóa, lại biến đến hèn mọn nhỏ yếu, Trúc Minh Lãng cũng sẽ đem nó chiếu cố rất tốt. Trúc Minh Lãng, kỳ thật vô luận là Phượng Hoàng Niết Bàn hay là Điệp Linh Trở Biến, đều có thể thông qua một chút phương thức đến để giai đoạn này càng nhanh vượt qua, không đến mức giống trước ngươi lang thang thời gian dài như vậy. Cẩm Lý Tiên Sinh nói ra. Muốn làm thế nào, còn xin Cẩm Lý Tiên Sinh giảng giải. Trúc Minh Lãng cung kính nói. Ta không nhớ rõ. Cẩm Lý Tiên Sinh rất thẳng thắn nói ra. Làm sao lúc này phát bệnh a? Trúc Minh Lãng khổ một cái mặt. Ta hẳn là sẽ nhớ lại, dù sao trong thời gian ngắn Bạch Khởi còn sẽ không luân hồi. Luân hồi chập biến nhất định là nó hiện tại vị trí hình thái đạt đến đỉnh phong, thực lực không cách nào lại có chỗ đột phá về sau, hoặc là tiến triển chậm chạp về sau, mới có thể tiến vào trong luân hồi kế tiếp. Cẩm Lý Tiên Sinh nói ra. Nhưng ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều tại trong trúc môn này, Cẩm Lý Tiên Sinh như muốn đứng lên, ta lại không tại, chẳng phải là rất đau đầu. Trúc Minh Lãng nói ra. Nghe một chút tự ngươi nói lời nói, Trúc Minh Lãng à Trúc Minh Lãng, ngươi ngay cả mỗi tháng phát một chút đồng lộc cho tiểu ngư gia ta đều không bỏ được sao? Tiểu ngư gia lúc trước tận tình để cho ngươi lựa chọn Mục Long Sư, vốn nghị thuận lý thành trương cùng ngươi bốn chỗ tiêu sái. Chẳng lẽ ngươi cho là tiểu ngư gia ta chí hướng chính là làm vật biểu tượng, mặc cho người vẽ phòng theo, phát sao? Cẩm Lý Tiên Sinh đau lòng nhức óc nói đến đây lời nói, vây cá kia thật đúng là che ngực. Ngậy! Trúc Minh Lãng thật đúng là không có hướng tầng này nghĩ. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt ta. Rất nhiều không hiểu sự tình, Trúc Minh Lãng cuối cùng có người có thể hỏi. Mà lại tại nó chỉ đạo dưới. Chính mình trên dưỡng long lộ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, ngay cả tân tân khổ khổ tìm đọc long điển thư tịch đều không cần, cá chép nhỏ trong bụng chính là một cái khổng lồ thư khố, không có nó không biết sự tình, thật không biết, nó cũng có thể theo dệt vô cớ. Chính là, nó thường xuyên sẽ quên sự tình, mà lại có lúc chỉ có 7 bước ký ức, cho nên bọn nhỏ cũng đều gọi nó si ngốc tiên sinh. Cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật đây cũng là vấn đề nhỏ, nó về sau đi theo tại chính mình Mục Long Sư trong đoàn đội, ngày nào nghĩ tới, liền lập tức nói với chính mình. Cũng tốt hơn chính mình chẳng có mục đích đi tìm những tư liệu điện tịch chưa quen thuộc kia. Huống chi mỗi câu mới bao nhiêu tiền a? Thế gian này tốt nhất nuôi không ai qua được cá. Cho ăn, thay đổi nước. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua trên không trung bãi động cái đuôi, dương dương tự đắc bơi qua bơi lại Cẩm Lý Tiên Sinh. A, ngay cả nước đều không cần đổi. Chương 133, Cổ Long Cung. Đúng rồi, Cẩm Lý Tiên Sinh nhưng biết thượng cổ di tích cùng thượng cổ Long Môn. Trúc Minh Lãng nhớ tới chuyện này tới. Không nhớ rõ. Bọn danh con này. Hôm nay thế mà một cái đều không có đến lên lớp, quay đầu ta nhất định ai ra phê bình cha mẹ của bọn họ, tức chết ngư gia, tức chết bản ngư gia. A, ngươi không phải Trúc Minh Lãng sao, ngươi từ Diêu Sơn Kiếm Tông tu luyện trở về a? Diêu Sơn Kiếm Tông thức ăn là đồ ăn cho heo sao, vì cái gì đem ngươi một tốt tốt thiếu niên cho ăn đến như thế lao trần? Cẩm Lý Tiên Sinh đầy mặt cá kinh ngạc nói. Trúc Minh Lãng bẹp lấy miệng, nghĩ, hay là dứt khoát trực tiếp rời đi tốt, từ đầu lại giải thích một lần thực sự quá mệt mỏi. Dù sao qua một hồi, Cẩm Lý Tiên Sinh lại sẽ tự mình nhớ tới. Trúc Minh Lãng bái phòng xong Cẩm Lý Tiên Sinh, liền đi hướng ngoại đỉnh. Lại đi nhìn một chút Trúc Vu Sơn cùng Bạch Hân, cũng khá hiểu rõ ràng cả sự kiện này từ đầu đến cuối. Thế lực thi đấu bên kia, cha mình cũng đã an bài lên, qua mấy ngày hắn liền sẽ lấy Trúc môn đệ tử thân phận tham dự trong đó tỉ thí. Đến ngoại đỉnh, một chút đèn lồng trắng đã triệt bỏ, chỉ có trong một ít bình buồn cùng trên tường rào còn có một số hoa màu trắng, giống như vẹn vẹn thời gian một ngày, nơi này liền trở nên giống như ngày thường. Người ngoại đình tiếp tục làm việc lúc đấy, thiếu mất một người, đối với ngoại đình vận hành cũng không cấu thành bất kỳ ảnh hưởng. Trúc Minh Lãng đi đến trong phủ, gặp Trúc Vũ Sơn, Trúc Tiên Kiệt đang cùng một đám thương nhân thảo luận cái gì, những thương nhân kia cũng đều là từng cái quốc gia, thành bang linh kiện chủ chốt cửa hàng kẻ kinh doanh, lần này bọn hắn đến đây thăm hỏi tưởng niệm, cũng đồng thời hướng Trúc Vũ Sơn bên này đòi hỏi một nhóm tinh phẩm chú khí. Trúc Minh Lãng ở bên cạnh ngồi một hồi, Trúc Vũ Sơn cũng rất gần cùng những thương nhân này nói xong rồi sự tình. Đi trước tới là Trúc Tiên Kiệt, hắn nhìn lướt qua Trúc Minh Lãng, hừ lạnh một tiếng nói, nếu trở về, làm sao không đợi tại nội đình, hướng các trưởng bối báo vừa báo bình an, chạy nơi này tới làm cái gì? Trúc Thiên Kiệt là trong tộc môn trưởng lão, trưởng quản chính là ngoại đình quyền kinh tế. Trúc Minh Lãng đáp lại mỉm cười, cũng không trả lời. Trưởng lão Trúc Thiên Kiệt cũng lời nhiều lời, bước nhanh rời đi ngoại đình. Trở về đã quen thuộc chưa? Trúc Vũ Sơn hỏi. Rất tốt, vừa rồi đi gặp Cẩm Lý tiên sinh. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi nhà ngươi, hài tử khác trở về, nội đình tất cả trưởng sự đều được lần lượt đến hỏi đợi bái phòng một phen, ngươi ngược lại tốt, chỉ đi gặp một con cá biết nói chuyện. Trúc Vũ Sơn lắc đầu. Dù sao không thích ta trưởng bối, ta đi cùng hắn hỏi han ân cần cũng không thể để hắn đối với ta có chỗ đổi mới. Bá phụ, Trúc đồng sự tình ta vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng. Trúc Minh Lãng hỏi. Chuyện này cũng trách ta, Trúc đồng từ khi bắt đầu mục lòng, liền vẫn luôn là dựa vào chính mình từng chút trèo lên trên, ta cấp cho hắn trợ giúp cũng không nhiều, cũng không có ngờ tới hắn tại trong những đệ tử thế lực kia sớm bị cô lập, thường xuyên thụ một chút càng có bối cảnh tử đệ ức hiếp. Trúc Vũ Sơn tự trách không gì sánh được nói. Cho nên chuyện này, kẻ đầu têu không chỉ là Hạo Thiếu Thông. Trúc Minh Lãng hỏi. Ân, người được đưa về đến về sau, ta một vị tại trong tộc môn làm ra phó bằng hữu cũ, hắn mượn đi ra hái vật cơ hội nói cho ta biết, Trúc Đồng nhưng thật ra là chết tại một đám ăn chơi thiếu gia trên đánh cược, cái quần thể này bị thế hệ trẻ tuổi thế lực đám tử đệ xưng Hoàng Thiếu Bang. Trúc Vũ Sơn nói ra. Hoàng Thiếu Bang. Cái này Trúc Minh Lãng thật đúng là chưa nghe nói qua. Đơn giản là một đám có bối cảnh có thế lực tử đệ, bọn hắn thường xuyên pha trộn cùng một chỗ, ỷ vào tại Hoàng Đô cường đại bối cảnh, có thể nói không việc gác bất tận, tai họa bình dân. Đại khái là 3-4 tháng trước, có một vị từng tại chúng ta ngoại đỉnh sống nhờ qua một chán nạn thân thích, nữ nhi của bọn hắn vào Cổ Long Cung làm học đồ, kết quả nhập Cổ Long Cung không có quá lâu, liền bị Hoàng Thiếu Bang một người coi trọng, các loại quấy rối, các loại uy hiếp. Tựa hồ nữ hải cuối cùng vẫn là mất thân thể, Trúc Đồng nghe xong phi thường tức giận, đem tiểu xuất sinh kia đánh một trận, thế là liền cùng Hoàng Thiếu Bang gì này triệt để kết thân đoán. Về sau Hoàng Thiếu Bang tìm các loại lý do ức hiếp Trúc Đồng, thậm chí giết chết qua hắn chăn nuôi tất cả ấu linh cùng một con long thú. Cho dù dạng này, bọn hắn vẫn không buông tha Trúc Đồng, thế là tại một lần người Hoàng Thiếu Bang uống rượu say không còn biết gì lúc, bọn hắn dựng lên một vụ cá cược, nói ai dám ở trên thi đấu giết Trúc Đồng, tất cả mọi người liền đem tập tiền cho hắn mua một cái linh vực quả. Trúc Vũ Sơn càng nói càng hối hận, chính mình một mực bận rộn tại sinh ý, 3-4 tháng trước Trúc Đồng liền bị như vậy đám tiểu xuất sinh các loại ức hiếp, làm cha vậy mà hoàn toàn không biết. Nếu có thể nghe được một ít chuyện, vậy Trúc Đồng chết cũng có thể tránh cho a. Trúc Đồng cũng thế, gặp được chuyện nghiêm trọng như vậy, cũng không cùng người trong nhà nói một tiếng. Bọn hắn mặc dù là trúc môn ngoại đình, nhưng có trưởng bối ra mặt, những người Hoàng Thiếu Bang kia cũng tuyệt đối không dám dạng này hành hung a. Nữ hải kia kêu cái gì, bây giờ còn đang Cổ Long Cung sao? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Lục Mẫn Nhi, hẳn là còn ở trong Cổ Long Cung đi. Trúc Vũ Sơn nói ra. Tốt, ta đi hỏi một chút nàng. Đối với Hoàng Đô các đại thế lực, Trúc Minh Lãng hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, dù sao hắn trước kia ỷ vào bối cảnh cùng thế lực, dẫm người thời điểm xưa nay không hỏi nó xuất xứ. Mà lại có Trúc Tuyết Ngấn quan hệ. Trúc Minh Lãng ngay cả hoàng tộc thành viên đều ra tay gắt. Cổ Long Cung, giảng đạo lý Trúc Minh Lãng đối với thế lực này thật đúng là không hiểu rõ lắm, hắn 15 tuổi trước đó có tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong Diêu Sơn Kiếm Tông tu hành, cực đình hoàng đô thực sự quá lớn, lớn đến căn bản không làm rõ được bên trong đến tột cùng có cái nào cường long, lại có cái nào địa đầu xà. Cổ Long Cung là ở trong Tượng Sơn Hoàng Thành, Tượng Sơn Thành dựa lưng vào một mảng lớn dãy núi, nghe nói trong dãy núi kia chính là Cổ Long Nhạc Viên. Người Tượng Sơn Hoàng Thành thỉnh thoảng có thể nghe được làm người sợ hãi gào thét từ trong cổ Tượng Sơn Loan kia truyền ra. Tượng Sơn Hoàng Thành cùng Thủy Tích Hồ Thành so sánh, càng không có phồn hoa như vậy, Trúc Minh Lãng đáp lấy thần mục thanh thánh long phi hành thật lâu, cũng mới đến trong Tượng Sơn Hoàng Thành có chênh lệch chút ít xa này. Cổ Long Cung, tên như ý nghĩa, chính là một thế lực chuyên môn chăn nuôi cổ long, bọn hắn trong cung tất cả nhân viên đều xem cổ long là trên thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất, đem một chút viễn cổ chi long coi là tín ngưỡng. Tượng Sơn Cổ Long Cung cũng không phải là nhất quyền uy cường thịnh nhất cổ long cung cao nhất long cung là tại quốc gia khác, vị trí cụ thể Trúc Minh Lãng cũng không biết, nhưng nghe nói là cường thịnh đến gần với hoàng tộc thế lực. Ngoại trừ Cổ Long Cung bên ngoài, còn có một cái Thương Long Điện. Thương Long Điện lý niệm cùng Cổ Long Cung nhất trí, chỉ là bọn chúng sùng bái là thần bí Thương Long, đem Thương Long coi là tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng cự long, cũng không xưng là Long Cung Long Điện. tín ngưỡng cự long chính là giáo đình, giáo đình đem cự long xem là lực lượng biểu tượng, có thể chinh phục thế gian hết thảy. Giáo đình thế lực cũng cực kỳ to lớn, đã từng thống trị qua cực đỉnh đại lục một nửa thổ địa, cùng cực đỉnh hoàng tộc địa vị ngang nhau. Trên thực tế, vô luận là tông lâm, tộc môn, cung điện, giáo đình, học viện, đều trong lịch sử thời kỳ nào đó thống trị qua cực đỉnh đại lục, chỉ là đã trải qua các loại hưng suy thay đổi, cuối cùng do cực đỉnh hoàng tộc tiếp quản. Chương 134, tiểu xuất sinh. Cổ Long cung, bọn hắn hẳn là đối với cổ long thuần dưỡng cùng bồi dưỡng có đặc biệt bí phương đi. Trúc Minh Lãng đứng ở tượng sơn thành cổ long cung cửa ra vào, hướng người giữ cửa bẩm rõ thân phận của mình. Người giữ cửa nghe nói là Trúc Môn công tử, cũng không dám lãnh đạm, vội vội vàng vàng đi để cho người ta xin mời Lục Mẫn Nhi đi ra đón lấy. Trúc Minh Lãng không có đi vào, ngay tại bên cạnh cửa đỉnh chỗ chờ lấy. Không bao lâu một tên sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy gò nữ tử trẻ tuổi đi ra, hai mắt có chút khiếp nhược nhìn qua cửa chỗ. Lục Mẫn Nhi, ta là Trúc Minh Lãng, Trúc Đồng ca ca. Trúc Minh Lãng nói ra. Vừa nghe đến Trúc Đồng, Lục Mẫn Nhi trong mắt liền lóe ra mấy phần bối rối, nàng ấp úng, không biết nên làm sao trả lời Trúc Minh Lãng. Là như thế này, ta hôm qua lật xem Trúc Đồng một chút tùy bút, hắn tại trong tùy bút nâng lên ngươi. Hắn nói, ngươi gặp một chút phiền toái, hy vọng hắn có thể tận chính mình có khả năng trợ giúp ngươi, có thể trong tùy bút hắn viết lại rất mập mờ, ta nghĩ chứ tác là ca ca, có thể những sự tình hoàn thành những việc khi còn sống không hoàn thành này, thế là cố ý đến đây, muốn vì xử lý tốt việc này. Chỉ là Lục Mẫn Nhi cô nương, ngươi gặp phiền phải gì, có thể cùng ta nói sao? Trúc Minh Lãng nói ra. Lục Mẫn Nhi nghe chút, thần sắc hốt hoảng kia mới dần dần biến mất mấy phần. Trúc công tử, nhà chúng ta các ngươi Trúc Môn mượn nhờ lúc, ta nghe nói qua ngài, Trúc Đồng cũng thường xuyên cùng ta nói lên ngài. Lục Mẫn Nhi nhỏ giọng nói. A a, vậy đừng đem ta xem như người xấu là được. Trúc Minh Lãng cười cười. Trúc Minh Lãng cùng Lục Mẫn Nhi hàn huyên một hồi Trúc Đồng cùng mình quan hệ, để Lục Mẫn Nhi tạm thời bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Một phen giải, Lục Mẫn Nhi nói cho Trúc Minh Lãng, đối với nàng đủ kiểu dây dưa, chính là đám kia Hoàng Thiếu Bang một người, Triệu Hy. Khó trách Triệu phu nhân kia sẽ cùng Hạo Dũng, Hạo Thiếu Thông hai cha con cùng lúc xuất hiện, cũng muốn ỷ vào chính mình hoàng tộc thân phận dàn xếp ổn thỏa. Nguyên lai chuyện này ban sơ cũng là bởi vì Triệu Hy tên mắt con này, làm một chút ức hiếp lương nữ hoạt động. Triệu phu nhân vì hoàng tộc thành viên, nàng vốn là đến trong một cái tiểu tộc môn, về sau trượng phu của nàng chết rồi, liền để con của nàng theo nàng dòng họ. Triệu Thị, tức thời hoàng thất, cho nên vốn chỉ là một cái tiểu tộc môn tử đệ Triệu Hy, liền ỷ vào mẫu thân mình là hoàng tộc thành viên, bắt đầu làm sàng làm bậy. Chắc hẳn Triệu Hy tại ngay từ đầu biết Trúc Đồng là Trúc Môn tử đệ thời điểm, cũng không dám có cái gì hành động, thẳng đến về sau hiểu rõ đến Trúc Môn ngoại đỉnh cùng nội đỉnh phân chia, càng thăm dò rõ ràng Trúc Đồng con nuôi thân phận, lúc này mới bị thác Hạo Thiếu Thông ở trên thi đấu trực tiếp hành hung. Đám ăn chơi thiếu gia này, khả năng chân chính bản lĩnh không có bao nhiêu, nhưng lại biết rõ người nào có thể tùy ý tra đạp, người nào tốt nhất đừng trêu chọc. Chỉ là, trong mắt bọn hắn dâu ria Giano, lại đối với Trúc Minh Lãng tới nói cùng mình thân đường đệ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Triệu Hy, Hạo Thiếu Thông, hai tiểu xuất sinh này, Trúc Minh Lãng sẽ để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Trúc Minh Lãng về tới Thủy Tích Hồ Hoàng Thành, thần mục thanh thánh Long Dương lấy thiết diệp chi xí, một thân ánh sáng màu xanh từ Thủy Tích Hồ trên không bay qua. Rơi vào chính mình tiểu viện lầu nhỏ chỗ, Trúc Minh Lãng phát hiện một con thải lý toàn thân cao thấp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ ngay tại trong sân nhỏ của mình bơi qua bơi lại. Rõ ràng không có một giọt nước, nó lại phảng phất đặt mình vào tại trong suối thanh thủy, vui mừng như vậy tự đắc. Trúc Minh Lãng, Cẩm Lý tiên sinh kêu lên, thanh âm kia có chút bén nhỏ nhỏ. Cẩm Lý tiên sinh có phải hay không nhớ tới làm sao để Bạch Khởi càng nhanh vượt qua thoái hóa kỳ rồi? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Không có, ngược lại là ngươi, tại sao có thể không nói tiếng nào đem tiểu ngư ra để qua nơi đó, không phải đã nói muốn cùng một chỗ sông sáo thiên hạ sao? Cẩm Lý tiên sinh kéo cuống họng kêu lên. Ta đây không phải cũng không có đi xa nhà sao? Thần mục thanh thánh long. Lúc này, Cẩm Lý tiên sinh ánh mắt rơi ở trên người tiểu thanh trác, cũng nhanh chóng bơi về phía thần mục thanh thánh long bên người. Vây quanh thần mục thanh thánh long vòng vo vài vòng, Cẩm Lý tiên sinh đôi mắt cá kia không ngừng chuyển động. Ngươi rồng này, đến cùng là thế nào nuôi đi ra, thật tốt thánh long vậy mà không có từng kia thánh long nên có khí tức cường đại. Cẩm Lý tiên sinh chất vấn. Nó con non thời kỳ bị trọng thương. Trúc Minh Lãng lập tức giải thích nói. A, tàn long A, ngươi đang chọn rồng phương diện, thật đúng là không có chút nào coi trọng. Bất quá còn tốt tiểu gia hỏa này nội tình rất không tệ, đồng thời uống là 10 năm ngân sam thánh lộ, nếu là có một phần bách niên thánh lộ mà nói, có lẽ còn là có hy vọng cùng băng thần bạch long so một lần. Cẩm Lý tiên sinh nói ra. Bách niên thánh lộ, trên tay của ta thật là có một phần, chỉ là không biết lúc nào phục dụng thỏa đáng nhất, Cẩm Lý tiên sinh có đề nghị gì hay? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Loại bảo vật hiếm thấy này ngươi ở đâu ra? Cẩm Lý tiên sinh hỏi, có thể không đợi Trúc Minh Lãng trả lời, Cẩm Lý tiên sinh liền tiếp lấy ngữ tốc cực nhanh nói, hiện tại phục dụng chính là thỏa đáng nhất thời gian, nhưng tốt nhất có thể phối hợp nguyên tố chi hoa đến giúp đỡ nó bước vào thành thục kỳ, dạng này nó thức tỉnh thánh long huyết mạch đồng thời, ra roi tự nhiên trực lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Cẩm Lý tiên sinh không hổ là bác học quỷ tài a, chỉ là nhìn mấy lần, liền biết thần mục thanh thánh long có cái gì năng lực. Ngược lại là nguyên tố chi hoa, chủng loại cũng rất nhiều, ta hẳn là lựa chọn cái gì đâu? Trúc Minh lãng hỏi. Tốt nhất là thủy mục thuộc tính, ngân sam thánh lộ mới là chủ dược, hồng thụ lâm chi hoa là không tệ lựa chọn, còn lại mấy cái bên kia sinh trưởng tại vùng đất ngập nước, trong thủy lâm cây cối chi hoa đều có thể, tuổi thọ tại 300 năm đến 500 năm ở giữa là đủ rồi, cao không hấp thu được, thấp không được tác dụng. Cẩm Lý tiên sinh đang nói tới những ngày lúc, giọng điệu nghiêm túc lại chăm chú, mà lại trên cơ bản là thốt ra. Đa tạ Cẩm Lý tiên sinh. Trúc Minh lãng mừng rỡ không thôi. Bách niên thánh lộ, Trúc Minh lãng một mực tại xoắn suýt lúc nào cho thần mục thanh thánh long phục dụng, bởi vì không cách nào phán đoán nó có hay không ở vào có thể nhảy lên giai đoạn, như quá sớm phục dụng, có khả năng sẽ vừa vặn kẹt tại trên vị trí xấu hổ không có tiến đến giai, khẽ kéo lại không biết muốn kéo tới lúc nào mới tiến đến giai. Sinh trưởng tại trong vùng đất ngập nước cây cối đều có thể. Vấn đề này quay đầu liền cùng Phương Niệm Niệm nói, nàng hẳn là rất nhanh liền có thể giúp chính mình tìm tới cần thiết nguyên tố chi hoa. Thế lực thi đấu, chậm nhất 3 ngày sau liền sẽ tiến hành xuống một vòng, cho đến lúc đó chính là thần mục thanh thánh long đại hiện thần uy thời điểm. Vào đêm, Trúc Minh Lãng đúng hẹn đến tiểu lâu cảnh hồ. Tuyển cảnh sắc vị trí tốt nhất, Trúc Minh Lãng điểm một chút nơi này hương vị rượu ngon nhất đồ ăn. Uống mấy lần, Trúc Minh Lãng vụng trộm đánh giá Nam Linh Sa một phen, gặp nàng gương mặt từ từ có hồng nhuận phơn phất quang trạch về sau, lúc này mới nói tới thượng cổ di tích cùng thượng cổ long môn sự tình. Cổ đại sơn như xem như mà nói, tại chúng ta Ly Xuyên đại địa nhất bắc chỗ, tuyết sơn cảnh kia cũng thần bí, cổ lão, dễ dàng làm cho người mê thất trong đó, không biết có phải hay không cái gọi là thượng cổ di tích, về phần thượng cổ long môn, ta chưa từng nghe nghe. Nam Linh Sa nói ra, qua ít ngày, ta sẽ tham gia thế lực thi đấu, Linh Sa cô nương muốn vô sự, cũng có thể tham dự, bên trong có không ít cao cường thần phẩm giả, ban thưởng phong phú. Trúc Minh Lãng nói ra. Nam Linh Sa nhẹ gật đầu. Thế lực thi đấu đều là lấy cá nhân thân phận tham gia, không có đoàn đội lời nói này. Ngược lại là thế lực tranh giành, lại là lấy đoàn đội phương thức công khai quyết đấu, cuối cùng sẽ lấy phương thức gì đến tiến hành, rất khó nói đến rõ ràng. Phải xem Trúc Thiên Quan cùng thế lực khác là nói như thế nào. Cái này chỉ cần lặng lặng chờ đợi trả lời chắc chắn là được, Trúc Thiên Quan khẳng định sẽ tranh thủ đối bọn hắn có lợi nhất tranh giành phương thức. Chương 135, quần đấu. Thế lực thi đấu liên đặt ở trong cực đỉnh hoàng đô ương thành màu đồng cổ kia. Chiến trường lớn như vậy kia, thế nhưng là ngũ đại hoàng thành đại đạo chỗ giao hội, cho nên người muốn quan sát cuộc tỷ thí này, chỉ cần dọc theo tùy ý một đầu hoàng thành đại đạo đi đến cuối cùng, liền có thể trông thấy trận này Mục Long sư cùng thần phàm giả thịnh thế quyết đấu. Thủy Tích Hồ hoàng thành đại đạo, kỳ thật ngay tại Trúc Môn môn đỉnh bên ngoài đại lộ phồn hoa này. Trúc Minh Lãng vốn là muốn trực tiếp ngồi cưới lấy thần mục thanh thánh long bay vào hoàng đô ương thành, nhưng cân nhắc đến hoàng đô ương thành không phải mình Trúc Môn địa bàn, là không cho phép giá long phi hành. Thời gian cũng còn sớm. Bá mẫu Bạch Hân để cho người ta cho Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa chuẩn bị một cỗ xe ngựa xa hoa, để bọn hắn từ từ bước đi, cũng thuận tiện có thể nhìn một chút Thủy Tích Hoàng Thành cùng Trung Ương Hoàng Thành phồn hoa. Chậm rãi đến Trung Ương Hoàng Thành, mặt đất phủ lên đã là màu đồng cổ tảng đá lớn, những tảng đá lớn này bị chỉnh tề cắt chém, rèn luyện bóng loáng, có ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, phảng phất một chỗ kim đồng. Rất nhiều người. Nam Linh Sa thấy như thế rộng rãi con đường đã xuất hiện mấy phần hỗn loạn, nhẹ nhàng nói ra: "Chúng ta đi đi qua đi." Xe ngựa này cũng không biết lúc nào mới có thể đến. Trúc Minh Lãng nói ra. Ừm. Thế lực thi đấu áp dụng một loại phi thường mở ra phương thức tiến hành, năm cái hoàng thành đại đạo, chỉ cần ngươi cảm thấy mình có thể, liền cứ việc trong hoàng đồng chiến trường đi, chỉ cần có thể chống đến chỉ định thời gian, liền xem như trúng tuyển. Cho nên, thế lực thi đấu, trên cơ bản cũng không có sớm báo danh kiểu nói này, thậm chí ngươi không phải thế lực thành viên, ngươi cũng có thể tiến vào bên trong chiến trường, chờ ngươi có thể liên tục chống đỡ mấy vòng, tự nhiên sẽ có thế lực sẽ muốn ngươi. Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa đến hoàng đồng chiến trường này lúc, trung quanh đã sớm tiếng người huyên náo, tựa như đang ăn mừng cái gì ngày lễ. Về phần những tiểu lâu mở tại hoàng đồng chiến trường xung quanh, tầm mắt cực tốt kia, càng là sinh ý nóng nảy, đối với một số người tới nói, một bên ngồi tại trong tiểu lâu uống rượu, một bên thưởng thức trong cổ đồng chiến trường kia hỗn loạn chiến đấu, cũng là một kiện cực hạn hưởng thụ. Cũng bởi vậy, những tiểu lâu này một chút người có hy vọng, bọn hắn thành lập đánh cược làm nhà cái, tại thi đấu bắt đầu trước, liền tuyển định tốt một chút dự thi đệ tử số thứ tự. Mỗi nhiều gắng gượng qua một vòng, liền xem như thắng. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa đi hướng trong hoàng đồng chiến trường, Tần Dương đã vì bọn hắn sắp xếp xong xuôi ghế có thể không cần cùng đám người chen chúc chung một chỗ. Hoàng đồng chiến trường là giáo đình thống trị thời kỳ lưu lại cấp sử thi giác đấu trường, to đến có thể dung nạp gần vạn người ở chỗ này cộng đồng luyện binh. Chiến trường chung quanh là không có bất kỳ cái gì một bức tường, chỉ có hình nguyệt hồ chi hạ, đem người đông nghìn nghịt thành đường phố cho ngăn cách. Cũng bởi vậy trong hoàng đô dân chúng chỉ cần tới sớm, liền có thể tại chi hạ một đầu khác chiếm một chỗ tốt. Trực tiếp quan sát trong hoàng đồng chiến trường mạo hiểm chém giết. Đồng dạng, những tiểu lâu vây quanh ngoài hoàng đồng chiến trường dựng lên kia, tầm mắt càng tốt hơn. Nói trắng ra là, chính là người nào đều có thể đến xem, thậm chí ngay cả vé vào cửa đều không thu lấy, thật sớm đến, chớ bị chen đến đám người phía sau là được. Mà tại Hình Nguyệt Hồ Trì Hà trên mặt nước, còn có một số ghế đại thạch đỉnh màu trắng, chính là cho các đại thế lực một chút người tôn quý chuẩn bị. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa lúc này ngay tại trong đó trong một tòa đỉnh ngắm cảnh lớn trên nước, trên mặt bàn đã bày xong bồ đào nước, mướp đắng lớn, hạt lạc, cũng có một chút từ trong tiểu lâu mua được rượu cùng nước dưa. Muốn nói xa xỉ, kỳ thật cũng căn bản không có bao nhiêu cái ngân lượng, chỉ là về sau đầu nhìn một cái, nhìn thấy ngoài trì hà trên đường phố người đông nghìn nghịt, chen chúc mà ở Mỹ, đỉnh lấy tiêu dương liệt diễm, liền sẽ cảm thấy trên nước này số ít người độc hưởng đỉnh ngắm cảnh vô cùng tôn quý, dù sao ngay cả một chút gia tài bạc triệu thương nhân, cũng còn phải sớm đi tiểu lâu chỗ cao đặt trước vị trí tốt. Chúng ta chúc môn, hôm nay có người tham gia sao? Trúc Minh Lãng hỏi thăm về Tần Dương tới. Bẩm công tử, chúng ta chúc môn lấy chú nghệ làm chủ, chém chém giết giết sự tình cùng thế lực khác so sánh, cũng không như vậy am hiểu, cho nên chúng ta chúc môn cũng không định lần này trong thi đấu cái gì tranh đoạt thứ tự. Tần Dương giải thích nói. Như thế Phật hệ sao? Nhưng vì để tránh cho một chút thế lực người đông thế mạnh, tại bọn này hùng lẫn nhau đấu chúng qua phân báo đoàn, một cái thế lực tử đệ chỉ cho phép đồng thời ra trận một đến ba tên. Tần Dương nói ra. Quy tắc tựa hồ là quần đấu. Nam Linh Sa chỉ mấy đạo cầu đá kia. Trong cầu đá đã lục tục ngao ngoe có người đi vào đến trong hoàng đồng chiến trường, đồng thời sớm chọn tốt đối với mình vị trí có lợi. Đúng vậy, mỗi một cục sẽ 100 người ra trận, hoặc là đã đến giờ, người còn tại trên trận đứng đấy liền có thể tiến vào vòng sau, hoặc là chỉ còn lại có cuối cùng 10 người. Thần Dương gật đầu nói, 100 người đánh lộn sao? Nguyên lai thế lực thi đấu là như thế kích thích, còn tưởng rằng là loại lôi đài một đối một cứng nhắc kia đâu. Phương thức này, Trúc Minh Lãng ưa thích. Coi lại một chút Nam Linh Sa, nàng trong con ngươi giống như cũng có một chút quan trạch. Chờ những thế lực biên giới kia ra trận sau khi kết thúc, công tử cùng Nam tiểu thư liền có thể tiến vào. Tần Dương trên tay cầm lấy hai viên lệnh bài, đưa cho Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa. Số 55 cùng số 56. Lập tức bắt đầu, công tử cùng tiểu thư cẩn thận, sau khi bắt đầu, chớ quá phận gây thù hằn, tận lực lựa chọn một chút nhìn qua càng nhỏ yếu hơn đối thủ, trước đem bọn hắn loại bỏ ra ngoài. Tần Dương nói ra. Hạo Thiếu Thông tại thứ mấy cái theo trình tự rồi? Trúc Minh Lãng hỏi. Cái thứ ba theo trình tự. Đó đã là trong thế lực cường giả chiến trường. Thần Dương nói ra. Trúc Minh Lãng cầm vọt tới bồ đào, bắt đầu hướng phía trong hoàng đồng chiến trường đi đến. Nam Linh Sa cũng chậm chậm bước vào trong sân còn tràn ngập trận tranh đấu trước mùi máu tươi này. Chỉ bất quá, Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa cũng không có bao đoàn ý tứ. Bọn hắn phân biệt đi hướng khác biệt một bên. Hai người kia, là từ trong đình ngắm cảnh đi ra tới, cũng hẳn là thế lực lớn tử đệ. Tại sao không có người sớm thông báo một tiếng A, mua bọn hắn số thứ tự, khẳng định kiếm lời lẻ ra. Tựa như là người trúc môn, không nghe nói vài ngày trước, có cái trúc môn tiểu tử chết ở bên trong à. Ngày đó ta ngay tại à, tiểu tử kia là cái mục long sư, giống bị giết, người cũng bị gặm đến cái kia gọi thẳng à, đoán chừng nhất về trúc môn đi, người cha mẹ đều không nhận ra. Trúc môn am hiểu chú nghệ, không nghe nói có cái gì đặc biệt cao minh mục long sư cùng thần phàm giả, cũng không biết này sẽ đến trong chiến trường lại là người nào. Mọi người đã đang thảo luận. Có một ít người đối với loại tỷ đấu này thịnh yến cực kỳ mưu cầu danh lợi. Bọn hắn thậm chí có thể nói ra tuyệt đại đa số ra trận tử đệ danh tự cùng bối cảnh. Ngược lại là Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa. Đối với rất nhiều người mà nói là xa lạ. Một đám tán nhân, cũng nghĩ ở loại địa phương này đọ sức danh vọng, đừng cuối cùng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Lúc này, một cái mang theo mũ cỏ đen thanh niên nói ra. Thanh niên mũ cỏ đen ngay tại trên vị trí Trúc Minh Lãng không đến 20 mét, hắn giống như cũng là tương đối chế tại nhập trận. Bình thường tới nói, ra trận người đều sẽ trước tiên sẽ cùng chung quanh đối thủ bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Tránh cho bị nhiều người công kích. Nhưng vị thanh niên mũ cỏ đen này không thèm để ý chút nào, phảng phất phía trên chiến trường này không có người nào có thể vào mắt của hắn. Mà hắn, muốn đứng ở chỗ đó liền đứng ở chỗ đó. Uy, an bổ đào thanh niên mũ cỏ đen liếc qua Trúc Minh Lãng nói. Trúc Minh Lãng đem bổ đào ném đến không trung, trên vai tiểu bạch khởi nhanh chóng nhất trảo, đã nhìn thấy như gió trảo lực xẹt qua thủy tinh bổ đào thật to kia. Bổ đào ở giữa không trung thoát ra, lộ ra sung mãn trắng non thịt quả. Sau đó tinh chuẩn rớt xuống Trúc Minh Lãng trong miệng. Làm sao? Trúc Minh Lãng nhai nuốt lấy thịt quả, nghiêng đầu hỏi. Hiện tại không cút xa một chút, một hồi ngươi không có cơ hội. Thanh niên mũ cỏ đen có chút khí diễm phách lối nói. Chương 136, bốn chỗ dẫn chiến. Hoàng đô nơi này lớn về lớn, lại có một chỗ tốt. Đó chính là vĩnh viễn không thiếu loại người cực độ thiếu giáo dục này, có lúc tâm tình u ám thời điểm, có thể gặp được như vậy một hai cái, tâm tình liền sẽ đặc biệt thư sướng. Đông bảy. Một tiếng chuông đồng tiếng vang tại toàn bộ hoàng đô trong trung ương thành truyền ra. Trong lúc nhất thời những người đến đây ngắm nhìn kia tùy theo hô to đứng lên. Trung vang, chiến đấu liền bắt đầu. Quả nhiên, thanh niên mũ cỏ đen kia hướng phía Trúc Minh Lãng nơi này đi tới, mang theo vài phần chán ghét cùng xem thường. Ngươi có lúc liền nên mang theo giác ngộ, ta vừa rồi đã nhắc nhở qua ngươi, hiện tại, ngươi là chính mình chạy trốn tới trong trì hà bị người toàn thành chế giễu, hay là ta đưa ngươi đánh thành một cái tàn phế. Thanh niên mũ cỏ đen chạy tới Trúc Minh Lãng trước mặt, ánh mắt như một con hắc báo lăng lệ hung mãnh. Trong lúc nói chuyện, tên thanh niên mũ cỏ đen này phía sau bóng dáng cũng rất không tầm thường bãi động. Trên người hắn càng bao phủ một tầng cực kỳ ảnh vụ quỷ dị, đang từ từ hướng phía bốn phía khuếch tán, mà sau lưng của hắn ảnh đoàn kia có thể hoạt động không gian cũng theo ảnh vụ này biến đến rộng. Mới đầu, Trúc Minh Lãng thanh niên mũ cỏ đen này là một vị thần phàm giả, rất nhanh Trúc Minh Lãng liền lưu ý đến hắn ảnh vụ khuếch tán ra này, kỳ thật chính hình thành một cái bóng đen đồ ấn, là đặc thù nào đó long thú hoạt động khu vực. Rốt cục, trong ảnh vụ, một con ảnh quỷ long giết đi ra, thân thể của nó liền giấu ở những ảnh vụ quỷ dị màu đen kia, mà nó nhện một dạng móng vuốt, nhưng thật giống như ở khắp mọi nơi. Trúc Minh Lãng lợi dụng chính mình linh thức đi thăm dò, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ ràng con ảnh quỷ long này chân diện mục. Là một đầu tấn ảnh long cùng một loại nào đó ma chú long kết hợp, nó có được tấn mãnh long thân thể, tứ chi, răng nanh, đồng thời trên sống lưng nó mọc ra 6 cái cực kỳ quỷ dị cốt xí. Cốt xí này, trên cơ bản là không thể phi hành, giống như 6 cái móng vuốt của nhện, cao sắc bén, có thể phi thường linh hoạt tố lượng, co duỗi, thậm chí có thể rủ xuống hướng đại địa, phối hợp với nó chi sau, để nó tốc độ tấn công càng nhanh, càng quỷ dị hơn. Ảnh long, đây cũng là một cái rất không tệ chủng loại, Trúc Minh Lãng còn rất hứng thú, chỉ là con ảnh quỷ long này cũng có chút quá dữ tợn, trên lưng cốt xí móng vuốt khiến cho người cảm giác giống như là hai bộ thi hài cưỡng ép ghép lại với nhau tử linh long. Bất kể như thế nào, long trùng này xác thực đặc biệt, mà lại thực lực cũng rất mạnh dáng vẻ. Nói như vậy, thanh niên mũ cỏ đen xác thực có vốn liếng cuồng ngạo. Đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ. Ngáp một cái, tiểu bạch khởi từ Trúc Minh Lãng trên bờ vai nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. Trên người của nó cũng không có bay múa lên phong bạo cùng băng tuyết, ý vị này tiểu bạch long này ngay cả huyễn hóa tư thế chiến đấu đều chẳng muốn. Nó liền đứng tại trong đoàn ảnh vụ quỷ dị kia, một đôi băng tuyết chi mâu nhìn chăm chú ảnh quỷ long tốc độ cực nhanh như ảnh kia, tỉnh táo ung dung tựa như là một con mèo trắng đang quan sát chuột trên xà nhà làm yêu già. Bạch. Đột nhiên, móng vuốt theo nó béo mút míp lông xù ngón chân trôi rũ ra, nó hướng phía trong ảnh vụ đột nhiên vung ra vài chảo, đã nhìn thấy chảo phong như lãnh nhận chém qua, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt hoàn thành. Ảnh vụ như một khối to lớn miếng vải đen trong lúc bất chợt đường xé mở mấy đầu lỗ hổng, ngay sau đó tất cả ảnh vụ đang nhanh chóng tiêu tán. Cùng lúc đó, ảnh quỷ long kia phát ra một tiếng hét thảm, thân thể co giật ngã xuống vết cào đảo qua địa phương, trên sống lưng vuốt nện cốt xí lại càng không biết khi nào toàn bộ đứt gãy, giống thoái cốt một dạng tản mát tại chung quanh. Thanh niên mũ cỏ đen đứng tại ảnh vụ tiêu tán chỗ, hắn khuôn mặt bao phủ tại trong ảnh đoàn kia, cũng chậm chậm nổi lên. Trước đó bộ dáng càn rỡ không đem hết thảy để ở trong mắt kia, lại không biết khi nào biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thoáng qua tiểu long màu trắng kia, coi lại một chút vẫn như cũ còn tại lột bồ đào Trúc Minh Lãng. Chính mình leo đến trong trì hà đi thôi. Trúc Minh Lãng dùng ngón tay chỉ phía sau nước trì hà, thản nhiên nói. Nhà thanh niên mũ cỏ đen vội vội vàng vàng đem thụ thương ảnh quỷ long cho thu hồi đến trong linh vực, sau đó thật thân thể không xuống, bốn chân chạm đất, giống nện một dạng bò lăn đến trong trì hà. Mũ rơm màu đen lơ lửng ở trên mặt nước, đại khái không muốn để cho người toàn thành nhìn thấy mặt mũi của mình, thanh niên mũ cỏ đen leo đến trong trì hà sau đều không mang theo nổi lên mặt nước lấy hơi, ngạnh sinh sinh lặn xuống bờ bên kia. Gia hỏa này, tại rồng cùng trùng ở giữa chuyển đổi tự nhiên a. Trúc Minh Lãng không khỏi có chút muốn cười. Lắc đầu, cũng không có cùng thanh niên mũ cỏ đen này so đo. Tuổi trẻ khinh cuồng nhiều nữa, nếu không phải gặp được chính mình, hắn xác thực có thể nương tựa theo ảnh vụ kia cùng ảnh quỷ long tại trong hoàng đồng chiến trường này hoành hành. Quân đấu đã bắt đầu, Trúc Minh Lãng cũng minh bạch nếu để Bạch Khởi động thủ, trên trận này ngoại trừ Nam Linh Sa, đoán chừng không có người có thể tại dưới công kích của nó chống đỡ một hiệp. Mà thanh niên mũ cỏ đen bàn sơ tìm đường chết, dẫn đến Trúc Minh Lãng chung quanh đối thủ trước tiên liền nhận định người này là một cao thủ, thế là lập tức chuyển hướng mục tiêu khác, đến mức Trúc Minh Lãng đứng tại chỗ. Lại không ai tới tìm hắn phiền phức. Không có cách, các ngươi bất động ta, ta liền muốn động các ngươi. Trúc Minh Lãng nói, đã kêu gọi ra Lôi Thương Bạo Long cùng Thần Mục Thanh Thánh Long. Hắc nha, Thanh Trác, hôm nay huấn luyện của các ngươi đầu đề chính là, tại thời gian kết thúc trước, đem người trên trận này ngoại trừ Nam Linh Sa bên ngoài, toàn bộ dọn. Trúc Minh Lãng nói ra. Ước nào bốn. Đại Hắc nha nghe được câu này, không khỏi hưng phấn cuồng hống. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, nó thích nhất. Thần Mục Thanh Thánh Long huy động cánh. Đôi mắt dọc màu xanh kia đã để mắt tới mặt khác chiếm đoạt cổ đồng chiến trường trên không phi hành chi long. Ý kia năm. Thanh Trác hướng phía Đại Hắc Nha kêu lên một tiếng, ý kia là ta đối phó trên trời, ngươi giải quyết mặt đất. Nói xong, Thần Mục Thanh Thánh Long xoay quanh đến cổ đồng chiến trường chỗ cao nhất, như một con ưng vương màu xanh, chính quan sát lãnh địa của mình, ngay tại chọn lựa một cái lập uy mục tiêu. Rất nhanh, Thần Mục Thanh Thánh Long để mắt tới một đầu giang đao long. Giang đao long kia có được số đôi cánh ruồi, mỏng như lưỡi dao, nó vung vẩy tần suất thật nhanh. Trên không trung phát ra làm cho người bực bội tiếng vang. Đồng thời răng đao rực vung vẩy này cũng là cực kỳ đáng sợ lợi khí, tựa như trong chiến trường say thị khí giới, mới vừa vặn tiến vào trong quần đấu, đã có mấy con rồng hình thể khá lớn bị lợi khí này cho chặn. Trên mặt đất, Lôi Thương Bạo Long giống một đầu dã man bạo ngưu, trên trận tất cả rồng có thể đứng vững, đều là màu đỏ, đều đủ để gây nên nó cuồng nộ khí tức. Nguyên bản chiến đấu mới bắt đầu, tuyệt đại đa số Mục Long sư đều sẽ trước quan sát xung quanh, không dễ dàng dẫn chiến, tận khả năng bảo hộ chính mình sẽ không cùng lúc bị mấy người vây công. Có thể theo lôi thương bạo long dạng này một phen mạnh mẽ đâm tới, trang diện lập tức liền hỗn loạn đứng lên, một chút bản thân liền tàn bạo hung mãnh cổ long rất nhanh tại trong mùi máu tươi tản ra bản tính, cùng bên cạnh ra vẻ chấn định long thú cắn xé. Con bạo long màu đen kia tại làm rối, trước diện nó. Đáng giận, hắc long kia hướng ta phun ra nước bọn. Thật cổ quái hương vị, chẳng lẽ là có độc long à? Hôn trướng, hắc long kia vậy mà cố ý hướng chúng ta đánh giám, à, bản cô nương không tha cho nó. Một vị đến từ Thương Long Điện nữ đệ tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, các trưởng bối lời nhắn nhủ những lời kia đã sớm ném sau. Vị này Thương Long Điện nữ đệ tử chỗ kêu gọi ra rồng là tứ trảo loan long, một loại thương long quanh năm nghỉ lại tại vách núi, đỉnh núi, trên ngọn núi tứ chi cường tráng, có cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển năng lực. Tứ trảo loan long này cũng bị hun đến tức giận không thôi, nó tứ chi chạm đất, so một chút lục địa tích còn muốn linh hoạt mau lẹ. Thân thể của nó hiện lên con rết như vậy một tiết lại tiết, mỗi một tiết ở giữa đều phảng phất có thể tự nhiên mở rộng cùng co vào, cho nên khi nó mỗi một tiết thân thể đồng thời đè ép co vào lúc, liền sẽ sinh ra một cỗ cực mạnh rung động lực lượng. Địa chiến thuật. Vị nữ đệ tử Thương Long Điện kia tức giận nói. Đột nhiên, con tứ trảo loan long kia đột nhiên đem đè ép cùng một chỗ thân thể bành triển khai, đã nhìn thấy một cỗ lò xo đồng dạng lực lượng do phần cổ của nó một mực chuyển tới cái đuôi của nó, mà nó cái đuôi như cuộn một dạng kia, chẳng biết lúc nào bám vào chiến trường trên đại địa cổ đồng. Bành 6. Đại địa run rẩy dữ dội, nham thạch bay nước, đã nhìn thấy từng đạo kinh khủng rung động vết dạn hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, kinh khủng rung động lực thậm chí để kiên cố không gì sánh được chiến trường địa nham đều đỉnh trệ đến mấy mét. Phương viên mấy trăm mét Mục Long sư, long thú, thần phàm giả đều hứng chịu tới tác động đến, rất nhiều hình thể khá lớn long thú đứng cũng không vững, hoa mắt ngã xuống đất, mà lại toàn thân xương cốt đều muốn bị loại rung động mãnh liệt này cho chấn bước. Một mảng lớn long thú nhao nhao gặp nạn, mà kẻ cầm đầu lôi thương bạo long cũng không có may mắn thoát khỏi. Nó có chút chóng mặt từ trên mặt đất sụp xuống bò lên, may mắn nó ở vào địa chiến thuật biên giới, không phải vậy nó dạng này hình thể, đoán chừng sẽ bị thương càng nặng. Đây không phải là Thương Long Điện đại đệ tử Phó Cân Quắc sao, nó làm sao cũng trễ như vậy mới nhập thi đấu, lấy thực lực của nàng, cũng hẳn là đã sơm có thể tiến vào vòng tiếp theo đi. Ta ném hào chính là nàng, ha ha ha, lần này kiếm lời lật ra. Tứ trảo loan long một phát huy, chung quanh những long thú kia giống như con gà con đồng dạng, dọa đến bốn chỗ tìm động chui đâu. Chi ha một chỗ khác. Mọi người nhao nhao thấy được một màn tương đối đặc sắc này, đồng thời lập tức thảo luận lên Thương Long Điện nữ đệ tử tên là làm Phó Cân Quắc này. Chi Hà Đình ngắm cảnh lớn chỗ, một lão giả sở lấy sợi dâu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm Thương Long Điện chấp trưởng một trong, hắn mới vừa rồi còn lo lắng trong ván này sẽ có một chút đối thủ khó dây dưa, lúc này mới cố ý bàn giao đệ tử của mình Phó Cân Quắc đừng quá mức trương dương. Nhưng bây giờ xem xét, giống như không cần thiết quá phận cẩn thận. Tới đây chiến đấu, đơn giản chính là đánh thanh danh, nếu không thể đủ lập tức trổ hết tài năng, cũng không có tất yếu tới đây tham gia cái gì thế lực tỷ thí. Một cái Thương Long huyền thuật, chí ít để 7-8 người trực tiếp mất đi sức chiến đấu, bọn hắn tại chiến trường một chút trận trợ hiệp trợ dưới, bị mang lên bên ngoài sân. "Đừng chạy, người con hắc long thô bị hôi thối không biết liêm sỉ này." Phó Cân Quắc ngồi tại tứ trảo loan long phần cổ, đuổi theo Lôi Thương Bạo Long mà tới. Lôi Thương Bạo Long đã chạy về tới Trúc Minh Lãng nơi này, mà sau lưng của nó, ngoại trừ tứ trảo loan long bên ngoài, chí ít còn có 7-8 đầu long thú, trên cấp bậc cũng đều là tướng cấp thực lực. Ước ba. Đại Hắc Nha chạy trốn trở về, hung hăng hướng Trúc Minh Lãng kêu to, "Chủ doanh, làm sao bây giờ? Chủ doanh, làm sao bây giờ à?" Chương 137, Cổ Long Liệt Dũng. Trúc Minh Lãng một bàn tay đắp lên chính mình trên gương mặt, dọc theo cái trán, cái mũi, miệng vô lực tuột xuống. "Chính mình con bạo long này, có phải hay không còn có trồn hôi sọc huyết thống a? Ngươi cái mông hất lên này, đứng tại đầu gió chỗ hướng phía quần long ấp ủ một cái trung cực mùi thối này là hành động gì a? Chủ nhân tử cùng ngươi có linh hồn ràng buộc đến nay, liền không có dạy qua ngươi một chiêu này." Nói thật, tại trên trường hợp lớn người đông nghìn nghịt như vậy, Trúc Minh Lãng giống như giả bộ như không biết con đại hắc long này a. Năng lực quần thể trào phúng này, có thể coi là đến trong cổ long chiến kỹ, tản mát tại không biết khối đại lục nào trong bí cảnh cổ long thủy tổ hài cốt đều sẽ tức giận đến sống lại đi. "Không có long chủ cấp, Bạch Khởi sẽ không giúp cho ngươi." Trúc Minh Lãng nói với đại hắc nha. Trong đám rồng bị chọc giận này, cũng không có long chủ cấp bậc tồn tại. Bạch Khởi cũng không có xuất thủ tất yếu. Trên trận này tương đối mạnh, giống vừa rồi ảnh quỷ long đã tự mình tìm đường chết bị Bạch Khởi đưa tiến đi. Tứ trảo loan long kia thực lực hẳn là cũng không có đến chủ cấp, Trúc Minh Lãng cảm thấy đại hắc nha có thể ứng phó. Đại hắc nha có chút ủy khuất, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, gặp thân mục thanh thánh long lại cũng bị một đám phi long cho bao vây, nghĩ đến trong thời gian ngắn không có khả năng viện trợ chính mình. Úc ba. Lôi Thương Bạo Long giống lên vài tiếng, giống như là tại cho mình lấy hết dũng khí. Trước cùng con tứ trảo loan long kia cùng nhau tìm cơ hội xử lý mặt khác càng nhiều long tướng, Trúc Minh Lãng nói với đại hắc nha. Lôi Thương Bạo Long cũng không còn sái bảo, phải biến đổi đến mức giống như Bạch Khởi mạnh, nó liền phải bỏ ra càng nhiều cố gắng, rất nhanh lôi thương bạo long liền điều chỉnh tốt trạng thái, một đôi thương ngạc con ngươi đánh giá các long thú vây quanh này. Người ra trận kỳ thật đối với thực lực của mình lòng dạ biết rõ, nếu có thể yếu ớt liên thủ, trước đem một chút cường thế hơn mục long sư cho xử lý, đối bọn hắn tiến vào vòng tiếp theo sẽ càng có lợi hơn. Cho nên vừa nhìn thấy thương long điện phó cân quắc cùng nàng tứ trảo loan long thẳng hướng lôi thương bạo long, bọn hắn cũng nhao nhao đến đây. Con rồng hôi thối không biết liêm sỉ này, chính là ngươi. Thương long điện phó cân quắc hung hăng chất vấn. Ngươi đều có ba gấp, huống chi ăn thịt cổ long, lấy cô nương thực lực, làm gì chắc đó hẳn là có thể nhẹ nhõm tiến vào vòng tiếp theo, làm gì cùng ta long thú dây dưa đâu. Trúc Minh Lãng nói ra. Hừ, gây bản cô nương không vui, liền không có ngươi quả ngon để ăn. Rồng theo chủ nhân, đừng tưởng rằng ngươi áo mũ chỉnh tề, liền có thể thoát khỏi được hơi thở thô bị lôi thôi hôi thối kia. Phó cân quắc nói ra. 4. Cái này Trúc Minh Lãng liền không vui. Tính tình còn không nhỏ, một hồi cũng đưa ngươi ném tới trong ao tỉnh táo một chút. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi dám. Phó cân quắc cả giận nói. Nói, ngón tay nàng chỉ hướng Trúc Minh Lãng, đối với nàng dưới thân tứ chảo loan long ra lệnh. Tứ chảo loan long móng đuốt cực kỳ hữu lực, giống như một chút hổ báo như vậy, vọt tới thời điểm, màu đồng của mặt đất đều bị móng của nó cho đạp nát đã nứt ra. Lôi thương bạo long không cùng con thương long này cứng đối cứng, dù sao không phải tất cả thương long thân thể đều rất nhỏ yếu. Loan long này là thuộc về trong thương long vật lộn liền cực kỳ cứng hãn. Mà lại, trên người của nó có một tầng làn da màu nâu, khi thì giống bùn nhão một dạng tại nó chân đốt thân rồng mặt ngoài chảy xuôi, để nó thân thể duy trì linh hoạt cùng mau lẹ, khi thì lại sẽ nhanh chóng ngưng kết, hóa thành cứng rắn ma thạch khôi giáp, hắc thương bạo long móng đuốt rất khó xé thành mở tầng phòng ngự này. Trúc Minh Lãng cũng chú ý tới, trên năng lực phòng ngự, hắc thương bạo long liền không cách nào cùng tứ trảo loan long này so sánh, thế là quả quyết gọi ra ngân thanh trọng khải, để lôi thương bạo long thân thể cũng biến thành kiên cố dày đặc. Ngân thanh trọng khải là một loại huyễn hóa chi khải, nó là sẽ không đem lôi thương bạo long lôi lân cho ngăn cách mở. Trúc Minh Lãng để đại hắc nha cùng con tứ trảo loan long này trước của nhau, mục tiêu chuyển hướng mặt khác long tướng, cũng là hy vọng dựa vào mặt khác long tướng đến cho hắc thương bạo long tràn đầy lôi năng, chờ lôi lân toàn bộ kích hoạt lên điện mang, sẽ cùng tứ trảo loan long này chính diện va chạm. Đừng nhìn lôi thương bạo long cái đầu lớn, một thân trọng giáp, nương tựa theo thương long huyết thống, nó có lúc cũng trượt giống như một con cá trạch, tại những long thú càng lộ vẻ mấy phần vụng về kia ở giữa xuyên đến xuyên đi. Tứ trảo loan long kia, nhiều lần đều đem một thân man lực phát tiết ở trên người những long thú khác, kết quả là cũng không có mấy lần công kích chân chính rơi vào lôi thương bạo long trên thân. Thương long điện nữ đại đệ tử phó cân quắc tức giận tới mức cắn răng, nó tứ trảo loan long toàn thân lực lượng không có chỗ làm, rõ ràng lôi thương bạo long này cấp bậc cũng không cao. Mượn những long thú khác làm yểm hộ, lôi thương bạo long trên người những lôi lân kia đã bắt đầu tỏa sáng. Mà lại, theo trên chiến trường những huyết dịch kia không ngừng tràn ngập, chiến đấu dần dần kịch liệt, đại hắc nha con mắt, ngay tại từng điểm hiện ra màu đỏ như máu. Trúc Minh Lãng cơ hồ cùng một thời gian bắt được lôi thương bạo long khí tức biến hóa, hắn lập tức dùng linh thức đến dò xét, rất nhanh Trúc Minh Lãng thấy được trong không khí từng sợi huyết khí kỳ lạ kia, như từng tia năng lượng đặc thù, chính từng điểm hướng phía lôi thương bạo long chóp mũi chỗ tụ tập. Mỗi hút vào những tơ khí huyết này một phần, lôi thương bạo long trên người lần phiến liền sáng rõ mấy phần, toàn thân nó cổ long chi cơ cũng giống như phồng lên bền chắc mấy phần. Là liệt dũng huyết mạch. Chiến trường hỗn loạn chém giết, ngay tại không ngừng kích thích lôi thương bạo long, ngay tại không ngừng kích phát lôi thương bạo long cổ long chi lực. Úc giống bảy. Đột nhiên, một mực tránh đi công kích lôi thương bạo long xoay người một cái, vậy mà dùng chính mình chân trước giữ được bay đụng tới loan long. Man lực bộc phát, toàn thân càng dâng lên một cỗ cùng dã đến cực điểm loại săn mồi khí tức, lôi thương bạo long đem con tứ chảo loan long này cho dơ lên, đồng thời một cái nện bạo cẳng, để tứ chảo loan long trực tiếp đầu hoành, toàn thân cuộn tròn đánh tới màu đồng cổ đại địa. Tứ chảo loan long xé rách một đạo thật to khe rãnh, trên thân làn da cứng rắn cứng hóa kia cũng xuất hiện rất nhiều da rạn nứt. Úc 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 sáu. Ngửa đầu một tiếng bạo hống. Trước đó lôi lân cùng ở mức không khí tác dụng sau sinh ra tia điện vào lúc này toàn bộ tụ tập tại một chỗ, sau đó hóa thành một đạo liên hoàn phích lịch, dọc theo tứ trảo loan long bị ngã đường đi ra ngoài kính đánh tới. Bành! 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 Phích lịch lấy giống như đóng cọc nện gõ đại địa liên tục bị tạc đến vỡ nát, đến tứ trảo loan long vị trí chỗ ở thời điểm, tứ trảo loan long này mới vừa vặn đứng lên. Bành! Tứ trảo loan long lại một lần nữa bay ra ngoài, bao quát nó trên phần cổ phó cân quắc, cũng bị đánh rơi xuống đến trên mặt đất. Lan một thân bụi đất. Phó cân quắc đứng lên, lấy tay lau lau trên mặt bùn bẩn, cặp mắt kia càng là tràn ngập lửa giận. Nàng liếc qua thụ thương tứ trảo loan long, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Phó cân quắc đưa bàn tay ra, một bàn tay mở ra triệu hồi đồ ấn, đem tứ trảo loan long cho thu hồi đến trong linh vực của mình, mà đổi thành một bàn tay lại mở ra triệu hoán đồ ấn. Cương cức thương long. Mang theo tức giận phó cân quắc hô to một tiếng. Trong đồ ấn, một đầu thành niên thương long bá khí nghiêm nghị bay ra, đầu lâu của nó tựa như sắt thép, hiện ra chính là kim loại cảm nhận. Nó dài dòng thân thể, không chỉ có là bị như là cương giáp một dạng da rồng bao trùm lấy, nó vảy rồng càng là không gì sánh được đặc thù. Những vảy kia hiện lên là thông dạng kim, từng cây dựng đứng mà lên, mà mỗi một cây nhọn vậy khoảng cách lại gần vô cùng, thế là ngoại trừ thân thể một số nhỏ vị trí là cương giáp vỏ bao trùm, bao quát trên cái đuôi, phần cổ, đầu lâu, vậy mà đều hiện đầy dạng này cực lân gai sắt. Dạng này một đầu sắt thép vũ trang, đâm đầy toàn thân trưởng thành thương long, sừng sững tại trong chiến trường, càng là hạc giữa bầy gà, để những dân chúng cách xa nhau rất xa quan sát kia cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước, cảm giác những gai sắt kia sẽ làm bị thương đến bọn hắn. Toàn thân cao thấp tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, cương cực thương long này hiển nhiên mới là phó cân quắc long hồi, nguyên bản nàng muốn lưu đến vòng tiếp theo lại thể hiện ra thực lực chân chính của mình, nhưng bây giờ nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Trước tiên đem nó răng toàn rút, ta muốn nhìn nó miệng đầy là máu dáng vẻ. Phó cân quắc vênh vang đắc ý ra lệnh. Cương cực thương long nhìn qua tựa như là do đúc bằng kim loại, dù cho là thương long cũng giống vậy lộ ra lực lượng đáng sợ cảm giác, nó cuộn động lên cái đuôi, đột nhiên mãnh liệt vung mà ra. Trong lúc nhất thời nó trên cái đuôi những cương lân thứ kia vậy mà tạo thành một trận hướng ngang quét sạch gai sắt mưa to. Gai sắt lít nha lít nhít, đính tại một chút mặt đất trên tảng đá, ngay cả nham thạch đều trực tiếp vỡ thành một phấn. Cương kinh thương long đinh lân bạo vũ quét ra này phạm vi cực lớn, trong lúc nhất thời những mục long sư vốn là muốn đục nước béo có kia lại càng không biết nên đi chỗ nào né tránh, nhao nhao bị trọng thương. Lôi thương bạo long đứng ở đó, cho dù mặc trên người kiên cố không gì sánh được ngân thanh trọng khải, lực lượng như đinh thép một dạng kia đánh vào người vẫn như cũ đau đớn. Nó dạng này nặng nề hình thể, tại trong mưa to đinh thép từng điểm lui về phía sau, không bao lâu, ngân thanh trọng khải này vậy mà cũng bị cương cực chi lân này cho đâm rách, có thể nhìn thấy không ít cực lân quấn tới lôi thương bạo long trong cơ thể. Huyết dịch từ từ do trong những vết thương đâm rách này tràn ra, Trúc Minh Lãng thấy thế, bản ý là muốn đem đại hắc nha cho thu hồi đến trong linh vực, dù sao nó cùng cương cực thương long chênh lệch không chỉ một cảnh giới. Có thể lôi thương bạo long không có rời sân ý tứ, có thể nhìn thấy mũi của nó mở rộng, ngay tại hút vào chung quanh đại lượng không khí. Trúc Minh Lãng rất nhanh liền nhìn thấy, càng rất nhiều tinh lực tơ tràn vào đến lôi thương bạo long trong thân thể, người khác nhìn không thấy tia khí màu đỏ này lại càng không biết khi nào quay quanh thành một vòng xoáy khí huyết màu đỏ. Không chỉ là chung quanh những mùi máu tươi kia, lôi thương bạo long máu trên người mình dị ra, vậy mà không có trượt xuống, mà là tại cùng không khí tiếp xúc không đến bao lâu đằng sau, vậy mà cực nóng bốc hơi. Quá trình huyết chứng này, liền giống như là lôi thương bạo long tắm rửa một loại nào đó cổ lão dị pháp, ngay tại kích thích nó thân thể mỗi một khối da thịt. Ngay tại tỉnh lại nó trong lòng hung tàn nhất nhất bạo ngược săn mồi lực lượng, ngay tại làm nó huyết dịch tại thể nội thiêu đốt. Cùng nhiệt, táo bạo, không sợ hãi. Lôi thương bạo long căn bản không thèm để ý trên người đâm bị thương, nó vượt qua đầy đất thụ thương long thú, vậy mà chủ động đón nhận cương cực thương long, nó cắn một cái hướng về phía cương kinh long phần cổ, cũng mặc kệ cương cực long này phần cổ những thứ lân kia. Phó cân quắc không phải muốn nhìn nó miệng đầy là máu dáng vẻ sao, một ngụm này cắn, lôi thương bạo long xác thực sẽ miệng đầy là máu, nhưng cương cực thương long khẳng định đầu cũng phải đứt gãy. Liệt dũng huyết mạch, tại để lôi thương bạo long trở nên mạnh hơn, mà lại kiên quyết sẽ không hướng bất cứ sinh vật nào cúi đầu, dù là đối phương cấp bậc trên mình. Chương 138, bạo long tính. Cương cực thương long cuối cùng vẫn là lựa chọn tránh lui. Mà tránh lui này, để lôi thương bạo long có tuyệt hảo tấn công mạnh cơ hội. Răng nanh màu đen thương ngạc chi chủy mở ra, lôi thương bạo long hướng phía cương cực thương long phương hướng một trận gào thét. Phế phủ cô động, do thâm thúy yết hầu tiến hành một phen áp xúc, lực lượng gào thét này mang theo cực mạnh không khí xé rách khí lực. Hiện ra một cái hình quạt rộng lớn phạm vi. Cương cực thương long kia không có chỗ tránh né, chỉ có thể dùng cái đuôi hình dạng chuối tây kia che chắn trước mặt mình, nhưng nó làn da như sắt thép kia cũng rõ ràng bị xé mở, phía trên lân thứ chóc ra một mảng lớn. Kết thúc gào thét, lôi thương bạo long đã xông về con cương cực thương long này, nó dùng ôm lấy cương cực thương long cái đuôi, nương tựa theo chính mình man lực đem con cương cực thương long này cho vứt ra ngoài. Cương cực thương long kia trên không trung ố néo người, như thép mãng như thế, lại dùng trường khu cuốn lấy trong cổ đồng chiến trường đứng sừng sững một cây to lớn nham trụ. Nó mặt khác thân thể bộ vị trở nên mềm mại, cũng nhao nhao quấn quấn ở trên nham trụ này. Một lần nữa vững chắc tốt thân hình, cương cực thương long nhanh chóng leo lên đến đỉnh nham trụ to lớn này, sau đó thân thể trở nên có chênh lệch chút ít bình, vậy mà từ chỗ cao tuột tường xuống tới, trên người những gai nhọn kia càng toàn bộ đứng lên, liền như thế xoắn về phía lôi thương bạo long trên thân. Đầu tiên là đầu lâu, cương cực thương long đầu lâu lách qua lôi thương bạo long chân trước, do nó phía sau cổ vị trí như một con lươn một dạng trượt xuống quấn quanh. Ngay sau đó là toàn bộ trở nên như dây treo cổ đồng dạng thương long chi thân. Rõ ràng là sắt thép làn da, lại có thể như vậy mềm dẻo. Lôi thương bạo long bị cương cực thương long này cho cuốn lên, mà những tiêm lân kia biến thành so gai ngược còn muốn đổ vật đáng sợ, theo cương cực thương long nắm chặt, những gai nhọn cực lân kia hung hăng đâm vào đến đại hắc nha trong da thịt. Cương cực thương long thân thể nắm chặt đồng thời, còn tại từ từ nhúc nhích quá trình tương đương vậy được bách thượng thiên thứ lân tại từ lôi thương bạo long trên thân đao lăn mà qua, đây chính là tương đương thống khổ. Nhưng mà lôi thương bạo long cặp mắt kia trở nên càng thêm huyết hồng, máu trên người đã lâm ly, có thể những máu này không ngừng bị bốc hơi, thời gian dần trôi qua những long huyết này phảng phất nóng hổi muốn bốc cháy lên, không chỉ có tại đại hắc nha thân thể bên ngoài đốt lên một tầng huyết diễm, càng thiêu đốt lấy quấn quanh ở trên người nó cương cực thương long, tựa hồ ngâm máu, trên người những lôi lân kia trở nên càng thêm sáng rõ, đã nhìn thấy trong huyết diễm hừng hực đốt lên kia, màu tím đen dây xích thiểm điện từng cây bay múa, tráng kiện mà bắt mắt. Ước bảy, cùng gào một tiếng, đại hắc nha trên người huyết diễm cùng hắc điện kia vậy mà dung hợp ở cùng nhau, sáp nhập sinh một cỗ càng khủng bố hơn bạo liệt. Âm thanh gào thét này, như xông phá hết thể trói buộc cùng gông xiềng, huyết diễm bạo liệt, lôi bạo màu đen cũng theo đó quét sạch, hai loại lực lượng sinh sinh đem cảnh roi một dạng xoắn lấy lôi thương bạo long cương cức thương lòng cho đánh bay ra ngoài, cũng đưa nó cường đại cương bị cức lân cho hung hăng xông trà sát một lần. Ken 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 chín. Thứ lân đứt gãy, như từng cây đinh rỉ. Làn da thép cũng thối giữa không chịu nổi, giống như nguyên một phiến từ cương cức thương lòng trên thân rụng xuống. Cương cức thương lòng máu me be bét khắp người, lôi bạo màu đen kia, để nó toàn thân gân cốt tê liệt đến khó mà động đậy. Mà đại hắc nha chạy xuôi đến trên người nó cổ long trước huyết, càng giống là có hỏa độc thiêu đốt đồng dạng, dày vò lấy thụ thương cương cức thương long. Cứ việc lôi thương bạo long toàn thân cao thấp cũng không có một khối hoàn chỉnh làn da, nhưng lôi thương bạo long vậy còn tại không hiểu cùng tăng huyết cuồng khí diễm, còn có đấu trí thịnh vượng đến cực điểm kia, đều tỏ rõ con lôi thương bạo long này không có khả năng tùy tiện bị đánh bại. Lại nhìn cương cức thương long, rõ ràng không có ngay từ đầu khí thế bao trùm hết thể long thú phía trên kia, ngược lại giống như một đầu bị trọng thương thiết mãng. Lại so sánh cấp bậc mình thấp hơn lôi thương bạo long sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi. Chi Hà Đình ngắm cảnh lớn chỗ, vị kia thương long điện sợi dâu trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt rõ ràng có rất nhiều vẻ lo âu. Cổ long này có càng đánh càng hăng cổ long chiến kỹ, cân quắc lần này sợ là gặp được khó giải quyết đối thủ. Vị này thương long điện trưởng lão nói ra, ánh mắt nhìn lướt qua trên cổ đồng chiến trường này mặt khác mấy khu vực, chí ít còn có một nửa trở lên người à, bọn hắn đều phi thường thông minh thủ vững chính mình một mảnh tiểu lĩnh địa, không dễ dàng đi trêu chọc cường địch. Cũng tuyệt đối sẽ không để một chút người nhìn qua yếu hơn liên thủ đến khiêu khích chính mình. Không thể nào, ta thế nhưng là đem ta hơn nửa năm tiền lao động đặt ở phó cân quắc trên thân, làm thương long điện đại đệ tử, tại sao có thể bại bởi một cái vô danh tiểu tốt ta? Bạo long màu đen kia chủ nhân là ai à, rồng này là thế nào thuần đi ra, vì cái gì rõ ràng là một đầu thượng vị long tướng, lại làm cho ngụy chủ cấp cương cức thương long đều gãy. Cổ long chính là như vậy à, nhất là bạo long một loại, bọn chúng là cấp cao nhất loài săn mồi, cương cức thương long nếu không thi triển thương long huyền thuật. Cứ như vậy cùng một đầu cổ long vật lộn, khẳng định cũng sẽ đại bại. Trong những tiểu lâu kia, người mặc tơ lụa nam nam nữ nữ đều đang chăm chú hai con rồng này ở giữa quyết đấu, trong đó cũng không ít là mục long sư, thậm chí có chút hay là mấy ngày trước đây người dự thi. Lại nói, các ngươi có người nhận ra người kia sao? Lúc này, đã có người bắt đầu chú ý bạo long màu đen chủ nhân. Đây không phải là từ trong đình ngắm cảnh lớn đi ra sao? Đúng, đó là người Trúc Môn. Trúc Môn không phải mới làm một trận tang sự, cũng bởi vì một tên tiểu bối chết tại phía trên chiến trường này. Làm sao còn phái tử đệ đến đây chịu chết? Trúc Môn tự thân là rất ít bồi dưỡng mục long sư, mặc dù có, thực lực hẳn là cũng không có cách nào cùng mặt khác mấy cái tộc môn cùng tông lâm so sánh, thậm chí có nghe nói, bọn hắn Trúc Môn cùng thế lực lớn nào đó kết thù hận, lần này Trúc Môn có mấy người dự thi, liền có chuẩn bị mấy cố quan tài. Trúc Môn, chỉ cần tại Hoàng Đô, đều biết tộc môn này chủ yếu là lấy chú nghệ nổi tiếng. Bọn hắn đúc kiếm, là kiếm tông yêu nhất. Bọn hắn dưới đáy một chút công xưởng, càng là trường kỳ cùng các đại quốc gia có hợp tác. Những tinh nhuệ trong quân kia, mặc khôi giáp, sử dụng vũ khí, trên cơ bản đều có Trúc Môn khắc ấn. Lại càng không cần phải nói các đại thế lực bọn họ thần phàm giả sử dụng siêu phàm linh kiện chủ chốt cùng mục long sư long thú trên người đầu khải, thu yên, khải ý ỉa, khải trào loại hình. Một tộc môn như vậy, cho dù không có bất kỳ cái gì một tên cao cường thần phàm giả, mục long sư, một dạng nhận rất nhiều tổ chức tôn kính, dù sao bọn chúng chế tạo mỗi một dạng linh kiện chủ chốt, đều có thể tăng lên trên diện rộng một người thực lực. Cho nên thế lực thi đấu vốn cũng không có người nào xem trọng Trúc Môn, huống chi trước đó còn chết một cái Trúc Môn tử đệ. Cũng không biết là Trúc Môn một phái nào hệ tử đệ, nhìn qua thực lực cũng không tệ lắm, có thể miễn cưỡng cùng Thương Long Điện đại đệ tử chống lại một phen. Tối đa cũng liền thẳng tiến vòng tiếp theo, lấy loại thực lực này, sợ là vòng thứ hai liền bị những thế lực kia ưu tú đại đệ tử phá tan đánh. Cũng không biết nghe đồn có phải thật vậy hay không, Trúc Môn tử đệ có thể hay không lại chết tại trong chiến trường này. Chương 139, trung cực loài săn mồi. Chi Hà, trong một tòa đình ngắm cảnh lớn trắng lệ, thật mỏng lụa trắng che khuất hai bên, bên trong phủ lên thảm, một đám thị nữ đoan chính đứng ở đó, dáng người cao gầy mê người. Các nàng hầu hạ chính là bốn tên thanh niên, Hạo Thiếu Thông ngay tại trong đó. Hắn mặc lụa chỉ đen trường sam, mái tóc màu đen, một đôi đen nhánh con mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng vị trí, nhìn chằm chằm đầu bạo long màu đen. Hừ, ngay cả đánh một cái sơ tuyển thi đấu sự tình đều như vậy tốn sức, phải biết hắn chính là một tên phế vật, ta ngày đó liền đem nhấn đến Trúc Đồng trong quan tài, để hắn cùng Trúc Đồng cùng một chỗ an nghỉ. Hạo Thiếu Thông nhìn xem trên chiến trường tình hình, khinh thường nói: "Chúng ta không có cho ngươi đi chịu đòn nhận tội, ngươi nhất định phải đi. Ta nếu là không cẩn thận giết chết một tên gian ô, người nhà kia trước tiên cần phải hướng ta bồi tội, lo lắng là gian ô này chọc giận ta." Triệu Hy nói ra: "Còn không phải phụ thân ta, nói cái gì nếu như ta không đi, Trúc Tiên Quan nhất định sẽ lấy tính mạng của ta, nói cái gì hắn hiểu rõ Trúc Thiên Quan là người. Hạo Thiếu Thông tức giận không thôi nói. Hắn trên trán đập thương, hiện tại cũng còn không có xuống dưới, thật tốt một cái trán hiện tại giống như Nam Cực Tiên Ông, xương đến như mọc một viên đào mừng thọ. Mỗi lần nghĩ đến ngày đó tại trên linh đường khuất nhục, Hạo Thiếu Thông liền hận không thể hiện tại nhảy vào đến trong cổ đồng chiến trường, đem Trúc Minh Lãng cùng rồng của hắn làm thịt rồi. Một vòng này, hắn hẳn là qua, vòng tiếp theo chúng ta tìm mấy cái đáng tin cậy, nhìn xem có thể hay không đem rồng của hắn cho đều giết chết. Triệu Hy âm lãnh nói, chỉ là giết chết rồng của hắn. Lúc này, người mặc hoàng tộc cẩm bào một tên thanh niên nở nụ cười. Cái này, Hoàng huynh, Trúc Đồng cùng Trúc Minh Lãng cũng không phải một cái cấp độ nhân vật. Trúc Minh Lãng là người Trúc môn nội đình, mà lại là Trúc Thiên Quan con trai độc nhất, hay là Trúc Tuyết Ngấn Quan môn đệ tử, Thái Công là Diêu Sơn Kiếm Tông kiếm tôn, hắn mà chết, ngay cả chúng ta trưởng bối đều chưa hẳn chịu được những người này lựa giận. Triệu Hy ngẩn người nói, hắn muốn giết chết ta liền giết chết hắn. Hạo Thiếu Thông nhưng không có quá e ngại, được không khách khí nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Hạo Thiếu Thông, hắn thật tại trên linh đường nói, nhất định sẽ tại trong trận thi đấu này lấy tính mạng của ngươi. Vị hoàng tộc cẩm bào nam tử kia cười hỏi, Triệu phu nhân lúc ấy cũng tại, ngươi hỏi một chút Triệu Hy liền biết, Trúc Minh Lãng này thực sự quá mức phách lối, trước kia gia hỏa này từ Diêu Sơn Kiếm Tông trở về, liền không có đem chúng ta bất kỳ một thế lực nào tử đệ để vào mắt, hiện tại toàn bộ hoàng đô có ai không biết hắn một thân kiếm tu đã phế, lại còn không xen vào cái đuôi làm chó. Ta ngược lại muốn xem hắn giết thế nào ta, chỉ bằng con bạo long ngay cả chủ cấp đều không có đạt tới này. Buồn cười. Hạo Thiếu Thông nói ra. Theo ta thấy, hắn sống không qua vòng thứ hai. Ân, vòng thứ hai liền xử lý hắn, đem rồng hắn triệu hoán đều đồ, còn vọng tưởng dựa vào mục long sư quật khởi, chúng ta trực tiếp đem hắn đốn chết. Trong vòng thứ hai, có hay không người hoàng thiếu bang chúng ta, tốt nhất tuyển loại người này đi làm, hiểu ý của ta không? Hoàng tộc nam tử cẩm bào nói ra. Hoàng thiếu chủ ý tứ, chúng ta đương nhiên minh bạch. Trên cổ đồng chiến trường, lôi thương bạo long cùng cương cức thương long lại lần nữa giao phong. Từ trên long uy liền có thể nhìn ra được. Cương cức thương long dần dần vô lực. Lôi thương bạo long là càng đánh càng hăng, chảy ra tới cổ long chi huyết càng nhiều, trên người huyết diễm chiến ý liền càng dày đặc. Mà cương cức thương long vết thương cũng đang không ngừng chuyển biến xấu, không ngừng mở rộng, mỗi nhiều gia tăng một cái vết thương, liền để thực lực của nó cắt giảm mấy phần. Đáng hận, còn kém một bước nhỏ. Phó cân quắc căn bản là không có cách nuốt xuống khẩu khí này. Trên thực tế, nó cương cức thương long ngay tại tiến giai kỳ, quá trình tiến giai này là từng tầng lột xuống trên người cương bị cùng cất lân. Cương cức thương long tại trong giai đoạn này tạm thời không cách nào thi triển thương long huyền thuật. Muốn thương long huyền thuật giáng lâm, con bạo long này căn bản không có khả năng chống đỡ, mấy hiệp va chạm liền có thể đem bạo long này trực tiếp nghiền ép, đâu còn có sự tình phía sau này. Kết quả là nàng thương long sắp bước vào đến chủ cấp này, thậm chí ngay cả một con rồng thượng vị long tướng tu vi đều đánh không lại, vô cùng nhục nhã. Ước 6. Lôi thương bạo long vậy trên người từ đầu tới cuối duy trì tràn đầy trạng thái, lấy không hết lôi điện như to lớn roi điện hung hăng quật ở trên người cương cức thương long. Đại hắc nha lôi lân này, thế nhưng là từ lôi côn thương long trên hồn châu hấp thu tới, chỉ cần có đầy đủ năng lượng đến kích hoạt những lôi lân này, uy lực của nó cũng sẽ không kém hơn chủ cấp lực lượng. Cho nên lôi điện này hung mãnh, cương cức thương long trên người da thịt vốn là thối giữa không chịu nổi, làm sao ngăn cản được một lần lại một lần thế công này. Rốt cục, thương long điện nữ đệ tử Phó Cân Quắc còn giữ một tia lý trí, nàng không nhìn xa đến cương cức thương long còn như vậy khổ chiến xuống dưới, thế là mở ra đồ ấn, đem vết thương chẳng trị cương cức thương long cho nhận được trong linh vực của mình. Ngươi thắng. Nhưng rồng của ngươi, so rồng của ta bị thương còn nặng. Phó Cân Quắc nhận thua, nhưng căn bản không phục. Phó Cân Quắc nói không sai, đại hắc nha vết thương trên người càng nặng, trên người nó ra thịt không có mấy khối là hoàn chỉnh, thuần túy là bởi vì liệt dũng cường đại như vậy không gì sánh được chiến ý thiên phú đang chống đỡ. Dưới trạng thái này đại hắc nha, sinh mệnh lực lại so với long trùng khác thịnh vượng mấy lần. Tại trong ngày thường nhìn qua cực kỳ nghiêm trọng tương thế, tại liệt dũng huyết mạch hoàn toàn sôi trào lên lúc, cũng chỉ là lại bình thường bất quá vết cắn. Nói tóm lại, thân thể ta tình huống không nhất định so ngươi tốt. Nhưng mãi mãi cũng là ngươi so ta trước ngã xuống. Loài săn mồi, vốn là như vậy. Ngã xuống liền mang ý nghĩa tử vong. Hắc nha, trở về. Trúc Minh Lãng chính mình cũng đau lòng à, thật tốt đại hắc long biến thành máu me đầy đầu con rồng màu đỏ, nếu đối phương đã nhận thua, liền không có tất yếu tái chiến tiếp. Đại hắc nha thở hừng hực, phun ra ngoài long tức đều mang huyết diễm màu đỏ, nó cặp mắt kia quét qua chiến trường, phát hiện trong chiến trường như cũ có rất nhiều long thú. Tựa hồ nhớ tới Trúc Minh Lãng lời nói, hôm nay huấn luyện đầu để là đem trên trận này tất cả rồng đều thanh ra đi. Không đợi Trúc Minh Lãng mở ra triệu hồi đồ ấn, lôi thương bạo long đã nhào về phía xuống một mục tiêu, là một đầu có được hai đầu nhật vĩ, như dài kéo cổ long. Tiễn long. Đồng dạng là trong rừng loài săn mồi. Lúc này tiễn long đang cùng một con xích long chiến đấu, xích long kia phun ra đại địa nham tương để những long thú khác đều nhượng bộ lui binh, chỉ có tiễn long này căn bản không sợ. Lôi thương bạo long xông vào hai con rồng này chiến trường lúc, đem tiễn long cùng xích long giật nảy mình. Luận hình thể mà nói, lôi thương bạo long so tiễn long cùng xích long này lớn hai vòng, nguyên bản còn không chết không nghỉ bọn chúng nhìn thấy cường đại hơn loài săn mồi đánh tới, vậy mà lập tức dừng lại lẫn nhau đấu, tạo thành cực kỳ có ăn ý liên minh. Lôi thương bạo long vốn cũng không phải là đến đơn đả độc đấu, nó giơ lên thật to bàn chân rồng, toàn thân huyết hồng đến phát sáng, theo nó chân to rơi xuống, kinh khủng trà đạp chi thế hướng phía hai con rồng này khuếch tán. Tiễn long cùng xích long đứng cũng không vững, nguyên bản còn muốn tả hữu giáp công bọn chúng ngược lại là đã mất đi tiên cơ. Ước 4. Lôi thương bạo long cung lên bá long thân thể, đem trên trán trọng giáp cho lấy ra, sau đó thân thể tại lôi điện bám vào bên dưới phảng phất thu được một cỗ siêu việt nhục thân cực hạn lực bộc phát. Lôi oanh giáp kích, thiểm điện bắn ra, va chạm lên lôi thương bạo long chính là triệt để biến thành lôi đỉnh trên xa, mặt đất run rẩy dữ dội đứng lên. Ngăn tại trước mặt nó nham trụ lớn, căn bản không tạo được một chút trở ngại, liền thấy nham trụ như bọt biển một dạng vỡ nát. Mà tiễn long còn tại trong trà đạp khó mà bình ổn bộ pháp, đáng sợ lôi thương bạo long đã lôi điện cuồn cuộn đánh tới. Vành 93. Vừa va chạm này, cường tráng tiễn long bay thẳng ra cách xa trăm mét, xương ngực không biết đứt gây bao nhiêu cái. Ngã ầm ầm trên mặt đất lúc, tiễn long chủ nhân đều trợn tròn mắt. Mình rốt cuộc là trêu ai gẹo ai, thật vất vả tìm một cái nhìn qua thế lực ngang nhau đối thủ, cũng không có thực tình muốn đánh bại con xích long kia, đơn giản là hai bên lẫn nhau kéo dài thời gian, cầu thả một cái thứ tự. Ai biết đánh phía nam tới một con bạo long, trực tiếp liền để hắn sắp thẳng tiến vòng tiếp theo mộng đẹp phá diệt. Lại nói xích long kia, kỳ thật cũng không có so tiễn long tốt hơn chỗ nào. Lôi thương bạo long một ngụm huyết hỏa thổ tức, phun ra chính là huyết hỏa vòi rồng, đem đầy đất dung nham đều cho cùng một chỗ quét đến trong long tức gió xoáy màu đỏ này. Xích long không chỗ có thể trốn, cuối cùng ngã vào đến trong trì hà, toàn thân xích diễm lô bị rót vào nước lạnh, sặc đến toàn thân khó chịu. Ước 6. Lôi thương bạo long gào thét, phản phất dạng này vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn nó chưa làm lạnh dục vọng chiến đấu. Nó thật to cá sấu mắt, hiện đây huyết hồng đồng ti, chính tìm kiếm lấy phía trên chiến trường này kế tiếp có thể cùng mình sánh vai săn mồi chi long. Rất nhanh, lôi thương bạo long để mắt tới một đầu lam bá long, nó từ cổ đồng chiến trường một đầu này, trực tiếp giết tới một đầu khác, xông về lam bá long tại mặt khác một vùng khu vực xương bá này. Lam bá long thể trạng càng tráng, cao hơn lôi thương bạo long ra dòng dã một cái dữ tợn đầu to. Lại càng không cần phải nói nó thân thể giống như núi thịt nhỏ kia, sừng sững ở trong cổ đồng chiến trường, liền lộ ra một cỗ không người nào có thể trêu chọc khí tức. Lôi thương bạo long đánh tới, cùng lam bá long tiến hành một lần thô nhất cùng thân thể đụng nhau. Vừa va chạm này, lôi thương bạo long bay ngược ra ngoài, đầy người vết máu xoa trên mặt đất, nhưng những vết máu này rất nhanh liền trên mặt đất bốc cháy lên, biến thành từng sợi cuồng nhiệt huyết tức. Theo lôi thương bạo long lỗ mũi trùng điệp khẽ hấp, toàn thân nó xương cốt phát ra một trận bạo hưởng. Trong cốt nhục tiềm lực lại lần nữa bị kích phát, lôi thương bạo long rõ ràng cả người là thường, nhưng thật giống như tại trong dục huyết phấn chiến này không ngừng thoát thai hoán cốt đồng dạng, chỉ cần không triệt để ngã xuống, chỉ cần không có tắt thở, nó đều đang thay đổi mạnh. Bò người lên, không phục, lại đến. Lôi thương bạo long cốt bạo về sau, khí tức vượng hơn. Nó lộ ra ngay trên thân ngân thanh trọng khải đã rách dưới kia, phía trên còn cắm đầy cường cức thương long thứ lần. Nó nâng cao sừng, hóa thành một đầu thượng cổ mang yêu, lại lần nữa xông về con lam bá long thể trạng càng uy vũ kia. Lần này, nó không tiếp tục bị đánh bay ra ngoài, liền thấy hắc thương bạo long đỉnh lấy lam bá long núi thịt nhỏ thân thể, chính đem lam bá long từng điểm bước lui. Lam bá long chủ nhân ngay tại trên sống lưng nó, cảm nhận được lần thứ nhất va chạm cùng lần thứ hai va chạm hoàn toàn khác biệt, vị mục long sư trung niên này cũng dị thường kinh ngạc. Mắt thấy chính mình lam bá long muốn bị đẩy đến vọt tới nham thế trụ, vị mục long sư trung niên này lập tức từ lam bá long trên sống lưng nhảy xuống tới, rơi xuống một cái an toàn vị trí. Rốt cục, lam bá long ngừng lại, hay là phía sau lưng dựa vào cây cột nham thạch to lớn kia, mới miễn cưỡng chống được lôi thương bạo long loại man tràng chi lực này. Lam bá long chi trước tương đối ngắn, chủ yếu phương thức công kích là cường tráng phần cổ cùng mẫn nát hết thể long nha. Nó phần cổ về sau đong đưa, sau đó đột nhiên bên cạnh vọt tới mặt lôi thương bạo long, đem lôi thương bạo long đánh cho máu me đầy mặt. Dùng đầu lưỡi lớn liếm láp máu trên mặt cá sấu, lôi thương bạo long lại một lần nữa dính vào con lam bá long này, nương tựa theo cổ long ngang ngược thân thể, trực tiếp tiến hành một trận lực lượng hình chém giết. Rồng điên, thật sự là một con rồng điên. Vị mục long sư trung niên kia mắng to. Trên cổ đồng chiến trường những người còn lại đã không nhiều lắm, chỉ cần lại thanh lý mất những người đục nước béo có kia, mọi người cùng nhau tiến vào vòng tiếp theo. Tại sao muốn ở thời điểm này đánh nhau chết sống, chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì sao? Nhân huynh, tha ta một mạng, rồng của ngươi đánh sụp ta, chính ngươi cũng có thể là bị đào thải. Vị mục long sư trung niên kia nói ra. Hắn không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, vẹn vẹn một cái du lịch đến hoàng đô, thuần túy truy cầu tiến vào kế tiếp theo trình tự kết sủ thủ lao tán nhân. Lúc đầu, hắn dạng này làm gì chắc đó, nương tựa theo lam bá long cường thế, trên cơ bản là có thể kiên trì đến cuối cùng. Trên đường đi theo tới Trúc Minh Lãng nhưng không có trả lời vị này mục long sư cầu xin tha thứ. Đại Hắc Nha dục huyết phân chiến, nó hiện tại ở vào trạng thái chính là không ngừng chiến đấu, không ngừng đem đối thủ đánh, thành tựu chính mình duy nhất săn mồi bá chủ địa vị. Tại trong ngày thường, có rất ít cơ hội cho Đại Hắc Nha tìm tới nhiều như vậy long thú. Cảm giác chiến trường này, có thể cho lôi thương bạo long thực lực có một lần bay vọt tính tăng lên. Đại Hắc Nha cần nhất chính là chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, không ngừng kích phát tiềm năng, không ngừng đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích. Nếu nó cảm thấy còn chưa đủ, Trúc Minh Lãng như thế nào lại ngăn cản? Nó làm sao không hy vọng trở nên giống như băng thần Bạch Long cường đại? Úc giống bảy. Lôi thương bạo long làm thương long cùng bá long huyết mạch kết hợp, luận lực cắn, nó tuyệt đối sẽ không e ngại bất luận một loại nào long tộc. Cắn một cái tại Lam bá long trên lưng, Lam bá long một khối thịt lớn bị xốc xuống tới, lộ ra một cây lại một cây to lớn xương sống lưng. Mà Đại Hắc Nha chính mình, lồng ngực vị trí cũng thiếu một khối lớn, một bộ phận xương ngực bại lộ đi ra, có thể nhìn thấy bên trong máu chảy xuôi, cùng kiểu diễm ướt át nham tương không có gì khác nhau, vừa chạm vào đụng phải ngoại bộ không khí, vậy mà nóng hổi đốt cháy đứng lên. Cho dù dạng này, lôi thương bạo long đều không cảm thấy đau đớn, ngược lại là Lam bá long thống khổ thét dài lấy, chủ động lui tránh mở loại cận thân căn xé này. Nó vừa lùi lại này, lại cho lôi thương bạo long một cái cơ hội tuyệt hảo. Úc năm, liệt hống, hô lên khí tức, đều mang huyết hồng, lồng ngực kia chỗ lỗ hồng, liền như là một cái lò luyện mở cửa, có thể thấy rõ ràng bên trong nhiên liệu tại không gì sánh được kịch liệt tiêu đốt, bạo liệt, quay cuồng. Huyết diễm liệt hống đánh vào Lam bá long này trên thân, đưa nó vết thương xé thành càng thêm nghiêm trọng. Vết thương chuyển biến xấu, đối với Lam bá long loại cổ long sinh mệnh lực cực mạnh thịnh vượng này không được tác dụng quá lớn, nhưng Lam bá long cũng không có liệt dũng chi huyết này, không cách nào giống lôi thương bạo long như thế tiêu trừ đau đớn trên người, cũng đem hiến máu chuyển hóa làm chính mình lực lượng của bạo. Bị thương nặng, chính là bị trọng thương, thể lực thật to cắt giảm, chiến lực thật to yếu hóa, lôi thương bạo long cuối cùng lại lần nữa hướng phía Lam bá long phát động va chạm. Ầm sáu. Rốt cục, thể trạng càng to con Lam bá long cũng bị hắc thương bạo long đụng đổ. Lôi thương bạo long chân to giẫm ở trên thân Lam bá long, toàn thân tắm rửa huyết diễm, lôi lân lập lòe. Nó ngửa đầu gầm thét, tiếng giống vang vọng phim chính cổ đồng chiến trường, phảng phất tại biểu thị công khai lấy mảnh lãnh địa này duy nhất bá chủ vị trí. Đã không có cường đại hơn cổ long, càng không có mặt khác bất luận cái gì một cái có thể chống lại long chủng. Nó chính là vùng chiến trường này, trung cực loài săn mồi. Chương 140, vẫy vùng ngư đường cục. Bên ngoài sân, quan sát đám người lập tức sôi trào lên. Loại lực lượng thuần túy nhất cùng vật lộn trực tiếp nhất này, đúng là bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy, nhất là lôi thương bạo long loại cuồng bạo không sợ này. Về phần trong những tiểu lâu kia các quý khách, từng cái sắc mặt lại là tái nhợt. Bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua những số thứ tự kia, kết quả là bị Đại Hắc Nha cho toàn bộ dọn hạ tràng. Vấn đề là, ngay từ đầu liền căn bản không có người xem trọng Trúc Minh Lãng. Người không biết Trúc Minh Lãng, trên cơ bản sẽ không mua hắn chiến thắng, về phần người nhận biết Trúc Minh Lãng, cũng biết hắn kiếm tu đã phế, trưởng thành mới đạp vào Mục Long Sư con đường này, còn có thể có cái gì thành tích. Vị kia không phải Trúc Minh Lãng sao? Thương Long Điện vị trưởng lão kia rốt cục nhận ra tên thanh niên này, hơi kinh ngạc nói. Hắn là Trúc Minh Lãng. Phó Cân Quắc đã từ trên trận xuống, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử đem chính mình đánh bại này. Lần này thế lực thi đấu, trên cơ bản đều là đại đệ tử, tuổi tác sẽ không quá nhỏ, cũng sẽ không có vượt qua 30 xuất hiện tại trong thi đấu, nhất là những thế lực lớn cực kỳ chú trọng mặt mũi kia. Cho nên trên văn bản thi đấu rõ ràng này là không có đối với người dự thi làm bất kỳ quy định, nhưng chủ yếu vẫn là cho thế hệ trẻ tuổi thành viên một triển lãm cá nhân bày ra chính mình cơ hội. Lần này thi đấu, Trúc Minh Lãng cùng thế lực rất nhiều tử đệ đều là cùng thế hệ, bọn hắn tuyệt đại đa số đều biết Diêu Sơn Kiếm Tông có một nhân vật như thế, cũng biết hắn là tới từ Trúc Môn. Trúc Minh Lãng là nhân vật như thế nào, chúng ta Mục Long Sư trong lĩnh vực chưa từng có nghe nói qua. Thương Long Điện đại đệ tử Lư Bân hỏi. Sư Minh, người này ta nghe nói qua đâu, nghe nói hắn 15 tuổi liền từ trong Diêu Sơn Kiếm Tông đại đệ tử thí luyện đi tới, thực lực mạnh đến mức ngay cả một chút sư thúc cấp nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn, hắn tại Hoàng Đô danh khí rất lớn. Phó Cân Quắc mở miệng nói ra. Phó Cân Quắc chính mình cũng thật bất ngờ. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy thấy được lôi thương bạo long chủ nhân, hoàn toàn không có nhận ra đó chính là Trúc Minh Lãng. Tốt xấu tại trên một chút đại yến, chính mình xa xa thấy qua nam tử truyền kỳ quang huy lấn át tất cả người đồng lứa này. Lúc kia, chung quanh rất nhiều tỷ muội đều lấy nhận biết Trúc Minh Lãng làm vinh đầu. Hắn đã là kiếm tu, làm sao còn có thể kêu gọi long thú? Lư Bân không hiểu nói. Nghe nói là kiếm tu tu vi phế đi, thành phàm tục. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là không cam lòng vẫn lạc, lựa chọn Mục Long chi đạo, xem ra hắn ở trên con đường này đi được còn không tệ, lôi thương bạo long kia thuần dưỡng đến phi thường xuất sắc. Thương Long Điện trưởng lão sở lấy chòm râu của mình. Hừ, con tưởng rằng là cái nhân vật không tầm thường cỡ nào đâu, đáng giá người mấy cái thế lực kinh ngạc như vậy. Liên tai nghệ này, ngay cả vòng thứ hai đều qua không được, so với ta còn kém xa. Lư Bân thấy mình sư phụ cùng sư muội đều đối với người này tán thưởng không thôi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngay cả mình tu vi đều không gánh nổi, người như vậy đã từng lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái phế vật. Tu vi thứ này, có ít người sớm nắm giữ một chút then chốt, có lẽ có thể dẫn chức cùng một tuổi tác tăng một bước dài, thu hoạch được trưởng bối, lao sư, cùng thế hệ bọn họ khen ngợi. Nhưng tu hành là lâu dài sự tình, không phải dựa vào một điểm nhỏ thông minh liền có thể trở thành cường giả chân chính. Lư Bân đến từ quốc gia khác, hắn không biết Trúc Minh Lãng nhân vật này, càng đối với Trúc Minh Lãng xem thường. Đã từng Thương Long Điện cũng có rất nhiều đặt ở trên đầu mình đệ tử, kết quả là bọn hắn đều bị chính mình giẫm tại dưới chân. Trong tràng, những người còn lại chỉ có 4 cái. Ngoại trừ Trúc Minh Lãng bên ngoài, mặt khác 3 cái toàn bộ đều là thần phàm giả. Lôi Thương Bạo Long đối với thần phàm giả hào hứng không phải rất lớn, cho nên không có đem bọn hắn toàn bộ thanh lý mất. Ngược lại là Nam Linh Sa, tại cổ đồng chiến trường mặt khác một bên, chọn lựa mấy người nhìn qua thần phàm chi lực tương đối đặc thù, cùng bọn hắn qua mấy chiêu, sau đó liền một bộ thẻ nhạt vô vị dáng vẻ đứng ở đó. Cũng không có người dám đi trêu chọc nàng, nàng người phụ cận đều được chứng kiến một chút người nhìn qua rất mạnh bị nàng trong nháy mắt đánh. Số 55, số 56, số 9, số 77, tiến vào vòng tiếp theo, xin mời kịp thời xem xét trong thành thi đấu thông cáo, lưu ý chính mình trận tiếp theo thời gian. Một tên thanh âm vang dội trọng tài cao giọng nói ra. Trúc Minh Lãng đã đem đại hắc nha cho thu hồi đến trong linh vực. Hiện tại còn không thể cho nó bôi thuốc, phải đợi đến nó liệt dũng huyết mạch từ từ làm lạnh xuống dưới. May mắn, huyết dịch làm lạnh quá trình, cổ long tự lành bản năng cũng sẽ ở giai đoạn này tăng lên mấy lần, lại thông qua linh vực linh khí gia trì, đại hắc nha cho dù không dùng chữa trị dược vật, cũng có thể tại trong mấy ngày thời gian khôi phục lại. Linh vực không chỉ có đối với long sủng trưởng thành có gia trì, đối bọn chúng tự thân tuần hoàn, tự thân khép lại cũng có rất mạnh hiệu quả. Hiện tại Trúc Minh Lãng linh vực là có thể tăng lên đại khái gấp 15 lần. Đại hắc nha tiến vào trong linh vực đằng sau, nó có chút thối giữa da da thịt đã từ từ mọc ra một chút tơ hồng, những tơ hồng này giống đồ hàng len một dạng, ngay tại đưa nó vỡ ra vết thương từ từ và kín lại. Chỉ là, để Trúc Minh Lãng tương đối lo lắng là nó trước ngực một khối lớn lỗ hồng, vậy cần nhờ tự lành là có chút khó khăn. Nghỉ ngơi thật tốt, trận chiến này qua đi, thực lực ngươi hẳn là sẽ tăng vọt, quay đầu ta lại đi Trúc môn nơi đó tìm một chút vật liệu, vì ngươi chế tạo một kiện tốt hơn long khải. Trúc Minh Lãng nói với Đại Hắc Nha. Ngân Thanh Trọng Khải đã phá toái. Nguyên bản Trúc Minh Lãng liền có dự định làm một kiện tốt hơn, mà lại lấy Trúc môn nội đỉnh công nghệ, còn có thể làm chế tạo một kiện công năng xa so với Ngân Thanh Trọng Khải nhiều. Tiểu Thanh Trác, ngươi cũng trở về tới đi. Thần Mục Thanh Thánh Long rõ ràng càng có thống trị lực một chút, một phương diện phi long số lượng cũng không có lục địa long nhiều, một phương diện khác Thần Mục Thanh Thánh Long tựa hồ lập tức liền muốn đi vào kế tiếp thời kỳ, thực lực so mặt khác phi long mạnh rất nhiều. Nó không chung chém giết, cũng không có quá nhiều lo lắng. Trúc Minh Lãng liền để Thần Mục Thanh Thánh Long tự do phát huy. Đi ra chiến trường, rất nhanh liền có một đám mặc nô bộc trang phục đám người, bọn hắn vọt tới trong cổ đồng chiến trường máu me, nhanh chóng đối với toàn bộ sân bãi tiến hành một phen rửa sạch. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa đối với phía sau đối cục đều không có hứng thú quá lớn. Bọn hắn mục đích là vì tiến vào cao hơn theo trình tự, cùng những thế lực kia càng mạnh thế lực thành viên đọ sức. Đương nhiên, làm Mục Long Sư mà nói, kỳ thật vô luận là cái nào cầu thang chiến đấu, đều có thể rất tốt dung nhập trong đó. Dù sao Mục Long Sư nuôi tất cả rồng, không có khả năng đều ở một cái tầng cấp, vì để cho chính mình những long thú càng tuổi nhỏ kia đạt được rèn luyện, rất nhiều bản thân thực lực liền rất mạnh Mục Long Sư, cũng sẽ xuất hiện tại trong loại chiến đấu ngư long hôn tập này. Nam Linh Sa hẳn là sẽ không xuất chiến, nàng đã có được tiến vào cao hơn theo trình tự tư cách. Trúc Minh Lãng lại đối với loại chiến trường này nhắc lên rất dày hứng thú. Không có chỗ nào so vùng chiến trường này càng thích hợp ma luyện Lôi Thương Bạo Long cùng Thần Mục Thanh Thánh Long. Cho nên vòng thứ 2 lần thi đấu sự tình tiến hành trước. Hắn quyết định ngay tại trong cục hồ cá này nhiều vẫy vùng một phen. Chương 141, hai cái lao hồ ly. Trở lại Trúc Môn, đã là tiếp cận ban đêm. Bận rộn cả ngày, hắn cũng mệt mỏi, liền thật sớm ngủ thiếp đi. Kết quả, đêm hôm khuya khoắt, Tần Dương trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong gian phòng của mình, đem cảnh giác Trúc Minh Lãng dọa cho nhảy một cái. Lao ra để ngài đi qua. Tần Dương xuất quỷ nhập thần, một thân cẩm y hề màu đen dung nhập ở trong màn đêm, nếu không phải trong ánh mắt của nàng có một ít quang trạch, Trúc Minh Lãng còn tưởng rằng trong phòng mình náo quỷ. Chuyện gì, không có khả năng ngày mai nói sao? Trúc Minh Lãng hay là rất buồn ngủ. Liên quan tới tuyên thệ tọa trấn sự tình. Thần Dương nói bổ sung. Trúc Minh Lãng lập tức từ trên giường bắn lên, dùng thanh thủy dội cho dội mặt. Trúc Minh Lãng lầu viện cách Trúc Thiên Quan phòng sách vẫn rất xa, lúc trước lựa chọn lầu viện nhỏ này, chính là vì tránh cho bị Trúc Thiên Quan quấy rầy. Người làm cha này, ở bên ngoài là uy trấn bát phương, không giận tự uy, nhưng kỳ thật chính là một cái lắm lời, Trúc Minh Lãng có lúc rất phiền hắn. Đi hướng phòng sách, phòng cũng không phải đặc biệt lớn. Xung quanh trồng đầy cây đào, cứ như vậy một gian không có lầu các rộng rãi phòng sách gỗ, bên trong trưng bày rất nhiều vật cổ lão, đa số là một chút lịch sử đã lâu chú khí. Đêm hơi lạnh, bước vào đến trong phòng sách, liền có thể nhìn thấy mặt khác một bên là hoàn toàn rộng mở, mặt cùng nhau lấy chính là sóng gợn lăn tăn hồ nước. Vài chén đứng ở trong nước thạch đang đem những sóng nước nhẹ nhàng lắc lư này chiếu sáng càng thêm ôn nhu, thuận mặt hồ nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa, còn có mấy chiếc thuyền gỗ tại dưới ánh trăng ngủ say. Đói không? Trúc Thiên Quan ngồi tại bàn dài trước, trên mặt bàn chính bày đầy thịt rượu. Nhìn hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, hẳn là ban ngày đang bận rộn lấy sự tình gì, chưa kịp dùng cơm. Không đói bụng, ngài từ từ ăn. Trúc Minh Lãng lắc đầu. Ly xuyên đại địa sự tình, trên cơ bản có thể xác định, nơi đó xác thực tồn tại thượng cổ di tích, vô luận ta làm sao huy bức lợi dụ, những lao già kia chính là không hé miệng. Trúc Thiên Quan uống một hớp nước rượu, tương đối tùy tính cầm quyển bên cạnh một khối lụa lau miệng. Vậy ta đành phải mau chóng về Ly Xuyên, mang ta nhận biết những người kia chạy trốn. Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ nói. Trúc Minh Lãng cũng không thể trơ mắt nhìn người Ly Xuyên đại địa biến thành nô lệ. Hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất đâu, trực tiếp cùng bọn hắn vạch mặt, ai cùng chúng ta tranh, chúng ta liền diệt người đó. Thứ hai đâu? Đây là bọn hắn nói ra tranh giành phương thức, đối với chúng ta Trúc Môn cực kỳ bất lợi, cho nên vi phụ cảm thấy, trực tiếp cùng bọn hắn tuyên chiến càng ổn thỏa một chút. Tộc môn tuyên chiến, loại chuyện này tại trong cực đình hoàng đô thế lực ổn định, cách cục sáng tỏ sẽ hiếm thấy một chút, nhưng ở trong đại quốc cảnh khác, coi như thường gặp sự tình. Đơn giản là thế lực cùng thế lực ở giữa xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, lẫn nhau ở giữa trở thành đối địch, trên cơ bản gặp người của đối phương, liền động thủ. Nhẹ thì đánh cho đến tàn phế, nặng thì trực tiếp giết chóc. Ngài tạm thời trước tiên nói một chút phương thức thứ hai, làm sao đối với chúng ta bất lợi. Trúc Minh Lãng nói ra, trực tiếp chấp hành phương thức thứ nhất, quá bạo lực. Trúc Thiên Quan vậy mà lại nói lời như vậy, vậy hắn hẳn là có tự tin này tiêu diệt tranh giành thế lực, cho dù không có khả năng cũng sẽ nương tựa theo Trúc Môn hiện tại lớn mạnh đến bức bách đối phương biết khó mà lui. Chỉ là như vậy Trúc Môn sợ là sẽ phải gây thù hằn đông đảo. Bản thân Trúc Môn cũng là mấy năm này mới trở thành tộc môn thế lực lãnh tụ, căn cơ không có làm sao đứng vững. Phương thức thứ hai, nói trắng ra là chính là bọn hắn cố ý làm nhục chúng ta. Ngươi cũng biết, chúng ta Trúc Môn lực lượng chân chính không tại tộc môn bản thân, mà ở chỗ những thế lực cùng chúng ta một quang vinh cộng vinh có nhục cùng nhục kia, cũng tỉ như nói ngươi Thái Công ở Diêu Sơn Kiếm Tông Trúc Thiên Quan đứng lên, mặt hướng lấy tường nhà rộng mở kia, nhìn chăm chú lên màn đêm bao phủ thủy tích hồ. Cái này ta biết, cho nên cho dù chúng ta muốn diệt những thế lực kia, hơn phân nửa hay là đến người khác xuất thủ. Trúc Minh Lãng nói ra, bọn hắn biết chúng ta tộc môn trọng tâm không ở chỗ bồi dưỡng thần phàm giả cùng Mục Long Sư, cho nên bọn hắn cố ý đem tranh giành sự tình, tan đến trong lần thế lực thi đấu này. Những thứ cáo giả kia, chính bọn hắn không muốn cùng làm việc xấu, liền đẩy lên đám tử đệ tuổi trẻ kia trên thân. Tranh giành, đặt ở thế lực thi đấu. Trúc Minh Lãng có chút ngoài ý muốn nói, tranh giành thế nhưng là thế lực ở giữa tranh giành. Nói trắng ra là muốn vận dụng toàn bộ thế lực tất cả lực lượng vì mình thế lực đến đoạt được giá càng cao hơn đáng giá lợi ích. Bình thường đều là do những sư thúc, sư tôn cấp nhân vật kia đến cộng đồng định đoạt, nhất là trên lãnh địa tranh đoạt, làm to chuyện, trực tiếp tuyên thệ đối địch cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng thật ra là những Mục Long Sư thế lực kia, dòng hao tổn tài nguyên to lớn, lại màu mỡ một tòa thành trì, đều chưa hẳn trèo chống nổi một chi Mục Long Sư đoàn đội chi tiêu. Lại càng không cần phải nói những thế lực nuôi rồng kia, bọn hắn hàng năm đang đút nuôi ấu linh, thu thập ấu linh, tái tuyển ấu linh liền muốn đầu nhập kết sủ tiền vốn cùng đại lượng nhân lực. Màu mỡ lãnh thổ, quyền tọa trấn nhất định tranh đến đầu rơi máu chảy. Thế lực cùng thế lực ở giữa càng thường xuyên làm to chuyện. Mà thế lực thi đấu, thuần túy chính là các đại thế lực tuổi trẻ đệ tử ở giữa đọ sức, luận bàn làm chủ, điểm đến là dừng. Bọn hắn bởi vì niên kỷ cũng không lớn, nhân mạch cũng không rộng, thực lực đều phi thường có hạn, cho dù là hai cái thế lực ở giữa tại trong thi đấu sinh ra một chút mâu thuẫn, cũng không trở thành ảnh hưởng đến trình thể hòa thuận, các đệ tử cuối cùng sẽ tìm trưởng bối làm chủ, các trưởng bối cũng sẽ nhìn trên bối cảnh song phương hòa hòa khí khí xử lý. Cho dù là xuất hiện chút đồng loại tình huống sống sờ sờ bị người tại chiến trường giết này, hoặc là Trúc Thiên Quan đem Hạo Thiếu Thông giết, cũng không trở thành dẫn phát Trúc Môn cùng Tử Tông Lâm thù hận bộc phát. Ngươi nói, bọn hắn đây có phải hay không là khinh người quá đáng? Xem ra ta Trúc Thiên Quan hay là đối với đám gia hỏa cổ hủ, ngoan cố, cậy già lên mặt này quá nhân tử. Gần nhất mấy ngày này, ngươi cũng đừng tùy tiện ra cửa, ta trước hết để cho người Đoạn Môn đem mấy cái khắp nơi cho chúng ta tìm phiền toái thế lực nhỏ tiêu diệt, lại bóp hoàng triều vài nhánh đại quân quân khí cung ứng, còn có nuôi dưỡng ở Bùi Quốc Hắc Khải quân cũng điều tới. Trúc Thiên Quan lệ khí cực nặng, phảng phất lần này tiến đến triều đình, bởi vì tranh giành sự tình chịu thiên đại ủy khuất. Phụ thân, người trước lánh tĩnh một chút. Trúc Minh Lãng vội vàng khuyên. Tỉnh táo cái gì, người ta đều nhanh cưới đến trên đầu chúng ta. Chúng ta Trúc Môn vốn cũng không bồi dưỡng Mục Long Sư cùng thần phàm giả, bọn hắn lại muốn chúng ta tại trong thế lực thi đấu cùng bọn hắn tranh giành tổ long thành bang lãnh địa quyền, cái này cùng trực tiếp gọi chúng ta lăn ra ngoài có gì khác biệt. Con à, đừng nói khối thổ địa này là cùng ngươi có liên quan, cho dù là một khối hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không có liên quan vùng đất mới. Bọn hắn dùng phương thức như vậy đến xa lánh chúng ta Trúc Môn cũng nuốt không trôi một hơi này, thật coi chúng ta hay là trước kia tộc môn mạt lưu bốn. Trúc Thiên Quan lòng đầy căm phẫn nói. Phụ thân, giống như bọn hắn nguyện, lấy thế lực thi đấu kết quả tới làm tranh giành, ta cùng Nam Linh Sa đều đã tham gia, đồng thời tiến vào vòng thứ hai. Trúc Minh Lãng nói ra. Như vậy sao được, cùng những tông lâm có được hơn ngàn năm nội tình kia so đệ tử thực lực, chúng ta Trúc Môn chính là thiệt tỏi lớn. Làm sao không để cho những tông lâm, tộc môn, cung điện kia cùng chúng ta so rèn đúc đâu? Trúc Thiên Quan nói ra, cho nên phụ thân, ngài là tình nguyện để người ta môn phái diệt, cũng không nguyện ý tin tưởng ta có thể tại trong thế lực thi đấu này trổ hết tài năng. Trúc Minh Lãng nói ra, không phải có tin hay không vấn đề, là công chính không công chính sự tình. Chúng ta bây giờ là tân tấn lớn nhất tộc môn, chắc chắn sẽ có một chút lao tộc môn, lão Tông Lâm xem chúng ta không vừa mắt, trên một ít chuyện phải nhượng bộ một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Không cần thiết cùng bọn hắn đi trong thế lực thi đấu gì kia dày vò, ta ngược lại muốn xem bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta tranh, Tổ Long Thành bang mảnh đất kia, chúng ta Trúc Môn chắc chắn phải có được. Trúc Thiên Quan nói ra. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Xác thực, tại cả sự kiện đi lên nói, Cực Đình Đại Lục các đại thế lực dùng loại phương thức này đến tranh giành, chính là tại Bá Lăng Trúc Môn. Không bằng dạng này. Chúng ta có thể đáp ứng bọn hắn đề nghị này, nhưng đến các đại thế lực đều ra lại một chút tài nguyên tìm tới vào đến trong thi đấu. Tốt xấu là thế lực tranh giành, không phải đệ tử tỷ thí, làm sao chỉ cầm những đồ vật keo kiệt kia đi ra mất mặt xấu hổ. Muốn chơi, chơi với bọn hắn lớn. Trúc Minh Lãng nói ra. Trúc Thiên Quan nhãn tỉnh sáng lên. Đó là cái ý kiến hay a. Đồng ý loại phương thức này, nhưng các ngươi tất cả mọi người tăng lớn thẻ đánh bạc, đem quy mô tăng lên tới tranh giành nên có phân lượng. Trúc Môn bên này, trên cơ bản cũng không cần ra thứ gì, đơn giản là đem Ly Xuyên đại địa quyền sở hữu cùng hưởng đi ra, để thế lực đều có tư cách cùng một chỗ tranh đoạt. Tử Tông Lâm Hồng Tức Thành, Hoàng tộc Lôi Thiết Quan Mỏ, Thương Long Điện Chân Hỏa Luyện Đỉnh, Giáo Đỉnh Quản Hạt Đế Quốc Chú Doanh. Những tài nguyên tốt này, ta đã sớm muốn, đang lo không có cái gì lý do để bọn hắn chuyển cho chúng ta. Trúc Thiên Quan trên mặt lập tức có dáng tươi cười. Bọn hắn muốn làm khó dễ chúng ta liền đảo bọn hắn một lớp ra. Phụ thân ngày mai liền bày ra một bức muốn khai chiến thái độ, sau đó để những thế lực cùng chúng ta giao hảo kia giả ý mở miệng khuyên bảo, cũng đề nghị mọi người tăng thêm thi đấu thẻ đánh bạc. Trúc Minh Lãng cầm ly rượu lên, đưa cho Trúc Thiên Quan, nói tiếp. Cùng chúng ta giao hảo thế lực trước hạ thưởng lớn, nhất định phải ít nhất là một cái thành bàn tài nguyên cấp bậc, làm cho thế lực khác hoặc là sợ tổn thất quá lớn mà lui ra tranh giành, hoặc là cùng một chỗ lột một tầng ra. Chờ ta cùng Nam Linh Sa cầm xuống trận thi đấu này, thu tất cả chỗ tốt, liền đem chúng ta giao hảo thế lực tài nguyên đủ số hoàn trả, thế lực khác tài nguyên cha con chúng ta phân chia năm tăng. Trúc Minh Lãng cầm ly rượu lên, cho mình cùng Trúc Thiên Quan đều rót một chén rượu. Trúc Thiên Quan nghe lời nói này, vừa rồi phiền muộn quét sạch sành sanh, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hắn giơ lên Trúc Minh Lãng cho mình đổ rượu, đụng đụng chén, nói, kính phân chia năm tăng. Phòng trước, Cẩm Y Lìa Đen Tần Dương đứng yên ở nơi đó. Nàng ánh mắt từ hai cha con này trên khuôn mặt đảo qua, trông thấy bọn hắn dáng tươi cười vô cùng ăn ý, giống như hai cái lao hổ ly đồng dạng. Lại là thế lực nào, phải xui xẻo rồi. Trước kia Trúc Môn vẫn chỉ là lục đại tộc môn chi mặt lúc, Trúc Thiên Quan cùng Trúc Minh Lãng cũng rất ít tại những đại thế lực kia dưới đáy ăn thiệt thòi. Hiện tại tộc môn hưng thịnh, tin tưởng những thế lực vẫn tại bốn chỗ cho Trúc Môn tìm phiền phải kia, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Chương 142, Minh Văn mà nói. Đến ngày thứ hai giữa trưa, Bá Mẫu Bạch Hân mời ba người về đến trong nhà ăn cơm. Trúc Minh Lãng nhìn thấy Bá Mẫu Bạch Hân dáng vẻ ra vẻ bình tĩnh kia, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Hạo Thiếu Thông tên chó chết này, Trúc Minh Lãng là quyết định, đến lúc đó nhất định phải làm cho bá phụ bá mẫu mặc lộng lây đi tham gia hắn Hạo Dũng nhi tử tang lễ. Dùng cơm xong, Phương Niệm Niệm liền chính mình đi ra ngoài. Bạch Hân lo lắng Phương Niệm Niệm một cái nữ hải tử nhà tại trong hoàng đô xa lạ này sẽ bị lạc, cũng lo lắng gặp được chút người hung hăng càn quái, cố ý phân phó một nữ tộc thị từ Kiếm Tông tới, đi theo tại Phương Niệm Niệm bên người. Đại khái đến trạm vào tối, Phương Niệm Niệm liền trở lại, nàng một bộ nhảy cẫng dáng vẻ, đối với ngay tại cho Đại Hắc Nha xử lý vết thương Trúc Minh Lãng nói ra, tháng sau Long Lương đã chuẩn bị đầy đủ, còn có ngươi muốn thủy một nguyên tố chi hoa, thứ này ta là từ một lao ba trồng trọt cây cối trong tay mua, chỉ tốn 500 kim nha. Lợi hại. Trúc Minh Lãng giơ ngón tay cái lên. Loại thủy một nguyên tố chi hoa này, phải đặt ở trong chợ linh vật, ít nhất phải 1-2 ngàn kim. 500 kim, là tương đương tiện nghi. Lao ba nói, chợ linh vật bên kia người thu đồ vật càng thêm đen tâm đâu, 1/300 kim cũng chưa tới. Phương Nghiệm Nghiệm nói ra. Bạo lực như vậy lợi nhuận a? Trúc Minh Lãng nói. Thế gian có rất nhiều linh vật, mà tuyệt đại đa số linh vật lại cùng những nhà nuôi dưỡng, người trồng trọt, người hái thuốc, người tuần sơn kia có mật thiết liên quan. Đơn giản tới nói, Mục Long Sư am hiểu bất quá là nuôi rồng, rồng khác biệt ăn đồ vật cũng không giống nhau, đồ ăn tiêu hao khổng lồ này, chỉ có thể từ nông hộ cùng các thương nhân trên tay mua sắm. Mà một chút thiên hình vạn trạng sơn linh địa bảo, cũng đồng dạng chỉ có những thợ săn, tiểu phu, người hái thuốc, người tuần sơn thường xuyên xuất nhập sơn lâm kia có thể lại càng dễ gặp được. Thường cách một đoạn thời gian, những người linh vật thị trường kia liền sẽ đi những người này trong nhà thu đồ vật, nhìn thấy có Mục Long Sư cần linh vật, liền sẽ giá cao mua đi. Cái này tại Cực Đình Đại Lục các đại thành trì đều đã tạo thành một loại sản nghiệp, dù sao có nhiều như vậy Mục Long Sư, có nhiều như vậy ấu linh cùng chân long, không có đám nông hộ cùng tiểu thương này, rất nhiều long sủng đều sẽ phát dục không tốt. Đây chính là vì cái gì Mục Long Sư cùng các đại nuôi rồng thế lực nhất định phải chiếm cứ thành trì nguyên nhân. Có thành trì, mới có thể hướng nông hộ. Tiểu thương số lượng khổng lồ này trưng thu sinh trưởng tại trong sơn dã rừng ra tài nguyên, chính mình đi thải linh mục long sư cuối cùng vẫn là số ít. Phương Niệm Niệm từ nhỏ liền ở ngoài Thuần Long học viện bán đồ, cũng thường xuyên cho một ít học sinh bọn họ mua sắm long lương cùng linh vật, cho nên trong này môn đạo nàng là hiểu. Thoáng tìm chút thời giờ, từ những thải nông kia trên tay trực tiếp mua, có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần đều vận khí tốt như vậy, tìm tới phù hợp tiểu thanh chắc cần linh tư, huống chi tuổi thọ còn phải chính xác. Phương Niệm Niệm dự định hôm nay nếu lại không có tìm được, liền từ trong thị trường linh tư mua, 2-3 ngàn kim cũng phải mua, tiểu thanh chắc sắp tiến hóa, không thể bị dở dang. Hồi báo cho ngươi một chút, tiểu bạch khởi kết tinh, hết thảy bỏ ra 12,000 kim. Đại Hắc Nha ăn các ngươi tộc môn ngoại đình lương thực, số tiền kia ngược lại là tiết kiệm đến rồi. Tiểu thanh chắc kim ti nam một chấp, cũng là mua đủ một tháng, bỏ ra 2.300 kim. Sau đó chính là chúng ta từ tội ác chi thành những ác đồ kia trên tay đến tiền tài, cùng chúng ta tổn ân, từ hôm nay trở đi, cũng chỉ còn lại có không đến 1.000 cắt vàng. Lão bản, ta tháng này bổng lộc ngài còn không có phát đâu. Phương Niệm Niệm một bút một khoản tiền cho Trúc Minh Lãng tính, tính được Trúc Minh Lãng một trận choáng váng. Làm sao tháng chi tiêu liền phá vạn ba? Con tưởng rằng dựa vào từ tông cung cung ác đồ di sản, có thể thư thư phục phục vượt qua một năm nửa năm, cái này cũng còn không có nhập thu, liền chỉ còn lại có 1.000 kim rồi. 1.000 kim, đoán chừng còn chưa đủ Đại Hắc Nha thức ăn. Hiện tại Đại Hắc Nha muốn ăn thịt chư yêu long. Nếu không, giảm một chút thức ăn. Ta có nhìn thấy rất nhiều vật thay thế, tỉ như nói kết tinh mảnh vỡ ngôi sao, trên thị trường linh tư có một loại tinh nguyệt khoáng thạch, ta tính toán qua, một tháng chỉ cần 2.000 không đến giá cả. Còn có nam mục chấp, chúng ta liền không mua kim ti nam mục thôi. Nam Mộc chấp mới mấy trăm kim đâu? Phương Niệm Niệm hỏi. Vậy không được, nhất định phải tốt nhất, lại nghèo không có khả năng nghèo long bảo. Trúc Minh Lãng nói ra. Phụ thân ngươi nhìn qua rất có tiền, để hắn thanh lý. Phương Niệm Niệm hỏi. Quản Trúc Thiên Quan đòi tiền là rất dễ dàng, chút tiền lẻ này với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng mình nuôi rồng, còn phải chính mình tìm tới con đường phát tài, trở về sau long sủng cấp bậc cao hơn, mỗi tháng muốn tiêu hao tiền tài số lượng càng lớn, cũng không thể mỗi tháng đều hướng Trúc Thiên Quan tiếp tế a. Chút tiền lẻ này tìm hắn thanh lý rất thua thiệt, không quan hệ, cái này còn không có thời gian một tháng sao, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trúc Minh Lãng nói ra. Được chưa, gần nhất ta nhiều hướng người thải linh nơi đó chạy một chuyến, nhìn xem có thể hay không thu mua đến hàng đẹp giá rẻ tài nguyên. Phương Niệm Niệm nói ra. Thủy một nguyên tố chi hoa, 500 năm chi tình, Trúc Minh Lãng đến khe núi chỗ, gặp được Cẩm Lý tiên sinh nổi giữa không trung ngủ gần. Đánh thức nó, Trúc Minh Lãng dự định hỏi thăm một chút cụ thể chi tiết. Quả nhiên, Cẩm Lý tiên sinh hoàn toàn không nhớ rõ mình nói qua những lời này. Ngài tiếp tục mát mẻ ngủ gật đi. Trúc Minh Lãng nói ra. Dọc theo khe núi mặt phía bắc, Trúc Minh Lãng đi đến chú điện. Tại Trúc Môn nội đỉnh là không có nguyên thiết, quản thô rèn luyện, cho nên cho dù tiến vào chú điện cũng nhìn không thấy to lớn hỏa lô, càng không đến mức tại Trúc Môn Hồ Sơn đảo này trông được gặp khói đặc cuồn cuộn. Trúc Minh Lãng đi vào đến trong điện, gặp phần lớn người đã về trong riêng phần mình ốc trạch nghỉ tạm, còn lại mấy vị gác đêm đệ tử. Công tử, công tử. Mấy vị gác đêm đệ tử hành lễ nói. Còn có ai ở bên trong à? Trưởng lão cấp bậc. Trúc Minh Lãng hỏi. Lao ra ở bên trong. Trong đó một tên đệ tử nói ra. Ân. Trúc Minh Lãng đi vào, vòng qua trung tâm đại điện, đi hướng một gian phòng đúc hải, Trúc Thiên Quan hẳn là sẽ chỉ ở trong này. Đẩy ra cửa nặng nề, Trúc Minh Lãng nhìn thấy trong phòng đúc hoa lệ này lại có vô số như ánh sao ấn ký đang bay múa, bọn chúng cổ lão mà thần bí, giống như là ẩn giấu vô tận lực lượng, một khi triệt để phóng thích, có thể đẩy núi lấp biển. Minh Văn. Trúc Minh Lãng kinh ngạc nói. Người còn biết Minh Văn a? Trúc Thiên Quan giơ tay lên, lập tức tất cả những ấn ký phát sáng này hóa thành một vòng xoáy sáng chói, chính chậm rãi rót vào trong một khối khải phiến dày nặng không gì sánh được. Khải phiến kia cực đại như đá mài, vốn là trải qua thiên chủ y bách luyện, tản ra một cỗ cứng cỏi nặng nề cảm nhận. Theo Minh Văn rót vào, càng giống là một bộ cường đại thân thể có huy hoàng hơn linh hồn, lại có một loại bất hủ khí thế. Minh Văn rót vào chính là chúng ta Trúc Môn tinh túy, bất kỳ cái gì linh kiện chủ chốt dù là lại bình thường đồng sắt, trải qua chúng ta Trúc Môn Minh Văn tẩy lễ, liền cũng sẽ hiển lộ rõ ràng ra bất phàm chi lực. Hôm nay không cần lên triều, sáng sớm ta đã cùng những lao hưu kia vọt qua lại giao hảo, ngày mai trên triều đình, nhất định sẽ làm cho tất cả cùng chúng ta tranh giành thế lực rơi một miếng thịt. Nghĩ đến, kế hoạch của chúng ta là rất hoàn mỹ, có thể có một cái vấn đề mấu chốt, ngươi nếu bị thua đâu? Ngươi thua, chúng ta không còn có cái gì nữa, còn phải dựng vào cùng chúng ta giao hảo thế lực tài nguyên. Cho nên cẩn thận nghĩ nghĩ, chúng ta chúc môn hay là đến lấy ra chút đồ vật ra hồn đến, để cho ngươi lần này xuất chiến vạn vô nhất thất. Nói đến đây chút nói. Trúc Thiên Quan đã hoàn thành khối trọng giáp phiến kia Minh Văn rót vào, nó đem khải phiến này để vào đến trong ao tẩy tạp chất, sau đó đem mặc trên người hộ cụ lấy xuống. Ngài đây là đang cho ta long sủng chế tạo long khải sao? Trúc Minh Lãng mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ngươi hôm qua tại cổ đồng chiến trường sự tình, ta nghe Tần Dương nói. Trúc Thiên Quan nói ra. Ta này sẽ tới, xác thực cũng là nghĩ cho nhà ta Hắc Long chế tạo một kiện long khải mới, thuận tiện trộm một chút nhà chúng ta tài liệu tốt. Trúc Minh Lãng nói ra. Cái gì gọi là trộm đâu? Trúc môn này đồ vật, ngươi tùy tiện cầm. Trưởng lão nào không đồng ý, ta liền đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Hừ. Trúc Thiên Quan hừ lạnh một tiếng nói. Khó được hôm nay phụ thân nhàn rỗi, vừa vặn ta cũng có chút sự tỉnh thỉnh giáo một chút phụ thân. Trúc Minh Lãng nói ra. Chú nghệ sự tỉnh. Trúc Thiên Quan nhướng mày.
Vâng.
Trúc Thiên Quan mới vừa rồi còn một bộ vẻ mặt nghiêm túc, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành mừng rỡ đến cực điểm. Hắn xoay người sang chỗ khác, hướng trong phòng đúc một pho tượng bái một cái, nói, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, con ta rốt cục muốn học ra chuyển tay nghề, ông trời phù hộ. Chú khí Minh Văn là cái gì nguyên do? Trúc Minh lãng hỏi. Ngươi có thể đem Minh Văn hiểu thành hồn của chú khí, bất kỳ cái gì một thanh chú khí, một khi có được hồn, uy lực của nó cũng không phải là những đồng nát sắt vụn kia có thể so sánh. Liền lấy Thương Long đến nêu ví dụ, Thương Long cường đại chính là bọn chúng huyền thuật, một đầu không có huyền thuật Thương Long, liền cùng xà mãng không khác nhau nhiều lắm. Trúc Thiên Quan nói ra. Vậy dạng gì khí sẽ có hồn, dạng gì khí không có? Trúc Minh Lãng tiếp lấy dò hỏi. Cùng thế gian sinh linh một dạng, khí cũng tồn tại tu luyện mà nói. Do cường đại đoán tạo sư, năm qua năm rèn luyện, thời gian lâu dài, nên khí liền sẽ có hồn, có minh văn chi huy. Một thanh kiếm, như giết địch hàng ngàn hàng vạn, uống máu vô số, cũng sẽ có tu vi nhất định, sẽ có minh văn huyết quang. Một kiện áo giáp, thiên chủ y bách luyện, vật liệu đến từ thu nạp tinh hoa nhật nguyệt tinh quáng, chủ nhân của nó mỗi một vị đều là đương thời cường giả, nó tự thân cũng sẽ bất phàm. Trúc Thiên Quan nói ra. Trúc Minh Lãng cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Khí có tu vi mà nói, đây đại khái là nhất không thể tưởng tượng sự tình đi, cái này nếu là đặt ở ngoại nhân nghe tới, sẽ cảm thấy người nói ra lời như vậy có bệnh. Trước đây, Trúc Minh Lãng cũng sẽ không nghĩ đến cấp độ này. Có thể thấy được qua kiếm linh long đằng sau, Trúc Minh Lãng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại Trúc Môn nội đình đã sớm biết bí mật này. Minh Văn sẽ tồn tại phong cấm ngủ say thuyết pháp sao? Trúc Minh Lãng hỏi. Trúc Minh Lãng muốn thỉnh giáo, chủ yếu là kiếm linh long Minh Văn sự tình. Kiếm linh long trên thân còn có rất nhiều danh kiếm hồn không có thức tỉnh, cũng chính là Minh Văn là tối. Để những danh kiếm chi hồn kia toàn bộ tỏa ra Minh Văn quang huy đến, kiếm linh long sẽ càng thêm cường đại. Kiếm linh long thậm chí siêu việt chính mình lúc trước kiếm tu vi. Chương 143, thôn vệ kiếm khí. Mỗi một đạo Minh Văn đều có nó hiệu quả, có lai lịch của nó cùng chuyện xưa của nó. Cầm thủ hộ Minh Văn tới nói, thủ hộ Minh Văn sẽ cảm ứng được chủ nhân tình cảnh, nếu nó chủ nhân không có phát giác được đến từ góc chết đoạt mệnh một kích, thủ hộ Minh Văn sẽ tự hành tỏa sáng quang huy, hóa ra khải ảnh bảo hộ chủ nhân của nó. Mà đấu chiến Minh Văn, nó cùng chủ nhân nội tâm đấu trí dung hợp, nó sẽ ở chủ nhân không gì sánh được khát vọng thắng lợi, chiến ý ngập trời thời điểm thức tỉnh, cũng ban cho dụng cụ một loại phù hợp lúc ấy chiến đấu lực lượng, thậm chí là một ít cổ lao bí kỹ. Bình thường tới nói, khí lịch sử càng đã lâu, nó liền càng dễ dàng thức tỉnh Minh Văn, những khí kiện này tại trong Tuế Nguyệt biến thiên kinh lịch lấy rất nhiều chuyện, gia tộc biến cố, môn phái hưng suy, quốc thổ đổi chủ, khí kiện mắt thấy đây hết thảy, cũng hấp thu những người kia chấp niệm, dần dần tạo thành hồn phách của mình. Nhưng không phải tất cả hồn phách Minh Văn đều là sinh động. Nó cần đối ứng hoàn cảnh, đối ứng sự kiện, đối ứng chủ nhân mới có thể triệt để tỏa sáng quang mang. Trúc Thiên Quan giải thích coi như giới thiệu văn tắt, Trúc Minh Lãng trước đó ngược lại là không có nghe trong tộc bất luận kẻ nào nâng lên Minh Văn sự tình. Nghĩ đến, chỉ có đem chú nghệ học được cảnh giới tối cao, để khí kiện bản thân liền hiển lộ rõ ràng ra mấy phần bất phàm đằng sau, Trúc Môn nội đình mới có thể chuyển thụ Minh Văn này mà nói, để nguyên bản hoàn mỹ rèn đúc dụng cụ lại tiến hành một phen tẩy lễ thuế biến. Khó trách tất cả kiếm tông đều đối với Trúc Môn tràn đầy kính ý. Kiếm tu kiếm khí phi thường trọng yếu, có một thanh tiện tay lại có Minh Văn kiếm khí, thực lực có thể lên thăng một mảng lớn, một ít đặc biệt tình huống thậm chí còn có thể bộc phát một cỗ không tầm thường năng lực. Vừa rồi ngươi thấy là Minh Văn mảnh vỡ, ta đưa chúng nó chữa trị, chỉnh hợp ở cùng nhau, biến thành một đạo đấu diễm Minh Văn, là cấn tại vừa rồi trên khối áo giáp kia. Trúc Thiên Quan nói tiếp. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Xem ra Trúc Thiên Quan là khăng khăng phải đưa cho chính mình chế tạo một kiện long thú trọng giáp. Trọng giáp này không chỉ là để đại hắc nha càng thêm cường đại, đồng thời cũng có thể tại thời điểm mấu chốt hóa thành khải ảnh, bảo vệ được tính mạng của mình. Để phụ thân quan tâm. Trúc Minh Lãng nhìn xem Trúc Thiên Quan, từ từ cong xuống thân thể. Ở trong trí nhớ của Trúc Minh Lãng, Trúc Thiên Quan chính là một người bận rộn đến cực điểm, có thể nhìn thấy thời điểm, đa số cũng là hắn lấp bao tử thời gian này. Trước kia khả năng cũng sẽ không hiểu. Hiện tại cũng minh bạch, lớn như vậy một cái tộc môn, lớn đến toàn bộ tộc môn hương thịnh đi hướng, nhỏ đến có cùng loại với Trúc đồng tử đệ như vậy bị ức hiếp, bị giết hại, đều cần xử lý, thời gian làm sao có thể đủ. Ai, mẹ ngươi cách trần xuất ra, ta nếu lại đối với ngươi không quan tâm, thật sự thành người cô đơn. Ta còn trông cậy vào ngươi về sau có cơ hội đến Miểu Sơn đi, thay ta văn mải. Trúc Thiên Quan thở dài một tiếng. Phụ thân, ngài cũng đừng vùng đấy, liền trong cực đỉnh hoàng triều này nhìn một chút có hay không thích hợp lao cô đương, lại tổ kiến một gia đình được rồi. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi cái này nói là lời gì, chờ làm xong chuyện nơi đây, ta tự mình đi Miểu Sơn, nàng không đi về cùng ta, ta liền ở tại các nàng Miểu Sơn Kiếm Tông. Trúc Thiên Quan nói ra. Phụ thân cũng đừng như vậy ngây thơ, Miểu Sơn Kiếm Tông nam tử chớ nhập, nhẹ thì tay chân gân đánh gãy, nặng thì đánh thành tàn phế. Ta có một lần xông các nàng sân môn, kém chút mệnh cũng không có, nếu không phải xem ở ta còn không có trưởng thành, lại thêm đúng là mẫu thân sinh. Nửa đời sau sợ đều tại trên giường vượt qua. Trúc Minh Lãng lắc đầu nói. Chờ trúc môn lại lớn mạnh một chút, ta liền triệu tập tất cả thế lực, đánh vào Miểu Sơn kiếm tông, đem các nàng tông môn diệt. Chính là đoạt cũng phải đem mẹ ngươi cướp về. Trúc Thiên Quan nói ra. Nguyên lai đây mới là phụ thân hưng thịnh tông môn lớn nhất động lực. Vậy phụ thân thêm ít sức mạnh, đem thế lực cực đỉnh hoàng triều này cũng thống nhất, ta liền có thể khi một cái chính cống thái tử ra. Trúc Minh Lãng nói ra. Ta cũng là như thế cùng ra ra ngươi nói. Miểu Sơn kiếm tông. Nơi đó được xưng là Kiếm Cô Sơn. Cả tòa sơn môn chỉ có nữ tính, thậm chí chỗ quốc gia đều gọi là nữ nhi quốc. Cũng không phải trong quốc cảnh này không có nam tử, mà là cầm quyền toàn bộ là nữ nhân, nam tử ở nơi đó địa vị phi thường thấp, thậm chí tuyệt đại đa số đều là nam nô. Trúc Minh Lãng từ khi đến Diêu Sơn kiếm tông tu hành về sau, liền không có làm sao gặp qua mẫu thân mình. Tại Trúc Minh Lãng trong ấn tượng, người mẹ này là người đối với thân tình không có bao nhiêu để ý. Bao quát chính mình duy nhất thân sinh tử này, ở trong mắt nàng cùng người bình thường cũng không có bao lớn khác nhau. Sông Miểu Sơn kiếm tông là 17 tuổi sự tình. Lúc trước có hai cái ý nghĩ, đầu tiên là gặp một lần nhiều năm không thấy mẫu thân, thứ hai là khiêu chiến một chút Miểu Sơn kiếm tông cường giả. Kết quả bị một vị đạo hạnh cực cao kiếm cô hung hăng giáo dục một trận. Kiếm cô kia, đến cùng cái gì cái tu vi, Trúc Minh Lãng hiện tại cũng còn không có làm rõ ràng. Về sau phải có cơ hội, Trúc Minh Lãng nhất định sẽ lại tìm tới cửa, đem chính mình 17 tuổi ở nơi đó mất đi mặt mũi cho tìm trở về. Trúc Thiên Quan những năm gần đây cũng đi qua mấy lần, đáng tiếc đều bị cự tại ngoài sân môn. Cho nên Miểu Sơn kiếm tông này, đối với Trúc Minh Lãng, Trúc Thiên Quan phụ tử tới nói, đều là một cái chỗ đau. Người con Hắc Long kia, cấp bậc không cao lắm, ta có thể chọn tốt nhất vật liệu chính là hỏa sơn tinh, cho dù tốt khoáng thạch, đối với nó tới nói phụ tải quá cao, ngược lại áp chế giá tính của nó. Trúc Thiên Quan nói ra, đã so ta trước đó làm ẩu ngân thanh trọng khải tốt hơn rất nhiều. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua ngâm tại trong từng cái ao trọng giáp bộ kiện, nói, hỏa sơn trọng khải có thể nhẹ nhõm tiếp nhận chủ cấp long thú công kích, nếu là có thể tỉnh lại đấu chiến minh văn này. Ngươi Hắc Long thực lực có thể cùng một chút thượng vị Long chủ chống lại. Trúc Thiên Quan nói ra. Tăng lên tương đối lớn a. Trúc Minh Lãng có chút giật mình. Một kiện trọng giáp, lại có thể để đại Hắc Nha dạng này Long tướng cùng thượng vị Long chủ chém giết, khó trách Long Khải như vậy đắt đỏ. Những ngày này ngươi tốt nhất học, về sau ngươi Long thú thực lực có càng lớn tăng lên, ngươi có thể làm nó rèn đúc cường đại hơn áo giáp, rót vào càng nhiều minh văn. Đáng tiếc, thời gian có hạn, không phải vậy có thể vì ngươi tất cả Long thú đều đúc một bộ thích hợp Long Khải. Trúc Thiên Quan nói ra. Phụ thân hỏa sơn trọng khải này đã rất khá, giá trị liên thành. Trúc Minh Lãng nói ra, chính mình long thú cũng còn ở vào một cái trưởng thành giai đoạn, thật sớm vì chúng nó đúc khải tốt, có khả năng sẽ rất sắp bị đào thải. Cho nên tại thực lực của bọn nó không có ổn định trước, Trúc Minh Lãng hay là không đội mà vì chúng nó rèn đúc long khải. Liên lấy Tiểu Bạch khởi tới nói, nó tiếp qua một chút thời gian, đều muốn tiến vào quân cấp. Đến quân cấp, thuộc tính cũng ổn định, lại vì nó rèn đúc một kiện hoàn mỹ long khải. Kỳ thật, ngươi trở thành mục long sư cũng tốt. Có thể đầy đủ phát huy chúng ta trúc môn ưu thế, mặt khác mục long sư ở phương diện này là không có cách nào cùng ngươi so sánh. Trúc Thiên Quan nói ra. Trúc Minh Lãng chăm chú học tập, Trúc Thiên Quan cũng đem chế tạo trước đưa điều kiện cho Trúc Minh Lãng giảng thuật một lần, cũng tự mình cho Trúc Minh Lãng phô bày bộ kiện tổ hợp. Bộ kiện tổ hợp rất trọng yếu, cần cân nhắc đến long thú thể trạng, tránh cho mặc vào trọng giáp đằng sau, ngược lại hạn chế long thú tính linh hoạt. Bất chi bất giác, trời đã tối, Trúc Thiên Quan thử nghiệm lại rót vào một đạo minh văn. Muốn cho hỏa sơn trọng khải này trở nên càng cường đại một chút. Nhưng cuối cùng minh văn này rót vào thất bại. Mà minh văn này, cũng theo đó pha thoái, suýt nữa trực tiếp tiêu tán. Còn tốt Trúc Thiên Quan kịp thời đem những mảnh vỡ này cho ngưng tụ ở cùng nhau, một lần nữa đưa chúng nó chữa trị một phen. Hỏa sơn trọng khải này, cực hạn chính là một đạo minh văn, quay đầu ta lại để cho chú Khải Đường đường chủ cho ngươi hỏa sơn trọng khải này đánh lên một vòng lôi đạo đình, có thể cho ngươi long thú phóng thích lôi điện lúc đạt được gấp bội tăng phúc. Trúc Thiên Quan xoa xoa trên trán mồ hôi. Chỉ vào khải khối bộ kiện dính liền địa phương nói. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, cũng nhớ kỹ những vị trí dính liền kia. Có trọng giáp xa hoa này, những người coi là đại hắc nha chỉ là một đầu long tướng kia, đoán chừng đều phải xui xẻo đi. Hoàn thành hôm nay chú nghệ học tập, Trúc Minh Lãng cũng đang chậm rãi suy tư Bạch Khởi, Thanh Trác cùng Mạc Tà Long Trang. Bạch Khởi cùng Thanh Trác, đừng nhìn bọn chúng hình thể không có lớn như vậy, kỳ thật đúc khải độ khó cao hơn, đến cân nhắc đến bọn chúng linh động tính. Về phần kiếm linh long, Trúc Minh Lãng xa vào đến trầm tư. Trên bản chất kiếm linh long là một thanh kiếm, nó cũng có thể mặc long khải sao? Mang theo phần này nghi hoặc, Trúc Minh Lãng đi ra chú khải điện, đường tắt chú kiếm điện lúc, kiếm linh long đột nhiên phát ra tiếng vang, mãnh liệt yêu cầu Trúc Minh Lãng tiến về trong chú kiếm điện. Trúc Minh Lãng đi vào đến trong điện, triệu hoán ra kiếm linh long tới. Kiếm linh long đỏ thấm thân thể lơ lửng ở bên người Trúc Minh Lãng, nó chùm tơ kiếm cái đuôi nhẹ nhàng bãi động. Đột nhiên kiếm linh long thân hình lóe lên, bay về phía bên trong tòa đại điện kia trong một tao hỏa diễm kia, giống như là đang ngó chừng cả bản mỹ vị mở dạng. Hưng phấn tại hỏa trì bên cạnh đổi tới đổi lui. Từ Diêu Sơn kiếm tông đến nơi đây cũng có hơn một tháng. Kiếm linh long trên cơ bản là không ăn không uống. Có như vậy trong nháy mắt, Trúc Minh Lãng cho là mình có thể tiết kiệm một đầu cường long chi tiêu, nhưng bây giờ Trúc Minh Lãng cảm thấy mình lúc trước ý nghĩ có chút ngây thơ. Quả nhiên, kiếm linh long động cẩu, nó thân kiếm nhẹ nhàng lay động, để chung quanh nơi này không khí đều tùy theo xuất hiện gợn sóng. Theo thân kiếm rung động tần suất tăng tốc, trong hỏa trì kia rèn luyện chi kiếm khí cũng theo đó chung rung động cộng minh lên. Ngay sau đó, bên trong tòa đại điện này mặt khác kiếm khí cũng xuất hiện một dạng hành vi, bao quát những kiếm khí chưa thành phẩm kia. Đột nhiên, những kiếm khí cộng minh kia toàn bộ bay lên, bọn chúng phi thường có thứ tự hướng về kiếm linh long. Kiếm linh long lúc này huyễn hóa ra kiếm hồn ảnh như sơn phong một dạng kia, liền thấy trong chú kiếm điện những kiếm tinh lương, ưu tú, hoa mỹ kia hết thảy bay về phía trong kiếm phong hình bóng, cũng nhanh chóng dung nhập vào trong đó, phảng phất trở thành kiếm ảnh sơn phong một bộ phận. Bên trong tòa đại điện này, kiếm phẩm nói ít có mấy trăm thanh. Trong đó có thật nhiều đều là thành phẩm, có thể bán đi hơn vạn giá tiền. Coi như thế ngây người một lúc công phu, toàn bộ bị kiếm linh long cho hút tới trong kiếm ảnh sơn phong. Trước đó tại chú khải điện lúc, Trúc Minh Lãng còn muốn lấy muốn hay không tìm Trúc Thiên Quan thanh lý một chút long lương chuyện tiền bạc. Nhưng nhìn đến kiếm linh long cử chỉ này, Trúc Minh Lãng cảm thấy ba con rồng này chuyện nhỏ, hay là tự mình giải quyết tốt đi một chút. Thôn phệ kiếm ngược lại để kiếm linh long mạnh lên. Có thể nó bữa tiệc này, đỉnh mặt khác ba con rồng bao nhiêu năm tiền thức ăn. Còn may là tại Trúc Môn, dù sao nhà mình đồ vật. Tại sao có thể gọi chúng đâu? Đổi lại tộc môn khác, trực tiếp muốn táng ra bại sản. Chương 144, trưởng thành mục long. Bình hồ phòng sách. Trúc Thiên Quan ngay tại đọc từ các đại quốc gia Trúc Môn Vân Đà gửi tới thư tín. Lúc này, trưởng lão Trúc Thiên Kiệt một mặt sát khí bừng bừng đi đến, hắn cầm lấy bên cạnh một chén vừa ngâm trà xanh, uống một hơi cạn sạch. Thuận một hơi, Trúc Thiên Kiệt mới nói, vừa rồi đi một chuyến chú kiếm điện, còn tưởng rằng trong tộc náo tặc, hỏi thủ vệ đệ tử mới biết được, là Trúc Minh Lãng chạy vào đi đem đồ vật đều cho cuốn đi. Ai nha, trưởng lão, làm một tiểu gia hỏa 16 tuổi liền khoe khoang khoác lác, kiên quyết không kế thừa chúng ta Trúc Môn ý chí, cầm một chút chế tạo hy hữu vật liệu thì thế nào nha? Loại chuyện nhỏ này trưởng lão làm gì khí thế hung hung? Trúc Thiên Quan nói ra. Một chút vật liệu ba. Chẳng lẽ cầm nhiều, vậy cũng không có việc gì, dù sao trên thế lực thi đấu, Trúc Minh Lãng còn phải cho chúng ta Trúc Môn tranh một hơi. Trúc Thiên Quan nói ra. Thiên Quan, ta cảm thấy chính ngươi đi xem một cái càng tốt hơn. Trúc Thiên Kiệt nói ra. Trúc Thiên Quan mang theo vài phần hoang mang, hắn đi theo Trúc Thiên Kiệt trưởng lão đi đến chú kiếm điện, khi hắn nhìn thấy toàn bộ trung tâm đại điện trưng bày ra những hảo kiếm kia một thanh đều không thừa dưới. Trong cảm giác đại điện bị người lấy sạch lúc, thần sắc cũng biến thành quái dị đứng lên. Thằng danh con này, tẩy sạch cửa nhà mình a, để cho ngươi tùy tiện cầm, cũng không phải dạng này a. Khu khu, trưởng lão, những kiếm phẩm này đều là nhu cầu cấp bách sao? Trúc Thiên Quan hỏi. Cũng là không phải, có mấy cái hảo kiếm là người khác thành người đặt. Trúc Thiên Kiệt nói ra. Vậy liền không sao, vừa vặn chúng ta Trúc Môn phân đà cho chúng ta tiến cống không ít đồ tốt, trưởng lão đến lúc đó chọn mấy món ưa thích. Trúc Thiên Quan nói ra. Cái này, được chưa? Trúc Thiên Kiệt cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Trúc Thiên Kiệt chạy tới, đơn giản cũng chính là cáo trạng, thật đúng là cầm Trúc Minh Lãng không có biện pháp tốt. Nhà khác thế lực công tử, liền giống như cái động không đáy, nện vào đi bao nhiêu tài nguyên, đều chưa hẳn có chỗ hiệu quả. Lần này coi như là Trúc Môn đối với nhà mình công tử vun trồng nhỏ, chính là phiền phức về sau nếu lại làm chuyện loại này thời điểm, nói trước một tiếng, tiến đến chú kiếm điện này nhìn thấy cảnh tượng này lúc, không có đem Trúc Thiên Kiệt hủ chết. Cho ăn no kiếm linh long. Trúc Minh Lãng liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị thần mục thanh thánh long tiến giai sự tình. Một phần kia trăm năm ngân sam thánh lộ, Trúc Minh Lãng có thể một mực cất kỹ, liền chờ một cái cơ hội thích hợp để thần mục thanh thánh long triệt để thuế biến. Phối hợp thêm 500 năm thủy mục nguyên tố chi hoa, Trúc Minh Lãng bắt đầu vận dụng linh lực của mình, đem những linh tư này từ từ chuyển vận đến thần mục thanh thánh long trong thân thể. Tại cường hóa long sùng lúc, mục long sư linh lực phụ tá phi thường trọng yếu, giống ngân sam thánh lộ dạng này chân quý linh tư, cũng không phải là thật cùng uống nước một dạng rót đến trong bụng liền có hiệu quả. Ngược lại là cần mục long sư nương tựa theo linh lực của mình, đem trong ngân sam thánh lộ những nguyên lực cổ lão kia như tơ một dạng rút ra, sau đó thông qua linh hồn mối quan hệ, đem những nguyên lực này từ từ chuyển vận đến long sủng linh hồn hoặc là trong thân thể. Quá trình này cũng sẽ đối với mục long sư tự thân có nhất định tầm bổ. Trăm năm ngân sam thánh lộ đúng là phi phàm thánh phẩm, Trúc Minh Lãng tại chạm đến những thủy lộ lạnh buốt lại ẩn chứa một thuộc tính nguyên lực này lúc, cảm giác được tự thân linh vực cũng giống là bị thánh lộ ngâm lấy, có từng tia linh khí như mờ mịt đồng dạng vờn quanh tại trong toàn bộ linh vực rộng lớn. Linh lực vậy mà cũng tăng lên, tốc độ phát triển đến gấp 20 lần. Trúc Minh Lãng không nghĩ tới Bách Niên Thánh Lộ này trả lại cho mình Mục Long Sư này mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Mà thần Mục Thanh Thánh Long bên kia, cũng đã đang hấp thu ngân sam thánh lộ nguyên lực, phối hợp thêm thủy mục nguyên tố chi hoa kia, có thể nhìn thấy thần Mục Thanh Thánh Long trên người lông vũ dần dần xuất hiện thanh văn, thân thể của nó, càng như là một gốc ngay tại nhanh chóng sinh trưởng đại thụ che trời. Thành niên kỳ. Thần Mục Thanh Thánh Long đây là tiến vào thành niên kỳ. Tại thánh lộ này tầm bộ dưới, nó dần dần rút đi lâm long cố giã tính kia, đều càng thiên hướng về có linh trí thần mục thánh linh. Đầu lâu của nó như là một con cổ mục thần lộc lê ngô, trên trán càng mọc ra thần lộc mục giác. nó thân thể tĩnh mịch thời điểm liền giống như một tôn thánh thụ, cao lớn trang nghiêm, lộ ra cực kỳ nồng hậu dày đặc rừng rậm khí tức, thậm chí trên da thịt còn có một số phát sáng thanh đẳng cùng vũ tu. Cánh của nó mở ra thời điểm hoàn toàn có thể cùng những thương tiên cổ mục kia tán cây so sánh, lông vũ như kiên diệp, lít nha lít nhít. Hoa lệ nhất, không ai qua được cái đuôi của nó, có thần tức ngũ quang thập sắc, còn có phượng linh cao quý duy mỹ, cái này khiến nguyên bản chỉnh thể bảy biện ra một loại thần mục hình thái thần mục thanh thánh long lập tức nhiều hơn rất nhiều thánh long linh tính cùng sức sống. Lấy mục làm gốc, kết hợp với huyết thống của rồng, đến mức thần mục thanh thánh long chân chính hình dáng tướng mạo đang trưởng thành kỳ mới hoàn toàn thể hiện. Khi còn bé, thần mục thanh thánh long càng thiên hướng về thu tính, cùng tuyệt đại đa số xâm lâm cự long không có gì khác nhau. Vượt qua hai giai đoạn này, nó thần mục thuộc tính triệt để hiện ra, đã hóa thành một đầu chân chính mục long, thẳng tắp mà nguy nga. Thanh văn quang mang càng thêm lóa mắt, có thể đem nó mục chi làn da tôn lên ngọc thạch một dạng óng ánh sáng long lanh. An tĩnh lúc, nó hoàn toàn chính là một gốc có thể tại dưới ánh sao không gì sánh được sáng chói thần mục. Hành động lúc, nó khí chẳng cũng sẽ không kém hơn những cuồng long kia, thần thánh mà uy nghiêm. Trúc Minh Lãng cũng không có nghĩ đến, thần mục thanh thánh long mấy cái giai đoạn biến hóa sẽ như thế to lớn, cũng không biết là huyết thống cho phép, hay là trăm năm ngân sàm thánh lộ tác dụng. Như thế nào? Lúc này, Cẩm Lý Tiên Sinh thanh âm truyền đến. Trúc Minh Lãng quay đầu đi, phát hiện Cẩm Lý Tiên Sinh chẳng biết lúc nào chạy tới chính mình trong viện. Đại khái là nhớ tới thần mục thanh thánh long sự tình, Cẩm Lý Tiên Sinh nhìn xem Trúc Minh Lãng trên thân nổi lên thánh quang màu xanh, mắt cá sáng lên mấy phần. Thành niên kỳ rồi? Cẩm Lý Tiên Sinh hỏi. Đúng vậy, ta gọi ra đến cho ngài nhìn xem. Trúc Minh Lãng mở ra linh vực đồ ấn, đem thần mục thanh thánh long cho triệu hoán đi ra. Thần mục thanh thánh long vừa hiện thân, lập tức cảm thấy mình ở lại vài tòa tiểu lâu kia đều có chút thon nhỏ, nho nhỏ sân nhỏ lại có chút dùng không được con thần mục thánh long lớn này. Trúc Minh Lãng chính mình cũng giật nảy mình. Trong linh vực lúc, chỉ cảm thấy thần mục thanh thánh long hình thể rất lớn, triệu hoán đi ra đằng sau, mới phát hiện thần mục thanh thánh long đây quả thực là to lớn, có thể so với một tòa có 3-4 tầng lầu cao tiểu lâu. Đã chuyển đổi thành mục tính, phi thường tốt ta, dù sao thần mục huyết mạch xa so với xâm lâm cự long huyết mạch càng cường đại. Cẩm Lý Tiên Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Thuộc tính còn có thể chuyển đổi. Trúc Minh Lãng khó hiểu nói. Chủ huyết mạch cùng phó huyết mạch là có thể trong quá trình trưởng thành tiến hành chuyển biến, phương diện này cùng rồng tự thân trưởng thành lịch trình có quan hệ, một phương diện khác cũng có thể là mục long sư thông qua linh vật tiến hành điều chỉnh. Cẩm Lý Tiên Sinh nói ra. Là ngân sam thánh lộ cùng thủy mục chi hoa cộng đồng tác dụng. Trúc Minh Lãng nói ra. Đúng vậy, nếu như ngươi cho thần mục thanh thánh long cho ăn một chút thịt ăn, cũng cường hóa quá trình chủ yếu là long thú hồn châu, cự long chi tâm loại hình. Như vậy nó hiện tại hẳn là sẽ thiên hướng về xâm lâm cự long, thú tính rõ ràng hơn. Nhưng ngươi ngay từ đầu đối với nó bồi dưỡng phương hướng, liền thiên hướng về thần mục thánh linh, vậy nó đến thành niên kỳ tự nhiên là sẽ thể hiện ra mục long hình thái. Cẩm Lý Tiên Sinh giải thích nói. Chương 145, kỳ sư vây giết. Tại Thuần Long học viện thời điểm, cũng không có nghe những lao sư kia có nói qua, chủ huyết mạch cùng phó huyết mạch là có thể chuyển đổi. Vậy tiếp theo ta hẳn là cường điệu tại thần mục thanh thánh long phương diện nào đến cường hóa đâu, dù thế nào cũng sẽ không phải nhiều tới nước. Nhiều bón phân a. Trúc Minh Lãng tiếp lấy dò hỏi. Ra roi chi pháp cần đại lượng một nguyên tố chi hoa, trước ngươi nuôi nấng những kim ti nam mục chấp kia cũng chỉ có thể đủ làm nước uống, chân chính có hiệu quả hay là một nguyên tố chi hoa. Mà cường hóa linh tư tốt nhất cũng tìm một chút thánh mục trái cây hoặc là vạn mục thánh lộ, dạng này vẫn là có hy vọng đưa ngươi thần mục thanh thánh long thực lực tăng lên tới quân cấp. Cẩm Lý Tiên Sinh nói ra. Trúc Minh Lãng khổ cái mặt. Nguyên tố chi hoa muốn làm khẩu phần lương thực ăn trưa. Thứ này thế nhưng là dùng để cường hóa một chút long tử, long tướng linh tư à, làm sao tăng lên một cái cấp bậc, liền biến thành khẩu phần lương thực. Nhưng nhìn đến thần mục thanh thánh long bộ dáng bây giờ, Trúc Minh Lãng cảm thấy nuôi nấng đắt đi nữa đồ ăn đều đáng giá. Cảm giác hiện tại tiểu thanh trác, thực lực phải cùng tiểu bạch khởi tương xứng. Chờ đại hắc nha bộ kia hỏa sơn long khải làm tốt, chính mình ba con rồng này, toàn bộ đều là long chủ thực lực cấp bậc. Lần này thế lực thi đấu, đoán chừng không cần kiếm linh long xuất thủ, liền có thể quét ngang những cái được gọi là thế lực đại đệ tử. Mà lại linh vực lại lấy được tăng lên, tốc độ phát triển đạt tới gấp 20 lần, tiểu bạch khởi đến hoàn toàn kỳ thời gian lại đại đại rút ngắn, không cần đến lễ mừng mỗi năm trước đó, đại khái tại mùa đông liền tiến hóa. Thời tiết vẫn như cũ nóng bức, chỉ là trung ương hoàng thành vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Hôm nay thi đấu, không còn là hải tuyển, mà là những người đã có tiến vào vòng thứ 2 tư cách kia. Đồng dạng hay là 100 người, mỗi một cái thế lực nhiều nhất chỉ cho phép đồng thời ra trận 3 người. Theo Ly Xuyên đại địa tổ Long Thành bang tranh giành chi chiến cũng dung nhập vào trong thế lực thi đấu này. Có thể nhìn thấy hoàng cung trên thành cung đều xuất hiện rất nhiều lều vải màu vàng, một chút thế lực lớn cùng hoàng tộc thành viên cũng bắt đầu chú ý cuộc tỷ thí này. Làm tranh giành người đề xuất, Trúc Môn tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Khi Trúc Minh Lãng đi ra chỉ hà đỉnh ngắm cảnh lúc, liền đã cảm giác được những người trên thành cung cùng trong đỉnh ngắm cảnh kia lực chú ý đều tại trên người mình. Thương Long Điện Lưu Bân, hắn lúc này cũng từ trong đỉnh ngắm cảnh đi ra, chính trực tiếp hướng phía Trúc Minh Lãng đi đến. Sư huynh, ủng hộ, nhất định phải vì sư muội báo thù. Phó Cân Quắc hô một tiếng. Lư Bân nhẹ gật đầu. Khi Lư Bân tới gần Trúc Minh Lãng vị trí lúc, vẫn không khỏi nhíu mày tới. Ánh mắt của hắn nhanh chóng từ Trúc Minh Lãng chung quanh những người kia trên thân đảo qua, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đám người này, nhìn như nhàn tản chỗ đứng, bất quá là lựa chọn một vị trí đối với mình có lợi, nhưng bọn hắn lại hình thành một loại cờ vây xâm chiếm chi thế. Đánh cờ vây, rất nhiều quân cờ sẽ bày ra tại trên vị trí cùng lập tức chém giết cục diện không có bất kỳ liên quan gì, nhìn như không có cái gì đại tác dụng, lại trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều sau hình thành một loại mấu chốt liên động. Kỳ tông quân pháp, những người này chẳng lẽ đều là nhằm vào Trúc Minh Lãng này? Thương Long Điện Lư Bân có chút kinh ngạc nói. Lư Bân có một vị hảo hữu, chính là Kỳ tông thành viên, hắn có cùng mình nói qua Kỳ tông pháp môn. Tại kỳ sư trong tầm mắt, chiến trường liền như là một ván cờ to lớn chân thực, trong chiến trường mỗi người đều là con cờ của bọn hắn. Mà nếu như những người thụ hắn chỉ huy này, có thể đứng tại hắn trước mắt bàn cờ chỉ định vị trí, cho dù là một đám không có nhận qua cái gì huấn luyện nông phu, cầm trong tay binh khí cũng có thể phát huy ra so một chút tinh lương binh sĩ uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là Kỳ tông thần phàm chi lực, thế gian đại địa đều là bàn cờ của bọn họ, vạn vật sinh linh đều là con cờ của bọn hắn. Người Kỳ tông, đa số xuất hiện tại chiến tranh chi địa, có người Kỳ tông lấy ít thắng nhiều càng là cực kỳ thường gặp sự tình. Nhưng mà, để Lư Bân không có nghĩ tới là, người Kỳ tông lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là lấy vây giết chi trận, đem Trúc Minh Lãng một người cho vây ở chiến trường một góc. Không phải mỗi một cái thế lực nhiều nhất chỉ có thể điều động 3 tên thành viên à? Đây là bao nhiêu cái thế lực liên hợp lại, muốn để Trúc Minh Lãng này trực tiếp bị loại. Lư Bân không tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nguyên bản Lư Bân muốn tự mình lãnh giáo một chút vị thanh niên từng tại cực đỉnh hoàng đô tương đương nổi danh này, cùng hắn luận bàn một phen. Nhưng nhìn quang cảnh này, chính mình tiến đến, hoàn toàn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Địch nhân của hắn đã đủ nhiều. Lư Bân ánh mắt liếc nhìn đi qua, rốt cục tại trong nhóm người này phát hiện một tên hai mắt quang huy dị dạng nam tử. Con ngươi của hắn, một cái là đen, một cái là trắng. Chính như cùng trên bàn cờ vây hắc tử cùng bạch tử. Về phần hắn trong linh thức nhìn thấy chiến trường, có phải hay không đã trải qua hoàn mỹ chưa cắt, những người nghe lệnh của hắn kia lại là không phải vừa vặn đứng tại trên kỳ trận, Lư Bân cũng vô pháp biết được. Mới không cẩn thận bước vào nửa bước, một cỗ nghiêm nghị sát khí liền không biết từ đâu dâng lên, liền phảng phất có thiên quân vạn mã sừng sững ở đó một mảnh nho nhỏ khu vực, bọn hắn cầm trong tay khát máu binh khí. Người sống chớ gần, dương cung bạc kiếm. Thương Long Điện Lư Bân cuối cùng vẫn là rời đi trong mảnh kỳ sát trận này, hắn không muốn cùng làm việc xấu. Ánh mắt nhìn về phía Trúc Minh Lãng, Lư Bân không khỏi vì người này cảm thấy mấy phần tiếc hận. Hôm nay vị này Trúc môn công tử, sợ là giữ nhiều lành ý ta. Trúc Minh Lãng lẳng lặng chờ đợi trọng tài tuyên đọc bắt đầu. Trung quanh khí thế hùng hổ dọa người kia, hắn đã cảm thấy chỉ là hắn đối với Kỳ tông thần phàm chi lực cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn chỉ biết là đám người này khí thế hung hùng, mỗi người bọn họ chỗ đứng đều giống như là tỉ mỉ cân nhắc qua, để cho mình không cách nào coi nhẹ trong bọn họ bất cứ người nào. Đông bảy. Rốt cục, vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời bên ngoài sân vang lên một mảnh tiếng hô. Từ mỗi người triệu hoán đi ra long thú đến xem, liền muốn so mấy ngày trước đây cường thế không ít. Có chút lớn như một tòa cỡ nhỏ núi thịt, thể trạng cường tráng. Có chút cả người vòng quanh liệt diễm, lôi điện, phi thạch, kim quang, hiển lộ rõ ràng ra mấy phần bất phàm. Có chút long thú nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng, lại tản mát ra một cỗ linh động khí chất, cũng không ít lộ ra mấy phần tà mị quỷ dị, không biết người mang cái gì tuyệt kỹ. Chỉ là nhìn những long thú này, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, lại càng không cần phải nói khai chiến đằng sau bọn chúng vật lộn lúc thi triển ra chiến kỹ, ma pháp, huyền thuật, sẽ để cho toàn bộ chiến trường như khánh điện khói lửa đồng dạng chói lọi, làm sao không làm cho người hưng phấn đâu. Trúc Minh Lãng có thể nói là tứ cố vô thân. Nam Linh Sa chỗ buổi diễn là cùng Trúc Minh Lãng dịch ra. Cho nên cho dù biết có chút thế lực không tử tế thoán thông ở cùng nhau, muốn tại vòng thứ 2 này liền đem chính mình xử lý, Trúc Minh Lãng dưới mắt cũng không có cái gì giúp đỡ. Cũng may Mục Long Sư cái nghề này, bản thân cũng không phải là một mình phân chiến. Trúc Minh Lãng triệu hoán ra thần mục thanh thánh long tới. Đồ ấn vừa mở ra, hào quang màu xanh liền giống như một đóa tràn ra hoa lan lớn, phụ trợ lấy từ trong linh vực bước ra tới thần mục thanh thánh long. Thần mục thanh thánh long thể trạng cực đại, sừng sững lúc như cổ thụ chọc trời. Khi nó vỗ cánh mà lên, xoay quanh trên không trung thời điểm, càng là có một loại che khuất bầu trời cảm giác áp bách. Có thể nói, thần mục thanh thần long vừa ra trận, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bọn hắn hoảng sợ nhìn chăm chú lên con thanh long thần mục thuộc tính này, chỉ là nhìn ngoại hình này liền cảm giác nghiền ép ở đây tất cả long thú. Có người từng thấy hắn long thú này sao? Trong đình ngắm cảnh lớn che màn lụa, hoàng tộc Cẩm Bảo nam tử nhíu mày nói. Hạo Thiếu Thông ở một bên, càng là thấy thần sắc ngốc trệ. Thần mục thanh thánh long này, sợ là có thượng vị long chủ cấp tu vi. Chẳng lẽ vòng thứ nhất thời điểm, Trúc Minh Lãng bất quá là đang huấn luyện mặt khác tiểu long, căn bản cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính tới. May mà chúng ta sớm làm chuẩn bị, để Kỳ Tông Cố Phi Tuấn bố trí Thiên La địa võng, không phải vậy nương tựa theo thánh long này, Trúc Minh Lãng có thể dễ dàng tiến vào vòng thứ 3 a. Triệu Hy lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hừ, Mục Long Sư ẩn giấu thực lực không thể bình thường hơn được, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào phá kỳ sát thập tử trận này. Triệu Doãn Các nói ra. Thần Mục Thanh Thánh Long nhìn xuống màu đồng cổ đại địa, nó một phen xoay quanh đằng sau, chủ động bay về phía trong một đoàn long thú nhằm vào Trúc Minh Lãng này. Nó mắt dọc màu xanh ngạo nghễ quét mắt mỗi một đầu long thú, thần lộc đồng dạng đầu lâu có chút giơ lên, tựa hồ đang khiêu khích lấy ở đây mỗi một cái đối thủ. Trong ván cờ trận pháp, hết thảy có 10 người. Kỳ trận này cũng xưng là kỳ sát thập tử trận, bình thường là dùng tới đối phó một ít người tội ác cùng cực, phòng ngừa hắn lần nữa bỏ chạy cường đại trận pháp. Ngoại trừ Cố Phi Tuấn tên kỳ sư này, mặt khác 9 tên thành viên đều là Mục Long Sư, bọn hắn mỗi người đều triệu hoán ra 2 đến 3 đầu long thú đến, trong đó có mấy cái càng là triệu hoán ra chủ cấp chi long. 20-30 đầu long thú đứng ở trong ván cờ trận pháp, tại đối mặt thần Mục Thanh Thánh Long thời điểm, nhưng không có nghiền ép tình thế, ngược lại từng cái như lâm đại địch. Màu đồng cổ chiến trường đại địa, đất cắt tại rất nhỏ ngọng ngậy. Một chút sợi rễ, chính như cùng một chỉ một cái dưới mặt đất nham xà, từ trong thổ nhưỡng cứng rắn chui ra ngoài, lít nha lít nhít trải rộng ra, ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền để mảnh khu vực này bày khắp những rễ mãng căn sẽ tự mình núp đích này. Trên người Vũ Tu, huyền thải như lưu ly, theo Vũ Tu nhẹ nhàng đụng vào đại địa mọc đầy căn đằng này, tựa như cùng từng hạt giống thần kỳ chôn xuống, theo thần Mục Thanh Thánh Long thanh ánh chi quang chiếu rọi, những Vũ Tu hạt giống này vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tại sinh trưởng. Từ nảy mầm đến khỏe mạnh thành mục, đồng dạng cũng là ngắn ngủi mấy giây thời gian. Rễ cây, mầm gỗ, cỏ rêu, nhánh hoa nhanh chóng bao trùm lấy cổ đồng chiến trường này, những nham trụ kia lại càng không biết khi nào treo đầy thanh đằng tại cổ đồng chiến trường trên không giao thoa quấn quanh, tạo thành một cái to lớn tán dây leo. Động thủ, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Lúc này, kỳ sư Cố Phi Tuấn có chút luống cuống, hắn vội vàng đối với những Mục Long Sư trong bàn cờ kia nói ra. Thần Mục Thanh Thánh Long tại trong chiến trường này nhiều đứng một lúc, liền sẽ để lục lâm chi lực xâm chiếm hết thảy chung quanh. Hân hân hướng vinh. Đây là thần Mục Thanh Thánh Long thần Mục Thiên Phú, vô luận đại địa cỡ nào cằn cỗi, vô luận chung quanh cỡ nào ác liệt, nó tự nhiên chi pháp đều sẽ đem chỗ khu vực hóa thành một mảnh tươi tốt chi cảnh. Cho nên cho dù không có tại trong rừng cây rậm rạp, thần Mục Thanh Thánh Long một dạng có thể sử dụng nó cường đại ra roi vạn vật chi pháp. Cố Phi Tuấn nhìn thấy bọn hắn đám người này đang bị một mảnh tiếp tục không ngừng sinh trưởng rừng rậm cho vây khốn, ngược lại là có chút lo âu. Bò. Họ bốn. Man Nhu Viêm Long. Đó là một đầu toàn thân cao thấp đều tràn ngập nóng hổi hỏa diễm man long màu đỏ, nó mọc ra một đôi khoa trương đến cực điểm trùng thiên sừng châu, thể trạng càng không kém hơn trong cổ long loài săn mồi. Ngang ngược mà cũng dã, liệt diễm phụ thể, khiến cho Man Nhu Viêm Long này nhìn núi đi càng thế không thể đỡ. Nó đánh tới thần Mục Thanh Thánh Long, hoàn toàn chính là một đoàn quay cuồng cực đại hỏa cầu. Thần Mục Thanh Thánh Long không có tránh lui, nó vẫn như cũ đứng tại khu vực rễ cây như ổ mãng xà một dạng này, con ngươi màu xanh một khuyết trường, nó ra roi chi pháp so với quá khứ càng thêm cường đại. Chỉ gặp trong đó một viên tốc độ sinh trưởng cực nhanh hẳn giống, chính lấy tốc độ nhanh hơn cất cao, hóa thành một gốc cao lớn ngân sam. Ngân sam liền nằm ngang ở Man Nhu Viêm Long kia quay cuồng trên đường đi, đột nhiên ngân sam sống lại, nó thân cảnh biến thành một cái lại một cái mộc chi thủ trưởng, nhao nhao ôm hướng về phía con Man Nhu Viêm Long này. Ngân sam ma vệ lực lớn vô cùng, vậy mà sinh sinh đem Man Nhu Viêm Long công kích cho cản trở lại, đồng thời nó vào cây, nhanh cây, phiến lá đều không e ngại hỏa diễm, mặc cho Man Nhu Viêm Long này như thế nào phun ra ngọn lửa đến. Ngân Sam Ma Vệ đều không có bị dẫn đốt dáng vẻ. Thủy Mộc Nguyên Tố Chi Hoa. Nhìn thấy Ngân Sam Ma Vệ căn bản không sợ hỏa diễm, Trúc Minh Lãng lập tức tỉnh ngộ thứ gì. Khó trách Cẩm Lý Tiên Sinh muốn Thủy Mộc Chi Hoa đến phối hợp Ngân Sam Thánh Lộ, một phương diện có thể cho Thánh Lộ tốt hơn hấp thu, một phương diện khác có thể cho một thuộc tính có đầm nước hiệu quả, khỏi bị một chút cường đại hỏa diễm khắc chế. Ngân Sam Ma Vệ thực lực so thụ tinh thủ vệ không biết mạnh bao nhiêu, liền thấy con Mang Nhu kia bị Ngân Sam Ma Vệ giở lên, đánh tới hướng một đầu khác băng xương cự long. Không cần tự mình động thủ, Thần Mục Thanh Thánh Long đã trọng thương 2 đầu cường long. Nhưng rất nhanh, càng nhiều long thú lao đến, bọn chúng có chút vọt thẳng lấy Thần Mục Thanh Thánh Long đánh tới, có chút là xông về Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua tiến công chính mình vài đầu hung long, cười lạnh một tiếng, đang muốn để trên vai Tiểu Bạch khởi động trảo. Nhưng rất nhanh, Trúc Minh Lãng trước mặt xuất hiện một chùm thanh quang rơi vào trên một hạt giống thổ nhưỡng chẳng biết lúc nào chôn xuống, ngay sau đó liền thấy viên hạt giống này lấy bành trướng thức sinh trưởng tốt, qua trong giây lát trưởng thành một gốc ngân sam đại thụ. Ngân sam đại thụ sống lại, sừng sững tại Trúc Minh Lãng trước mặt, nó vung lên tráng kiện đến cực điểm cánh tay gỗ, một cái đấm thẳng, đem vài con hung long nhằm vào Trúc Minh Lãng kia cho đánh bay đến trên tán dây leo. Tiểu Bạch khởi móng vuốt đều lộ ra tới, thấy cảnh này, lại yên lặng thu về, một lần nữa nằm nhòi Trúc Minh Lãng đầu vai, một đôi sáng như tuyết con mắt đánh giá ngân sam cự ma vệ. Trúc Minh Lãng cũng há to miệng, bị thần Mục Thanh Thánh Long ra roi chi pháp cho kinh diễm đến. Ngân sam cự ma vệ này, sợ là đạt đến chủ cấp thực lực đi. Trước đó 10 năm ngân sam thánh lộ uống nhiều như vậy, cũng chỉ là để thần Mục Thanh Thánh Long nắm giữ ra roi thụ tinh thủ vệ năng lực. Có thể trăm năm ngân sam thánh lộ này ăn vào, hiệu quả nhanh chóng, thần mục thanh thánh long ra roi chi pháp trở nên cường đại như thế không nói, càng là có thể trực tiếp gọi ra một đầu hạ vị chủ cấp thực lực ngân sam ma chủ đến. Lấy một nguyên tố chi hoa làm thức ăn thế nào? Hiện tại Trúc Minh Lãng khắc sâu nhận thức đến, một nguyên tố chi hoa không có chút nào quý. Hân hân hướng Vinh Thiên Phú còn tại tiếp tục. Thần mục thanh thánh long trên thân thanh quang như gợn sóng, một vòng lại một vòng dập dần mở, những hạt giống của ngân sam ma vệ vùi sâu vào đến trong thổ nhũ kia, vẫn tại sinh trưởng. Những rễ cây, gỗ mầm, nhánh hoa, rễ sợi, da rêu kiết như cũ tại ăn mòn, một mảnh cổ bí rừng cây ngay tại thành hình. Kỳ sư Cố Phi Tuấn đã bắt đầu luống cuống. Hắn ván cờ trận pháp này, vốn phải là vây giết chi thế. Giờ phút này rừng cây thảm thực vật bao trùm, đưa nó lớn như vậy ván cờ trận pháp đều cho che chủ. Ngược lại là bọn hắn, càng giống là bị vây ở trong tùng mục mê cung cực tốc sinh trưởng này. Chương 146, vây giết quần long. Rừng cây, nguy cơ từ phía. Những thảm thực vật kia, phản phất đều mọc ra một đôi làm người ta sợ hãi con mắt, ngay tại ngươi không chú ý nó thời điểm len lén đánh giá ngươi. Có thể mỗi khi những mục long sư kia cùng bọn hắn long thú đột nhiên xoay người nhìn lại thời điểm, lại phát hiện những vật này cùng bình thường thực vật không có gì khác nhau. Quân cờ pháp trận đã bởi vì rừng rậm trùng điệp ngăn cản mà triệt để đã mất đi tác dụng, đến từ Chu thị tộc môn ba tên mục long sư, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc đánh giá chung quanh. Cô mười. Đột nhiên, rêu trên mặt đất, một đóa to lớn hoa rêu tràn ra, bọn chúng nhụy hoa giống như nhện, phun ra vô số tơ dính tới. Nhị tơ dính phi tốc xen lẫn, hợp thành một tấm to lớn hoa nhị chủ võng, đem Chu thị tộc môn ba người này toàn bộ cho vây ở bên trong. Bọn hắn long thú cũng không có may mắn thoát khỏi, hoa rêu hàng trăm hàng ngàn, đem vùng này rừng rậm triệt để biến thành tơ nhện nhụy hoa xảo huyệt, những long thú kia toàn thân lực lượng không thi triển ra được, liền ngay cả ma pháp cùng huyền thuật đều đối với mấy tơ nhện nhụy hoa sền sệt không gì sánh được này không được tác dụng. Thần mục thanh thánh long huy động cánh, xoay quanh đến rừng cây chỗ cao, như một con loan phượng màu xanh, sừng sững tại chính mình rừng rậm lãnh địa chỗ cao nhất đồng dạng. Căn bản không cần nó tự mình động thủ, trong rừng rậm này ngàn ngàn vạn vạn mục chi đồ đằng liền có thể đem địch nhân toàn bộ giải quyết. Hô 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 12. Lạnh thấu xương cuồng phong cuốn lên, tàn phá lấy vùng đất vui vẻ phồn vinh này. Một đầu phong sắt long vũ cánh mà lên, nó quanh thân lượn lờ lấy tựa như đao trận một dạng xoáy lốc, đã nhìn thấy những sợi rễ kia, dây leo bị nó nguồn lực lượng này cho xoắn đến vỡ nát. Phong sắt long thẳng tắp chui lên không trung, hai con mắt của nó trở nên thâm thúy mà đáng sợ, liền thấy cổ đồng chiến trường trên không, bạo vân nhanh chóng che đậy, đạo đạo gió lốc từ trên xuống dưới từng điểm thành hình, giống như dài nhỏ thường khung con quay, muốn đem cổ đồng chiến trường này đại địa cho chui ra cái lỗ thủng đến. Phong sắt long này cũng là chủ cấp. Nhanh đóng cửa sổ. Tiểu lâu chỗ, một đám tiểu nhị vội vội vàng vàng đem cửa sổ đóng lại. Gió mạnh mẽ đến đã ảnh hưởng đến người ngoài cổ đồng chiến trường bên ngoài, những tiểu lâu chưa kịp đóng cửa sổ kia, đĩa, món ăn bị thổi làm đầy đất đều là. Thần mục thanh thánh long ngửa đầu, nó đột nhiên bay lên không, đôi thanh văn diệp vũ rực kia trở nên cứng cỏi mà sắc bén. Máy khoan rơi xuống, thần mục thanh thánh long lại là trực tiếp đem máy khoan gió lốc này cho đánh tan, đã nhìn thấy thánh mang màu xanh này ở trong trời cao càng phát ra sáng chói, liền như là một thanh loan đao màu xanh, chặt nghiêng trời cao. Phong sắt long đang cố gắng tránh né lấy, có thể nó chỉ tránh đi yếu hại. Toàn thân nó lượn lờ lấy phong chi nhận trận tại thần mục thanh thánh long chô vẽ cánh chém trước mặt không chịu nổi một kích, mà nó chưa kịp thu lại cánh, tức thì bị gọn gàng chặt đứt một nửa. Huyết vụ phun ra, trên bầu trời cổ đồng chiến trường tách ra một mảnh diễm lệ huyết hoa. Phong sắt long thân thể khó mà bảo trì cân bằng, chính hướng phía trong trì hà lung la lung lay rơi xuống. 3335. Đột nhiên, từng đạo tiêm mục chi thứ từ trong rừng rậm bay ra, bọn chúng tại phong sắt long sắp rơi xuống lúc, đâm về phía thân thể của nó. Phong sắt long xoay chuyển thân thể, trên mặt sông dương lên một trận phù phong. Mượn lấy phù phong, phong sắt long một lần nữa lên không, miễn cưỡng tránh qua, tránh né những gai gỗ từ trong rừng rậm bay ra ngoài này. Bình ổn rơi vào trong cổ đồng chiến trường, phong sắt long kia cũng không biết dùng cái gì biện pháp đã ngừng lại máu ở cánh, càng nương tựa theo đối với gió khống chế lực, lại tạo thành một đạo đục ngầu phong đoàn, quay chung quanh tại vị trí cánh gãy kia, dùng phong hệ ma pháp này để đền bù cánh không trọn vẹn. Phong sắt long trợn mắt nhìn chăm chú, chủ nhân của nó cũng rõ ràng không cam tâm cứ như vậy hạ tràng. Nhưng giờ phút này, thần mục thanh thánh long chung quanh đã xuất hiện 6 con phi long, bọn chúng tại rừng rậm trên không, như bầy cưu chiến hùng ưng đồng dạng, muốn nương tựa theo số lượng ưu thế chiến thắng thần mục thanh thánh long. Thần mục thanh thánh long thế nhưng là có được cự long huyết thống, trên không trung nó cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại những phi long này. Trong rừng rậm đã bị nhốt rồi có mười mấy đầu long thú, ngân sam ma vệ còn tại không ngừng sinh trưởng, không ngừng sinh ra. Về phần những phi long ở không trung này, vậy thì do thần mục thanh thánh long tự mình giải quyết. Dực vũ cứng cỏi như thanh thiết, làn da là gỗ, lại so một chút nham thạch còn kiên cố hơn, thần mục thanh thánh long bay lượn ở trên không, hoàn toàn chính là một con thần ưng manh cầm, nó cùng 6 đầu phi long dạng này chém giết, không chỉ có không có rơi vào hạ phong, càng là nhiều lần trọng thương phi long. Chiến đấu hoa lệ nhất, tự nhiên hay là thần mục thanh thánh long một rồng đấu 20-30 thú này, một chút người mấy ngày trước đây liền đến nhìn qua thi đấu, rất nhanh liền chú ý tới thần mục thanh thánh long chủ nhân chính là Trúc Môn Trúc Minh Lãng. con bạo long màu đen càng đánh càng hăng, đem toàn trường cổ long hết thể giẫm tại dưới chân kia để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Để bọn hắn không có nghĩ đến chính là, rồng mạnh như vậy, cũng bất quá là vị này trúc môn công tử long sủng một trong, hắn còn có dạng này tài nghệ trấn áp quần hùng thần mục thanh thánh long, tại vòng thứ 2 cao thủ đông đảo này cũng là như vậy cản rỡ lấy một địch 10. Ngoại nhân thấy tự nhiên là biểu tượng. Đối với Hoàng Thiếu Bang, còn có Kỳ Tông phó tông chủ tới nói, lại không phải chuyện như vậy. Bọn hắn lúc này vừa tức vừa buồn bực, 10 người này thế nhưng là bọn hắn vì Trúc Minh Lãng tỉ mỉ chuẩn bị thiên la địa võng, chính là muốn vòng thứ 2 đem Trúc Minh Lãng long thú toàn bộ giết chết, cho ra hỏa không biết tốt xấu này một bài học. Nhưng bây giờ, những người này long thú, sợ là tính mệnh đáng lo. Trúc Minh Lãng ngu dốt đi nữa, đều khó có khả năng nhìn không ra những người này đến coi chuẩn bị, mà đối với loại người thuần tâm tìm chính mình phiền phức này, Trúc Minh Lãng là sẽ không nhân tử. Bọn hắn long thú, Trúc Minh Lãng đều là ra tay độc ác. Có thể giết, tuyệt đối không cho bọn chúng có một chút cơ hội sống sót. Thứ mất mặt xấu hổ. Trên thành cung, trong lều vải màu vàng, Kỳ Tông phó tông chủ Cố Hạ nói ra. Cố lao đệ, có một đoạn thời gian rất dài, ta Trúc Thiên Quan đều cho rằng tộc ta cùng ngươi Tông Lâm quan hệ không tệ à, ai có thể nghĩ như vậy chịu đựng không được khảo nghiệm, nhà ngươi tiểu nhi hôm nay hành vi, đưa ngươi qua nhiều năm như vậy đối với ta khúng đúng khổ tâm cho hết báo hỏng. Trúc Thiên Quan nở nụ cười. Kỳ Tông. Hừ, nho nhỏ Tông Lâm, vậy mà cho người hoàng tộc, Tử Tông Lâm làm thương dùng. Như là đã chọn đội, Trúc Thiên Quan liền không cần khách khí với bọn họ. Vừa vặn Kỳ Tông Kỳ Phổ, Trúc Thiên Quan một mực thật cảm thấy hứng thú, bồi dưỡng mấy cái kỳ sư thần phàm giả ở trong quân, cũng sẽ có tác dụng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên đem Kỳ Tông hiện có người trông coi này cho dọn dẹp. Trúc môn chủ, cái này thực sự không liên quan gì đến ta à, nhà ta tiểu nhi Cố Phi Tuấn hẳn là tại trong hoàng đôn này làm quen một chút ăn chơi thiếu gia, bị người khác sai xử, cho ta xuẩn tử này 100 cái lá gan, cũng không dám đối xử như thế lệnh công tử. Cố Hạ trắng bệnh cả mặt. Những năm này Trúc Thiên Quan tiêu diệt tộc môn không phải số ít, Kỳ Tông chỉ là tiểu tông lâm, cùng tứ đại tông lâm căn bản là không có cách đánh đồng, Trúc môn thực lực bây giờ hùng hậu đến đủ để cùng Tử Tông Lâm địa vị ngang nhau, đáng sợ nhất là tứ đại tông lâm kiếm tông, vô luận như thế nào đều là đứng tại Trúc môn bên này. Bọn hắn cường liên thủ, hoàng đô phân tranh, nói trắng ra là bọn hắn những tiểu tông lâm này một khi bại lộ, nếu không có thế lực lớn chết bảo đảm, trên cơ bản chính là diệt vong. Chương 147, đòn lại trả đòn. Ta biết con của ngươi là bị người sai xử, cái gì Hoàng Thiếu Bang đúng không? Lấy Triệu Hy, Triệu Doãn Các cầm đầu giá áo túi cơm Trúc Thiên Quan nói ra. Đúng đúng đúng, ta cũng là mấy ngày trước đây mới biết được, về sau nhất định khiến nhà ta Phi Tuấn cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Cố Hạ vội vàng nói. Cái gì giá áo túi cơm, Trúc Thiên Quan, ngươi là không gặp được bản phu nhân an vị ở chỗ này sao? Triệu phu nhân cau lấy một cái mặt, nói với Trúc Thiên Quan. Triệu cần phu nhân, ngươi tại cùng không tại, con của ngươi đều là giá áo túi cơm. Điểm này chúng ta cũng không cần làm không có ý nghĩa miệng lưỡi chi tranh đi. Trúc Thiên Quan nở nụ cười. Một câu nói kia, kém chút không có đem Triệu Cần phu nhân cho khí bối đi qua. Trúc Thiên Quan, ngươi dạng này trước mặt mọi người nhục mạ hoàng thất, đến cùng là cái gì giáp tâm? Triệu Cần phu nhân hơn nửa ngày mới cả giận nói. Hoàng thất tự nhiên có người đáng giá tôn kính, nhưng cũng có giá áo túi cơm cùng một chút cọ họ bắt phụ. Trúc Thiên Quan nói tiếp. Ngươi nói ai là cọ họ bắt phụ, ngươi? Ngươi Triệu Cần phu nhân nói năng lộn xộn, mặt đã đỏ đến biến thành đen. Phu nhân, không nên cùng người vô lễ như vậy đấu khẩu, chủ yếu là ngài cũng nói bất quá hắn, chúng ta qua bên kia ngồi, bớt giận, ăn chút dưa hấu giải giải nóng. Một bên Hạo Dũng vội vội vàng vàng nói ra. Hạo Dũng bị mau tức ngất đi Triệu Cần phu nhân, đỉnh lấy mặt trời lớn hướng một cái khác lều vải đi. Mà Kỳ Tông phó tông chủ Cố Hạ càng là đứng ngồi không yên, hắn muốn vì chính mình nhi tử cầu tình, nhưng không biết nên nói cái gì mới có thể để Trúc Thiên Quan tin tưởng. Cố lao đệ, ngươi đường đi đi hẹp à? Vì cái gì liền không thể tin tưởng ta Trúc Thiên Quan đâu, nhất định phải đi đầu quân những lao thế lực cổ hủ, ngu muội, sâu mọt đồng dạng kia. Trúc Thiên Quan vỗ vỗ Cố Hạ bả vai, quay người hướng phía dưới tường hoàng cung đi đến. Trúc môn chủ, con ta ngu dốt, bị người sai xử, chuyện này cầu ngài nhất định không cần để ở trong lòng a, chúng ta Kỳ Tông kế thừa thần phàm chi lực này đã không có mấy người, xin mời xem ở chúng ta Tông Lâm đã như vậy suy sụp phân thượng, mở một mặt lưới, ngày sau nhất định đến nhà tạ tội, nhất định sẽ Cố Hạ đuổi theo Trúc Thiên Quan. Thân thể đều muốn cung đến dưới bụng mặt. Ta làm sao lại không biết hắn là bị người sai xử đâu. Trúc Thiên Quan khẽ thở dài một hơi, đã ngừng lại bước chân quay người đối với Cố Hạ nói, không chờ Cố Hạ sắc mặt hơi chậm xuống tới, Trúc Thiên Quan thần sắc lạnh lùng nói, có thể một cái trưởng thành chi tử, không có phán đoán của mình, đi theo một đám làm sẵn làm bậy hoàng đô ưu ác tính làm một chút ước hiếp sự tình, bọn hắn có hùng hậu bối cảnh, còn có thể bảo đảm bọn hắn một mạng, con của ngươi đâu, hắn có cái gì? Những năm gần đây, ngươi không núm, lịnh loạn các đại thế lực, thật vất vả góp nhặt một chút nhân mạch. Tông Lâm cũng có khởi sắc, kết quả là lại đối với ta Trúc Thiên Quan, đối với ta Trúc Môn, không có nửa điểm phát ra từ nội tâm kính ý. Cố Hạ nghe được lời nói này, cả người đều cứng ở nơi đó, tinh không vật lý, giống như thiên lôi quay cuồng, để Cố Hạ cảm giác mình khổ tâm kinh doanh hết thảy cũng bởi vì câu nói này mà triệt để sụp đổ. Chúc môn chủ, xin mời dơ cao đánh khẽ, xin mời dơ cao đánh khẽ, xin mời dơ cao đánh khẽ. Cố Hạ nằm dạp trên mặt đất, không ngừng hướng phía Trúc Thiên Quan rời đi phương hướng hô. Thành cung lều vải vàng chỗ, có đông đảo thế lực đại nhân vật, bọn hắn ánh mắt nhao nhao rơi vào hèn mọn như chó Cố Hạ trên thân. Có người không hiểu, có người giễu cợt, có người lạnh nhạt. Lại duy chỉ có không người nào nguyện ý tiến lên đây vì Cố Hạ thuyết phục một câu, cũng không có người đi lên đem hắn từ trong liệt nhật thiêu đốt đỡ dậy. Trúc Thiên Quan đi xa, Cố Hạ giơ lên ánh mắt, con người ướt át mà đỏ bừng. Hắn nhìn qua trong lều vải màu vàng những quý nhân kia, nhìn xem bọn hắn việc không liên quan đến mình khuôn mặt, trong lúc nhất thời lửa giận hừng hực. Trên cổ đồng chiến trường, Kỳ Tông Cố Phi Tuấn nhưng như cũ sắc mặt tâm trầm, không có cam lòng, hắn căn bản không biết mình Tông Lâm đã không tồn tại nữa. Hắn như cũ muốn chiến thắng, hắn lớn tiếng mệnh lệnh lấy những Mục Long sư tại trong trận pháp của hắn kia, vọng tưởng lợi dụng trận pháp ưu thế, tiến hành một lần cường công. Nhưng hắn trận pháp bị thần mục thanh thánh long hân hân hướng vinh lĩnh vực đè chế, hắn tự thân cũng căn bản không biết cái gì năng lực chiến đấu. Một cái nam tử áo trắng, chậm rãi từ trong rừng rậm đi tới. Những dây leo, hoa rêu, rễ cây cực kỳ nguy hiểm kia hết thảy tránh ra một con đường dẫn đến, phảng phất cũng là bởi vậy nhân ý niệm tự nhiên thao túng. Trúc Minh Lãng. Cố Phi Tuấn theo dõi hắn, ngữ khí chán ghét nói. Kỳ Tông. Trúc Minh Lãng hỏi. Đúng. Cố Phi Tuấn nói ra. Hoàng Thiếu Bang thành viên. Trúc Minh Lãng hỏi tiếp. Cái gì Hoàng Thiếu Bang, ta chỉ là không quen nhìn như ngươi loại người hoành hành bá đạo này. Thế lực thi đấu, sinh tử do mệnh, cũng bởi vì người khác ngoài ý muốn bị thương nhà ngươi đệ đệ, tại trên linh đường tuyên bố hành hung, còn có hay không đem hoàng đô chuẩn mực để vào mắt. Cố Phi Tuấn đại nghĩa lâm nhiên nói ra. A, nguyên lai là đầu óc không dùng được. Trúc Minh Lãng nghe được hắn lời nói này, nhàn nhạt bình luận. Kỳ sư, trọng yếu nhất chính là trí tuệ. Cố Phi Tuấn này đầu óc, thực sự không xứng làm kỳ sư a. Đối với người đầu óc không tốt, Trúc Minh Lãng có thể lưu hắn một mạng. Nhưng nửa đời sau hay là tận lực tại trên giường vượt qua đi. Trúc Minh Lãng không cần thiết bởi vì đối phương ngu xuẩn mà mở một mặt lưới, dù sao tại hắn bày xuống kỳ sát thập tử trận này thời điểm, cũng không có cân nhắc qua tình cảnh của mình sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Vũ như dao, tùy ý bay múa, tại toàn thân áo trắng Trúc Minh Lãng quanh thân tạo thành một loại mạnh mẽ lưỡi đao vũ phong bạo. Theo Trúc Minh Lãng giơ tay lên, thoáng chốc huyễn linh chi vũ bay về phía kỳ sư Cố Phi Tuấn, lít nha lít nhít, lăng lệ đáng sợ. Những phong bạo huyễn vũ này chính xác tránh đi Cố Phi Tuấn yếu hại, cắt tay chân của hắn gân, cắt mất tuổi trỏ của hắn, cắt mất ngón tay của hắn, cắt bắp đùi của hắn, cắt phần lưng của hắn, cắt bắp chân của hắn. A6. Cố Phi Tuấn thê thảm tiếng kêu thống khổ quanh quẩn tại toàn bộ cổ đồng chiến trường. Hắn giống như bị lăng trì đồng dạng, hết lần này tới lần khác thân thể mỗi cái bộ vị lại là hoàn chỉnh. Thân thể của hắn mỗi một chỗ khớp nối đều bị cắt, cắt đứt gân cốt, lại tránh đi yếu hại. Phong bạo huyễn linh vũ xoay tròn lấy, bay ra đằng sau lại lượn vòng lấy, về tới Trúc Minh Lãng bên người, vẫn như cũng là một giọt hiến máu đều không có dính vào, sạch sẽ trắng loãng. Trúc Minh Lãng xoay người sang chỗ khác, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút người tê liệt này. Lúc này, một đầu tiềm ẩn tại phụ cận Tiệp Long giết ra, lựa chọn Trúc Minh Lãng vừa mới thu hồi phong bạo huyễn linh vũ thời cơ tuyệt hảo này, trực tiếp công kích Mục Long sư bản thân. Trúc Minh Lãng áo trắng đột nhiên dương lên, thân ảnh giống như quỷ mị như vậy, lại bay ra khỏi xa mấy chục mét, Tiệp Long kia móng vuốt thất bại, tức giận muốn truy kích Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng nhưng từ cho lợi dụng quỷ mị chi ý này tránh đi, Tiệp Long kia ngay cả Trúc Minh Lãng góc áo đều không có đụng phải. Vài năm. Đột nhiên, ngân sam cự ma vệ một cước đạp xuống tới, Tiệp Long kia đều không có kịp phản ứng tới, trực tiếp bị giẫm thành một bãi thịt nát. Tiệp Long vừa chết, cách đó không xa trong dây leo vang lên một tiếng hét thảm, hẳn là Mục Long sư nào đó chính tiếp nhận long thú tử vong linh hồn đứt gãy thống khổ. Xử lý sạch. Trúc Minh Lãng nói với ngân sam cự ma vệ. Ngân sam ma vệ hướng phía nơi đó bước đi. Rất nhanh tên Mục Long sư kia sợ hai tiếng thét chói tai liền truyền ra. Người kia sống hay chết, Trúc Minh Lãng căn bản cũng không quan tâm. Tóm lại, vây công chính mình những người này, Trúc Minh Lãng sẽ không đối bọn hắn có nửa điểm thương hại. Những ngân sam hạt giống chôn ở trong thổ nhưỡng kia càng ngày càng lấy trang, lại có vài đầu ngân sam ma vệ xuất hiện tại vùng đất vui vẻ phồn vinh này, những ngân sam ma vệ này đi theo tại Trúc Minh Lãng bên người. Trúc Minh Lãng đi tới chỗ nào, bọn chúng liền đem những long thú kia cho giết chết. Như gặp được chủ cấp, ngân sam cự ma vệ liền sẽ xuất thủ. Tại cái khác ngân sam ma vệ dưới vây công, cho dù là chủ cấp long thú cũng chống đỡ không được. Hoặc là rồng chết, hoặc là ngươi chết, chính ngươi tuyển. Trúc Minh Lãng lạnh lùng nói. Một tên không biết thế lực nào chủ cấp Mục Long sư, hắn có chính là một đầu liệt thiên long, thực lực tại vòng thứ hai này lần trong chiến trường tính mạnh, chân chính hạ vị chủ cấp. Ngân sam cự ma là tới chiến đấu thật lâu, cuối cùng vẫn là không chịu nổi càng ngày càng nhiều ngân sam ma vệ gia nhập vào trong vây công. Người kia muốn đem liệt thiên long cho thu hồi đến trong linh vực. Muốn như vậy thoát đi vùng rừng rậm do thần mục thanh thánh long bệnh này, nhưng Trúc Minh Lãng lại sẽ không để toàn thân hắn trở ra. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thanh niên kia trợn mắt nhìn nhau. Nguyên lai là ta tại khinh người a. Trúc Minh Lãng cười lạnh. Không phải là không phân, loại rác rưởi này, khả năng tử vong trong chốc lát kia thống khổ không cách nào làm cho bọn hắn đại triệt đại ngộ. Hay là đem bọn hắn rồng đều giết, lại đem người biến thành tàn phế, tại trong khuất nhục sinh hoạt đều không thể tự lo liệu, mới có thể dần dần minh bạch chính mình hôm nay hành vi. Đương nhiên, biến thành tàn phế tê liệt không chỉ hắn một người, hôm nay ở đây thế nhưng là có 10 cái, bọn hắn về sau có thể ở tại trong cùng một nhà trại an dưỡng, nhiều hơn trao đổi một chút bệnh tình, nửa đời sau sẽ không tịch mịch. Muốn rốt cục có người nghĩ thông suốt, có thể cùng những người khác ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng, hối tiếc không kịp, liền không uổng phí Trúc Minh Lãng hôm nay lưu bọn hắn một mạng dụng tâm lương khổ. Bạch Khởi, bốn chỗ đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không cá lọt lưới, một tên cũng không để lại. Trúc Minh Lãng nói với Tiểu Bạch Khởi. Tiểu Bạch Khởi từ Trúc Minh Lãng trên bờ vai nhảy xuống. Nó thu hoạch những long thú này sinh mệnh tốc độ càng nhanh, đối với nó mà nói, bị vây ở trong rừng rậm này tất cả long thú đều chẳng qua là nó tùy ý trà đạp con mồi. Thân ảnh chui vào đến che khuất bầu trời trong rừng rậm, băng thần bạch long giết chóc gọn gàng, những nơi đi qua đều là hoảng sợ kêu thảm. Cổ đồng chiến trường bên ngoài, chiến đấu vẫn tại kéo dài. Những mục long sư cùng thần phàm giả kia, đa số là điểm đến là rừng, phát hiện chính mình không địch nổi thời điểm, đều sẽ chủ động thoát ly chiến trường, thối lui đến giới hạn bên ngoài. Không có khu vực rừng rậm do thần mục thanh thánh long gọi lên này, đã biến thành một trận thuần túy nhất giết chóc. Ngân sang ma vệ càng ngày càng nhiều, đem những long thú kia giết chết. Thần mục thanh thánh long ở trên không quan sát, nó trên không trung chiến đấu cũng đã kết thúc, 6 con phi long, bao quát chủ cấp phong sát long kia, đều bị nó cho giết chết. Mà còn tại trong mật lâm linh vực của nó những long thú bị phân tán ra kia, càng như là con gà con đồng dạng, trở đi chủ nhân của bọn chúng tìm kiếm rừng rậm mê cung cửa ra vào, nhưng nên đón bọn hắn cũng chỉ có từng chút tới gần sợ hãi. Hân Hân hướng Vinh bên ngoài, Thương Long Điện Lư Bân kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho rằng Trúc Minh Lãng sẽ giữ nhiều lành ít, trong lòng luôn luôn đang giãy giụa, đến tột cùng muốn hay không can thiệp loại hành vi thoán thông ác liệt đến cực điểm này. Nhưng còn không có đợi hắn làm ra quyết định, thần mục thanh thánh long cũng đã đại hiện thần uy. Người giữ nhiều lành ít, biến thành người kỳ tông cùng những mục long sư thoán thông kia. Trúc Minh Lãng này, cực kỳ hung tàn, càng đem những người kia long thú toàn giết, may mắn ta ngày đó sớm rời sân. Phó Cân Quắc lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cân Quắc, ngươi đây liền nói sai. Ngày đó hắn hắc bạo long, vô luận hung ác đến trình độ nào, đều không có đối với bất luận cái gì một cái mất đi trong chiến đấu long thú hạ sát thủ. Nhưng hôm nay, hắn lại đại khai sát giới. Trong mắt của ta, những tử đệ này gieo gió gặt bão. Thật tốt thế lực thi đấu, từng người tự chiến, bọn hắn lại dùng dạng này ti tiện hành vi cấu kết cùng một chỗ, đối phó trên trận một người. Thương Long Điện trưởng Lao nói ra. Thì ra là như vậy, đòn lại trả đòn, còn tốt sư huynh không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải vậy sợ cũng một cái hạ chẳng. Phó Cân Quắc nói ra. Hừ, hắn muốn như vậy hôn trướng, chết đều đáng đời. Thương Long Điện trưởng Lao nói ra. Dương dậm từ từ tiêu tán, chỉ để lại một chỗ rêu huyết hồng huyết hồng. Trúc Minh Lãng từ đám rồng kia trong thi thể đi ra, tất cả ngân sang ma vệ đứng ở phía sau hắn, như trung thành cổ lao vệ binh. Bọn chúng cao lớn uy nga, đứng sừng sững ở đó liền cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Thần mục thanh thánh long đứng ở ngân sang cự ma vệ kia trên vai, nhìn xuống cổ đồng chiến trường. Một thân thanh mang, thần thánh mà uy nghiêm, chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, tất cả ngân sang ma vệ này liền có thể tùy ý trà đạp trong cổ đồng chiến trường tất cả tranh đấu. Chỉ là, cùng vòng thứ nhất thời điểm khác biệt, Trúc Minh Lãng liền đứng tại chỗ, không tiếp tục hướng chiến trường địa phương khác bước vào. Cái này khiến toàn bộ cổ đồng chiến trường thế lực đám tử đệ đều thật to thở dài một hơi. Muốn hôm nay Trúc Minh Lãng còn muốn trước đó như thế thanh tràng, bọn hắn những người này dễ rủa thế nào đi nữa đều mơ tưởng tiến vào vòng tiếp theo. Trúc Minh Lãng khu vực này, trên cơ bản là trống trải. Đã không có người dám hướng nơi đó chuyển nửa bước, tới gần nơi đó đoán chừng so với giới đào thải còn muốn đáng sợ. Dù sao Trúc Minh Lãng chỉ chiếm một cái danh ngạch, tất cả mọi người ngầm thừa nhận Trúc Minh Lãng đã tiến vào vòng tiếp theo. Tôn đại Phật này không đối bọn hắn có ý khác, cũng đã là vận hạnh. Đình ngắm cảnh lớn chỗ. Lụa trắng che giấu địa phương, Triệu Doãn Các như một tòa băng sơn ngồi ở chỗ đó, trong mắt ngăn không được tức giận đang thiêu đốt. Vì cái gì ra hỏa này, kiếm tu không có, ý lý hành nguyên khó chơi như vậy. Nha, tiểu thế tử, chân ngươi chân như vậy không phương diện, cũng còn không quên đến xem ta Trúc Minh Lãng sinh long hoạt hổ chiến trường biểu diễn. Trúc Minh Lãng thanh âm đột nhiên từ chiến trường nơi đó truyền đến. Thật mỏng màn lụa trắng, tựa hồ không ngăn cản được Trúc Minh Lãng ánh mắt. Trúc Minh Lãng cặp mắt kia chính nhìn chăm chú người trong đình ngắm cảnh lớn này. Triệu Doãn Các nghe được câu này, cả người càng lạnh đến đáng sợ. Nhìn tiểu thế tử tình huống, sợ là có cái gì xuất sắc cơ quan sư, vì tiểu thế tử chế tạo một đôi linh hoạt thoải mái dễ chịu chi giả, không biết có hay không so trước kia dùng đến thói quen a. Trúc Minh Lãng nói tiếp. Nghe được lời nói này, Triệu Doãn Các lửa giận cảm giác muốn từ trong đình ngắm cảnh lớn trong màn lụa trắng lao ra ngoài. Những người khác đứng ở bên cạnh đều cảm thấy Triệu Doãn Các tản mát ra khí tức đáng sợ. Chi giả. Hoàng tộc tiểu thế tử, Triệu Doãn Các dùng đến là chi giả. Khó trách như thế trời rất nóng, hắn đều mặc lấy thật to cầm bào, đây là không nguyện ý khiến người khác nhìn ra tay chân của hắn cùng người khác khác biệt. Trúc Minh Lãng ba. Triệu Doãn Các gương mặt kia, đều nhanh muốn vặn cùng một chỗ. Đệ đệ ta mệnh, một cái Hạo Thiếu Thông căn bản không đủ hoàn lại. Tiểu Thế Tử, tốt nhất đừng để cho ta biết được ngươi cùng chuyện này có quan hệ, nếu không ta Trúc Minh Lãng lần này chém liền không chỉ là tay chân của ngươi. Ở trước mặt tất cả mọi người, Trúc Minh Lãng cười đối với vị hoàng tộc thế tử thân phận tôn quý này nói ra. Chương 148, nên đền mạng thì đền mạng. Đám người kinh hãi. Đã từng truyền ôn, Trúc Minh Lãng chặt đứt qua một tên thành viên hoàng thất tay chân. Lại là thật. Mà lại người này chính là tiểu thế tử Triệu Doãn Các. Ngay cả thế tử cũng dám xuống tay nặng như vậy. Hạo Thiếu Thông, Triệu Hy hai người hoảng sợ nhìn chăm chú lên Triệu Doãn Các, phát hiện Triệu Doãn Các trên thân phát ra khí tức đã không còn là rét lạnh. Triệu Doãn Các như là một cái quỷ sát, hoán hận, thù giận, khuất nhục đan vào một chỗ, khiến cho hắn gương mặt kia bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành mặt xanh nanh vàng. Khó trách Triệu Doãn Các bình thường, hoặc là ngồi, hoặc là hành tẩu lúc tổng lộ ra mấy phần cứng ngắc quái dị, nguyên lai tay chân của hắn đều là chi giả. Làm cùng Triệu Doãn Các tương đương thân cận Hạo Thiếu Thông, Triệu Hy hai người, bọn hắn đối với chuyện này hồn nhiên không biết, bọn hắn cũng là những năm này mới cùng Triệu Doãn Các đi cùng một chỗ. Trúc Minh Lãng, ngươi đã một thân tu vi đã phế, xin mời tự giải quyết cho tốt. Triệu Doãn Các cuối cùng vẫn đem quần quần đoán giận nuốt xuống, lạnh như băng nói. Cho nên, đệ đệ ta Trúc Đồng chết, cùng ngươi có liên quan sao? Trúc Minh Lãng to gan dò hỏi. Cổ đồng chiến trường, các loại mãnh long dị thú đang chém giết lẫn nhau, khác biệt thần phàm giả có thể nói trổ hết tài năng, chỉ là không biết vì cái gì, tất cả mọi người chú ý điểm rơi vào hai người nói chuyện này trên thân. Một cái là Trúc Môn công tử, một vị là hoàng tộc thế tử. Hai người hiển nhiên có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái này nhưng so sánh chiến trường chém giết kích thích nhiều à, dù sao quan hệ đến là lớn nhất tộc môn cùng hoàng thất ở giữa phân tranh, cho dù là hai cái thế hệ trẻ tuổi. Nhưng cũng chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể như vậy tùy ý, như vậy càng rỡ, để hoàng đô đám người nhìn thấy phách lối như vậy ương ngạnh một mặt, loại ở giữa thế lực lớn ngầm thao tác kia, các lão bách tính, cô nương các tiểu thư căn bản không có hứng thú. Đệ đệ ngươi Trúc Đồng, chết trong thi đấu, chính là thuần túy ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại các ngươi Trúc Môn hiện tại đã hoành hành bá đạo đến ngay cả một cái gia buộc chết rồi, đều cần hướng người khắp thiên hạ vấn trách. Triệu Doãn Các nói ra. Thứ hèn nhát. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi nói cái gì? Triệu Doãn Các vỗ bàn đứng dậy, án đài trực tiếp vỡ nát. Phía trên rượu trái cây càng bừa bộn ngã đầy đất. Đây cũng không phải là trước kia ngươi, Trương Dương ương ngạnh, dám làm dám chịu, là ngươi làm được ác, ngươi xưa nay sẽ không giá họa đến trên người người khác. Trước kia ta kính ngươi là một cái thật là vô liêm sỉ, chặt tay chân của ngươi, nào biết được hiện tại thành nguy ác ôn, chỉ biết là nuốt ở phía sau đầu loay hoay không phải là. Trúc Minh Lãng nói tiếp. Trong mắt ngươi còn có hay không hoàng thất, ta chính là cực đỉnh hoàng triều thế tử, Triệu Doãn Các. Triệu Doãn Các nổi giận nói. Cho nên, ngoại trừ hoàng thất thân phận hiện hách này, ngươi Triệu Doãn Các còn thừa lại cái gì? Ta Trúc Minh Lãng cũng làm một chút hoành hành bá đạo sự tình, tỉ như nói ai giết đệ đệ ta, ta liền nhất định phải hắn đền mạng, nhưng ta chưa từng chuyển ra ta Trúc Môn tới nói sự tình, ta Trúc Minh Lãng một người làm việc, không cần trưởng bối chỗ dựa, không cần lấy chính mình bối cảnh tới nói sự tình. Mấy năm, ngươi thật sự là một chút tiến bộ đều không có. Trúc Minh Lãng tiếp tục châm chọc nói. Triệu Doãn Các trầm mặc. Hắn loại trầm mặc này cũng không phải bình tĩnh lại, mà là bị Trúc Minh Lãng mấy câu đánh sắp liền hô hấp đều không thể thông thuận. Khinh người quá đáng. Trúc Minh Lãng này khinh người quá đáng ba. Ai bước lên đi giết hắn? Bản thế tử đem chính mình hoàng thất vị trí truyền cho hắn ba. Trúc Đồng chết, đương nhiên là hắn Triệu Doãn Các tại trợ rút. Trận kia đánh cược chính là Triệu Doãn Các nói ra. Mà lại mỗi người bọn họ đều tại Trúc Đồng trên tử vong đè ép không ít ngân lượng. Hạo Thiếu Thông làm Triệu Doãn Các phụ tá đắc lực, nghe chút Triệu Doãn Các nói Trúc Đồng bất quá là Trúc Môn ngoại đỉnh tử đệ, đã từng càng là gian ô, thân phận hèn mọn, thế là tại chiến trường gặp nhau lúc, càng là thống hạ sát thủ. Lúc này Hạo Thiếu Thông ở một bên, tự nhiên là nghe Trúc Minh Lãng cùng Triệu Doãn Các toàn bộ đối thoại. Hắn hôm nay mới biết, Trúc Minh Lãng cùng Triệu Doãn Các lại có như vậy ân oán. Lại nhớ tới cả sự kiện, Triệu Doãn Các cứ việc chưa bao giờ sai xử qua tự mình làm chuyện như vậy, nhưng lại tại cùng Hoàng Thiếu Bang đám người này nâng cốc nôn hoan lúc nhiều lần ám chỉ. Lại thêm Triệu Hy vốn là cùng Trúc Đồng có khúc mắc. Thế là cuối cùng ngược lại là chính mình thành kẻ hành hình, bị Trúc Minh Lãng Hoàng Đô ma đầu này theo dõi. Thế nhưng là, hắn Hạo Thiếu Thông nên làm cái gì a? Trúc Minh Lãng đã tiến vào vòng thứ ba. Lần tiếp theo lại đến trận, chính là hắn Hạo Thiếu Thông tự mình đối mặt Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng ra hỏa này, ngay cả Triệu Doãn Các tay chân cũng dám chặt, dựa vào cái gì không dám giết hắn à. Huống chi là tại trong thi đấu này, hắn hoàn toàn còn có thể dùng bọn hắn trước đó giết chết Trúc Đồng bộ lý do thoái thác kia đến đào thoát chịu tội, sau lưng mình Tử Tông Lâm sợ cuối cùng cũng cầm Trúc Minh Lãng không có biện pháp gì. Vội cái gì, đến vòng thứ ba, chúng ta có thể triệu tập cường giả càng nhiều, lại thêm ta cùng Hạo Thiếu Thông hai người. Chẳng lẽ còn bắt không được hắn một cái nho nhỏ Trúc Minh Lãng? Lúc này, Triệu Hy mở miệng nói ra. Chính là, hắn một thân tu vi đã phế, nương tựa theo một đầu thần mục thanh thánh long cùng một đầu lôi thương bạo long, làm sao có thể cùng chúng ta chống lại? Hạo Thiếu Thông cố gắng chấn định nói. Đúng vậy a, không có gì phải sợ. Thực lực của hắn, tại trong vòng thứ hai là rất xuất chúng. Nhưng trong vòng thứ ba, toàn bộ đều là các đại thế lực đệ tử kiệt xuất nhất, hoặc là ưu tú đại đệ tử, hoặc là thủ tịch đệ tử nhất lưu, không ít đệ tử thậm chí nổi tiếng bên ngoài. Lấy bọn hắn Hoàng Thiếu Bang giao thiệp, còn sâu triệu tập không được mấy cái đỉnh cấp cường giả à? Hắn Trúc Minh Lãng hôm nay dạng này càn rỡ, hơn nữa còn nói ra cái gì một người làm việc, tuyệt không kéo ra bối cảnh lời như vậy. Vậy hắn chết tại trong cổ đồng chiến trường này, Trúc Môn lại còn mặt mũi nào đi truy cứu mỗi một cái thế lực? Hắn tiến vòng thứ ba, liền chấm dứt hắn, từ nay về sau ta không muốn lại nhìn thấy người này xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Triệu Doãn các lộ ra nồng đậm sát ý, đối với hắn sau lưng một tên thanh niên chất phác nói ra. Thanh niên chất phác kia nhẹ gật đầu, không nói một lời, lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng, tựa hồ muốn đem Trúc Minh Lãng dáng vẻ cho nhớ kỹ. Trúc Minh Lãng đây là đang tự tìm đường chết. Ta nghe nói, Ly Xuyên đại địa tranh giành đặt ở trên kết quả lần thi đấu này, bọn hắn Trúc Môn là người tuyên thệ khởi xướng. Trúc Môn vốn là các đại thế lực tranh giành nhằm vào mục tiêu, hắn Trúc Minh Lãng còn dám như vậy càn rỡ. Triệu Hy nói tiếp, tranh giành không tranh giành ta không thèm để ý, ta chỉ cần hắn chết. Triệu Doãn Các nói ra. Hoàng Thiếu Bang. Tại Trúc Minh Lãng biết Hoàng Thiếu Bang là vây quanh người nào chuyển một khắc kia trở đi, là hắn biết Triệu Doãn Các này tuyệt đối không sạch sẽ, nên một kiếm chặt hắn. Cùng lắm thì cực đỉnh hoàng đô này, cả đời mình đều không trở về. Lúc trước chính là bởi vì chặt ra hỏa này tay chân, bị hoàng đô trục xuất ở bên ngoài, trong 3 năm không cho phép trở lại trong hoàng đô. Đơn giản chính là ra ngoài du lịch 3 năm, Trúc Minh Lãng hoàn toàn không để ý. Nếu có thể giết Triệu Doãn Các, giết Hoàng Thiếu Bang đám rác rưởi này, cả một đời không trở về hoàng đô, Trúc Minh Lãng đều có thể tiếp nhận. Tóm lại đến vòng thứ 3, Trúc Minh Lãng liền không chỉ là đem người đánh thành tê liệt tàn phế đơn giản như vậy. Nên đền mạng, thì đền mạng. Chương 149, phi lễ chớ nhìn. Vòng thứ 2 kết thúc. Mọi người chú ý điểm đã không còn là thế lực thi đấu, nhất là Trúc Minh Lãng cùng Triệu Doãn Các rằng có lúc nói lời nói kia, khiến mọi người lập tức lâm vào liên quan tới Trúc Đồng cái chết thảo luận. Người xem cũng không phải mù lòa. Trong cổ đồng chiến trường ngoại ý muốn người chết bất đắc kỳ tử cứ như vậy mấy cái, Trúc Đồng lúc ấy bị ngược sát tình hình, rất nhiều người đều chính mắt thấy. Hạ Dũng, Triệu Doãn Các, Triệu Cần Phu nhân bọn hắn có thể tại linh đường chỗ giả mù sa mưa chịu đòn nhận tội, nói cái gì quyền cước không có mắt loại lời này, nhưng lúc đó người ở đây quan sát, lại phi thường rõ ràng, Trúc Đồng chính là bị ác ý sát hại. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy chìm xuống dưới. Dù sao chết bất quá là một cái Trúc Môn ngoại đình đệ tử, hơn nữa còn là gia nô thân phận, người thi bạo là Tử Tông Lâm đại đệ tử, lại là Hoàng Thiếu Bang thành viên, trên cơ bản không có đoạn ở dưới. Nhưng hôm nay Trúc Minh Lãng dạng này công khai đề cập, trong lúc nhất thời mọi người cũng nhao nhao nghị luận, cũng không ít người hiểu chuyện, đem Trúc Minh Lãng tại linh đường chỗ nói qua những lời kia cho truyền ra. Như vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Trúc Minh Lãng muốn chất vấn Hoàng Thiếu Bang đầu lĩnh Triệu Doãn Các. Cũng khó trách Trúc Minh Lãng hôm nay đối đại những người vây khốn hắn kia như vậy hung tàn. Hoàng Thiếu Bang, thế lực u ác tính này, những đại thế lực kia khả năng không biết rõ lắm đó là cái thứ đồ gì, nhưng những hoàng đô tuổi trẻ tử đệ kia, nhất là bối cảnh không sâu những công tử tiểu thư kia, đối bọn hắn càng là kính nhi viễn chi. Một đám có được cực sâu bối cảnh ăn chơi thiếu gia, một khi liên hợp cùng một chỗ, càng là việc gác bất tận. Mấy năm qua này, bị hại nặng nề không phải số ít, Trúc Đồng cũng bất quá là một cái trong số đó. Cho nên rốt cục có người đứng ra, trực chỉ Hoàng Thiếu Bang đầu mục Triệu Doãn Các, tự nhiên cũng có một loại mở miệng ác khí cảm giác, nhất là người này hay là Trúc Môn công tử, thế lực cùng bối cảnh không chút nào kém cỏi hơn đám hôn chứng kia. Trúc Minh Lãng, không phải Hoàng Đô kiếm tu thần tài kia sao? Đúng vậy a, nghe nói hắn rời núi đằng sau, liền trực tiếp nhảy ra đệ tử cấp độ này. Đúng, đúng, giống như từng có một tên quân cấp mục long sư, vốn là đi vì mình đồ đệ giáo huấn tuổi quá trẻ Trúc Minh Lãng, kết quả chính mình một đầu lòng quân bị giết không nói, còn để Trúc Minh Lãng toàn thân trở ra. Chuyện này lúc ấy hoành động toàn bộ Hoàng Đô đâu, phải biết Trúc Minh Lãng lúc ấy xuống núi mới 1-2 năm, bất quá 16-17 tuổi. Tại sau đó, liền sẽ không có gì đệ tử chi lưu dám đi cùng Trúc Minh Lãng đánh đồng, lại sau đó, hẳn là hắn chặt Triệu Doãn Các thế tử tay chân, bị trục xuất ra Hoàng Đô. Sự tình đã qua rất nhiều năm, nhưng trong đám người vẫn như cũ có người biết những chuyện này. Mọi người chắp vá lung tung, hay là đem đã từng liên quan tới Trúc Minh Lãng sự tình cho chỉnh hợp đứng lên. Nhưng mà một đời kiếm tu thân tài, lại bỏ kiếm tu, trở thành bây giờ Mục Long Sư. Loại hành vi này, thật là khiến người không thể tưởng tượng a. Đi theo Mục Long Sư, tương đương với hết thảy bắt đầu lại từ đầu a. Nhưng nhà khác bắt đầu lại từ đầu, giống như có chút bưu hãn, một đám thế lực lớn đệ tử khổ tu bao nhiêu năm này, nhưng vẫn bị Trúc Minh Lãng ngược vừa vặn không xong ra. Đây khả năng chính là thần tài đi. Người khác tùy tiện tu luyện một chút, chính là người bình thường đến không được đám mây. Hoàng đô triều đình. Kim Mộc đứng sừng sững, trong triều đình huy hoàng mà thần thánh, các đại thế lực người chấp trưởng ngồi tại chính mình trên chỗ ngồi. Cực đình hoàng đô hoàng triều, mặc dù cũng có triều đình thuyết pháp, cũng có hoàng vương chủ trì, nhưng triều đình này nhưng không có như vậy cứng nhắc. Vô luận là tông lâm, tộc môn, cung điện, giáo đình hay là học viện, mỗi một cái thế lực như chỉnh hợp cùng một chỗ, đều có được cùng hoàng tộc đấu nội tình. Hoàng tộc là kẻ thống trị, mà không phải tọa trấn thế lực. Kẻ thống trị muốn đứng vững góc chân, tự nhiên không thể rời bỏ các đại thế lực duy trì. Nếu Trúc Môn đã đồng ý lần này tranh giành liền đặt ở trong thế lực thi đấu, vậy Ly Xuyên vùng đất mới thế lực quyền sở hữu, liền nhìn lần này thi đấu kết quả cuối cùng. Hoàng Vương bên cạnh, một tên đầu đội thải quan nữ tử nói ra. Nữ tử này là Hoàng Phi, xử lý chính là tọa trấn pháp luật sự tình. Hoàng Vương nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất nghe không được mọi người thảo luận, cũng đại khái đối với loại chuyện này căn bản không có nửa điểm hào hứng. Lại nói, Duệ Quốc thủ phụ, một cái nho nhỏ Ly Xuyên, các ngươi đến bây giờ đều không có cầm xuống quyền thống trị, thật là khiến người không biết nên khóc hay cười a. Một tên hoàng triều quốc tướng vừa cười vừa nói,